Chương 116, kiếm gây hai người đồng thời đem ánh mắt chuyển tới ba vị trọng tài trên thân. Lão giả tóc trắng mỉm cười nói ra, vậy thì mời hai vị ra tay đi. Hắn nói hai vị cũng không phải ngón tay Hoàng Long tiên sinh cùng Công Gia Đình, mà là bên cạnh hắn một trái một phải hai vị trọng tài. Được nghe lời này, đệ tử Tiên Minh luyện khí phường đàn ông trung niên hoắc tiến vào trì hoãn khởi thân đi về phía Công Gia Đình bên kia. Tiếp nhận trong tay hắn mới vừa chế thành bảo kiếm. Công Gia Đình thì là nhìn thoáng qua chính cầm trong tay mới vừa đúc tốt thanh đồng kiếm giao cho Tiêu Giao Tông thanh niên tu sĩ Hoàng Long tiên sinh, trong mắt vẻ khinh thường nhìn một cái không sót gì, mở miệng châm chọc nói, "Hoàng Long tiên sinh, không muốn biết ta thanh bảo kiếm này vì sao tên sao?" Tượng đất cũng có ba phần tinh khí, Hoàng Long tiên sinh một nhẫn lại nhẫn, bây giờ kiếm thôi đúc thành không lui nữa để cho hồi đáp, sắp bẻ gãy chi kiếm, không cần phải nói kỳ danh vị. "Hừ." Công Gia Đình cũng không đánh trả, ngược lại rất nhanh liền muốn phân ra thắng bại, hắn đối với mình làm tạo chi kiếm rất có lòng tin, cái này Hoàng Long muốn dùng đúc chi pháp còn hơn hắn đơn giản người si nói mộng. Trong đám người Trương Sinh mặc dù không biết bọn hắn đem sẽ thông qua thủ đoạn gì đến đem cái này hai thanh kiếm làm ra phân chia cao thấp, nhưng mà không tự chủ siết chặt nắm đấm. Đám người vây xem cũng không tự chủ chỉnh thể tiến lên hai bước, bầu không khí quả thực thay đổi đến càng tốt khẩn trương lên. "Còn xin hai vị đều đừng kèm theo nguyên lực." Lão giả tóc trắng lần nữa nhấn mạnh một lần. Liền thấy hắn giọng nói một rơi, một tả một hữu hai người phân biệt cầm kiếm phóng tới đối phương, mũi kiếm đối mặt, trong chớp nhoáng này Trương Sinh minh bạch bọn hắn phải làm gì. Chớp mắt thời khắc, hai người thân ảnh cấp tốc đến gần, mũi kiếm va nhau, chỗ hợp thành chỗ cường quang trận xuất hiện, cùng cái này đồng thời ít phân trước sau mà vang lên lên thân kiếm đứt gãy thanh âm. Hai người đứng ngẩn ngơ tại chỗ, hai đoạn kiếm gãy bay tới trên không, đi đôi với từng cơn kiếm minh, chấn mọi người tại đây làm đau mà nghĩ. Leng keng, leng keng. Hai đoạn kiếm gãy phân biệt rơi xuống đất, không chỉ đối với kiếm hoắc tiến vào cùng Tiêu Giao Tông thanh niên choáng váng, Công Gia Đình cũng choáng váng, mọi người ở đây đều ngu. Loại tình huống này bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắc Thành thấp giọng lẩm bẩm nói, lại là thế hòa không phân thắng bại. Thanh âm của hắn đã có chút run rẩy, không vì cái gì khác, mà là kích động, thậm chí chấn kinh. Vị này Công Gia Đình kỹ thuật rèn nghệ mọi người ở đây kể cả hắn ở bên trong đều là quá rõ ràng, sát thực rất lợi hại, hơn nữa chế tạo sát thực muốn so đúc càng tốt tiên tiến một ít. Nhưng mà Hoàng Long tiên sinh lại gắng gượng dùng đúc chi pháp cùng Công Gia Đình chế tạo chi pháp chia 5 năm, cái này đã rất không dễ dàng. Không chỉ là hắn, tại cuộc tỷ thí này trước đó, Kiếm Sơn lên đúc kiếm sư môn mặc dù đều huyễn tưởng cũng mong mọi Hoàng Long tiên sinh có thể dùng thắng ra, nhưng mà khi bọn hắn hiện trường nhìn thấy Công Gia Đình chế tạo sau đó, mặc dù không muốn, nhưng mà trong tiềm thức tuy nhiên cũng đã không nhìn nữa tốt vị này đúc kiếm tông sư. Lúc này Hoàng Long tiên sinh là một vị duy nhất mà không đổi sắc chi nhân, đây đã là hắn tác phẩm hoàn mỹ nhất một trong, cho dù thua, hắn đã không còn gì để nói, thắng một người trẻ tuổi lại có thể chứng minh cái gì đâu. Song kiếm đứt gãy, có lẽ là kết quả tốt nhất ta. Trong lúc nhất thời, trang diện lặng ngắt như tờ, lão giả tóc trắng Tương Lập Sơn đi lên phía trước nói ra, hai vị quả nhiên đều là tạo kiếm cao thủ, trận đầu này liền coi như là thế hòa không phân thắng bại, hai vị có gì dị nghị không? Hoàng Long tiên sinh khẽ lắc đầu ra hiệu có thể dùng đến đây thì thôi, nhưng mà Công Gia Đình nhưng căn bản không cam lòng đi lên trước, nhặt lên thuộc về hắn cái kia cắt đứt kiếm. Không thể nào, ta làm sao có thể ngay cả một cái đúc kiếm sư đều thắng không được, chờ đã, ngươi nói trận đầu thế hòa không phân thắng bại. Tương Lập Sơn híp mắt cười với hắn một cái. Công Gia Đình tâm linh thần hội nói ra, được, trận này ta nhận, bất quá nếu không có phân ra cao xuống, như thế tiếp tục à? Hoàng Long tiên sinh cùng cái kia bó phát tiểu đồng nghe nói như thế biến sắc, còn phải tiếp tục. Trong lúc hắn muốn cự tuyệt lúc đó, Tương Lập Sơn dẫn đầu lên tiếng, trận thứ hai nửa nén hương sau đó liền bắt đầu. Nói xong lời này, hắn liền trong nháy mắt ngồi xe cái ghế của mình đến không cho những người khác phản bác cơ hội. Bó phát tiểu đồng dò âm thanh hỏi, ngươi lão quỷ này, tại sao trận thứ hai mà nói? Tương Lập Sơn biết rõ cái này tiểu đồng tu vì không tầm thường, cũng không tức giận, vẫn là cười híp mắt trả lời, còn chưa phân ra cao xuống, chẳng lẽ muốn ta tiên minh một chuyến tay không? Lão phu trở về cũng không hảo giao trên lại a. Lão giả tóc trắng lúc này cầm ra tiên minh đến nói chuyện, bó phát tiểu đồng cái tiên là lại không sợ trời không sợ đất, Hoàng Long tiên sinh mau mau kéo hắn một cái, ra hiệu hắn đừng nói thêm nữa. Rất rõ ràng, lão nhân này là hướng Công Gia Đình bên kia. Lại so một cái cũng là có thể dùng, nhưng mà thời gian không đủ, hắn khuôn đúc đã hết hiệu lực, hơn nữa đúc kiếm quá trình lập tức tiêu hao tinh lực, hắn nói thế nào cũng người từng trung niên, trong thời gian ngắn có lẽ không thể lại giống mới vừa dạng kia tụ tinh hội thần thao tác. Trước mắt đó là người nào, tuổi quá trẻ người tu tiên, có một thân tu vi gia trì, lại so một cái. Lại so 10 trôi hắn tình trạng cũng chỉ càng ngày sẽ càng tốt. Hoàng Long tiên sinh mặt trầm như nước, trong nháy mắt đi trở về kiếm trong lò, bó phát tiểu đồng cũng là hất lên rộng lớn tay áo thuận theo trở về kiếm lô. Cái này một tí để cho lúc đầu phân sảnh đối lập hai bên một tí thì trở nên đến không thăng bằng, Công Gia Đình bên này khí thế rõ ràng cao hơn ra một đoạn. Người vây quanh muốn suýt nhưng lại không dám, rốt cuộc nhân gia đều là chân chân chính chính người tu tiên, quả đấm lớn mới là đạo lý quyết định, vạn nhất cho nhân gia chọc tới một kiếm cho bọn hắn toàn bộ róc xương lóc thịt, cái kia Tiêu Giao Tông tu sĩ trẻ tuổi đoán chừng cũng không ngăn được. Thú hồ, nếu như là không có vị này Tiêu Giao Tông thanh niên tu sĩ tại, mới vừa ông lão tóc trắng kia khả năng đã tìm một viện cớ đem Hoàng Long tiên sinh phản thua. Tỉ như cái gì Hoàng Long tiên sinh bên này kiếm gãy bộ phận trước rơi xuống đất a các loại các loại. Lúc này tên này Tiêu Giao Tông thanh niên tu sĩ sắc mặt cũng là hơi có vẻ âm trầm, bất quá hắn cũng không phải người trong cuộc, Hoàng Long tiên sinh cũng không nói rõ cự tuyệt, hắn cũng vô pháp thay đổi gì. Có chút bực mình hắn cũng không trở về cùng cái kia Tương Lập Sơn hai người đồng thời ngồi, mà là cầm kiếm gãy ngồi tại Hoàng Long tiên sinh nồi nấu quặng phía trước cẩn thận xem xét. Liên tại hắn xem xét kiếm gãy lúc đó, một thanh âm cắt đứt hắn. Vị này Tiêu Giao Tông đạo hữu, có thể biết hay không Tiêu Giật Tài? Tiêu Giao Tông thanh niên tu sĩ nghe lời nói này lập tức đứng dậy, đánh giá một khi hạ xuống người. Người tới chính là Trương Sinh, trận đầu tỉ thí kết thúc sau, Hoàng Long Tiên Sinh tạm thời trở về kiếm trong lò, Hắc Thành thấy thế có chút bận tâm cũng vội vàng đi theo. Trương Sinh thì là nhìn một vòng đều không thấy Tiêu Giật Tài thân ảnh, lại dùng chuyện âm lệnh ý đồ hỏi dò một tí đối phương chỗ tồn tại nơi nào cũng là không có trả lời. Cảm thấy có chút kỳ quái, hắn liền quyết định sang đây hỏi một chút vị này cùng Tiêu Giật Tài đồng môn Tiêu Giao Tông tu sĩ. Thế nhưng Trương Sinh Trương đạo hữu, bất quá để cho Trương Sinh không nghĩ tới, vị này thế mà dẫn đầu hỏi lại ra tên của hắn. Đúng vậy, tại hạ Hoàng thiếu gia bay, phụ sư môn chi mệnh đến đây dẹp loạn Cửu Kiếm Tông một chuyện, hôm nay sáng sớm tới đường lên ta gặp được Tiêu sư mình, hắn vội vã mà để cho ta cho Trương đạo hữu mang câu nói hắn có việc gấp về trước tông môn, các loại kiếm sơn sự tình kết thúc do tại hạ mang Trương đạo hữu tiến về Tiêu Giao Tông. Việc gấp, ngay lập tức truyền âm làm cho cũng không kịp sử dụng, đó có thể là có Vũ Văn cắt đầu mối. Bùi lại tiểu thư điều này cũng làm cho sớm trở về Tiêu Giao Tông không mấy ngày à, làm việc hiệu suất cao như vậy. Trương Sinh có chút buồn bực, nhưng mà nếu Hoàng thiếu gia bay đều nói như vậy, cái kia Trương Sinh cũng chỉ có thể lặng chờ bên kia hồi âm. Đúng rồi, ngươi nói dẹp loạn Cửu Kiếm Tông một chuyện. Hoàng thiếu gia bay nhìn bên kia đồng dạng đang nghiên cứu kiếm gãy công giá đỉnh một cái, có chút không cam lòng nói, cái này Cửu Kiếm Tông mấy năm gần đây bằng vào mới chế tạo chi pháp, là đã ra mấy chuôi không tệ kiếm, nhưng mà cũng hơi bị quá mức cuồng vọng. Trương Sinh liếc một cái bên hông hắn bội trôi kiếm này, không cần nhìn cũng đoán được ít nhất là cái huyền giai trở lên linh khí cụ. Tiêu Giao Tông lấy kiếm làm gốc hắn cũng là trước đây không lâu mới biết được, cái này Cửu Kiếm Tông cùng bọn hắn cách xa nhau rất xa, lúc đầu là tỉnh nước không đáng sông nước, nhưng mà bây giờ Cửu Kiếm Tông muốn bằng vào chế tạo chi pháp độc chiếm vị trí đầu, Tiêu Giao Tông khẳng định không sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Tu tiên giới bây giờ mặc dù không có quá lớn phân tranh, nhưng mà không có nghĩa là tiền vẫn trước đó cũng là dạng này. Hơn nữa, tu tiên giới những thứ này tông môn duy nhất quan tâm chính là mặt mũi. Mặt mũi dựa vào là thực lực chèo chống, thực lực xê xích không nhiều dưới tình huống, ai sẽ chủ động để cho một bước kia cam là người xuống. Trước đây trong tông môn cao nhân nơi nơi, làm chuyện gì còn muốn cân nhắc cái đầu đuôi câu chuyện, bây giờ tu tiên giới sống động cũng đều là thế hệ trẻ tuổi, làm việc không cân nhắc hậu quả rất nhiều người tại. Lúc đầu Trương Sinh liền cảm thấy đến tu tiên giới thái bình khả năng kéo dài không được quá lâu, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Công gia đình lần này đến đây khiêu chiến kiếm sơn đúc kiếm chi pháp, ngoài sáng là tại đúc phương diện ganh đua cao xuống, kỳ thật thì là chín kiếm cửa cùng Tiêu Giao Tông trong tối phân cao thấp. Biết nội tình Trương Sinh càng thêm khó hiểu, nếu là an bên trong phân cao thấp, vì sao chỉ phái một người đến đây trợ trận kiếm sơn? Còn có vì sao tam cảnh nổi tiếng tiên minh sẽ tham dự chuyện này, hơn nữa có ý định khuynh hướng Cửu Kiếm Tông? Mặc dù Tiêu Giao Tông phái sang đây vị này nhìn lấy tu vi không thấp, thực lực không tầm thường, kiếm chưa ra khỏi vỏ liền có thể cảm nhận được hắn một thân lăng lệ kiếm ý, chắc hẳn vị này Hoàng thiếu gia bay tại trong cùng thế hệ khó gặp đối thủ. Nhưng mà Tiêu Giao Tông cứ như vậy đã tính trước sao? Đối phương thế nhưng thỉnh động tiên minh hai vị, hơn nữa Cửu Kiếm Tông người đến tựa hồ không chỉ công giá đỉnh cùng hắn hai cái hộ vệ, kiếm sơn hôm nay tới không ít khuôn mặt xa lạ, Trương Sinh đều không cần thi triển bóng khí thuật liền có thể cảm giác được những người này kẻ đến không thiện. Còn là nói cái này Cửu Kiếm Tông thật là hướng về phía Thất Tinh Long Nguyên kiếm mà đến. Đã làm xong dù cho tỷ thí thua cũng muốn ăn cướp trắng trận cấp độ. Cái này một ít cũng chỉ là Trương Sinh cái này một sẽ trong đầu hiện lên các loại phỏng đoán. Hoàng thiếu gia bay gặp Trương Sinh nghe Cửu Kiếm Tông danh hào sau đó liền không nói, cho là hắn là sợ, bất quá nếu là Tiêu sư minh bằng hữu, cái kia hắn dù cho trong lòng có chút kỳ quái lại cũng không tốt lãnh đạm nhân ra. Cái này nếu là người khác lời nhắn đủ, Hoàng thiếu gia bay khả năng lúc này lý đều không sẽ lý Trương Sinh, thế nhưng lại là Tiêu sư minh lời nhắn đủ, Tiêu sư minh là người nào? Đây chính là tại lấy kiếm làm gốc Tiêu Giao Tông cũng không luyện kiếm ý nguyên bị trưởng môn lão nhân ra hắn chỉ định là hạ nhiệm trưởng môn người. Dù cho Tiêu sư minh không luyện kiếm, nhưng nếu như trong cùng thế hệ có người dám nói không phục hắn cái này hạ nhiệm trưởng môn nói, hắn Hoàng thiếu gia bay cái thứ nhất đi lên tới lý luận. Trương tiểu tử. Hắc Thành thanh âm đột nhiên từ kiếm lô bên trong truyền đến. Mấy ngày giao tình, Hắc Thành đối với hắn xưng hô cũng từ tiểu hữu biến thành Trương tiểu tử. Tiền bối có gì phân phó? Trương Sinh quay đầu trông thấy Hắc Thành hơi có vẻ lo lắng từ phía sau bình phong chạy đến. Một bên Hoàng thiếu gia bay thần thức đảo qua, biết được vị này áo bào đen lão giả chẳng qua là một người phàm tục, khi xuống ngạc nhiên nhìn về phía Trương Sinh, không rõ dùng hắn tu vi vì sao muốn đối một vị người phàm cung kính như thế. Giúp ta thanh kiếm trong lò cái đó khuôn đúc lấy ra. Khuôn đúc? Chính là dùng hắn thanh kia đứt gãy hoành đao chế thành khuôn đúc. Trương Sinh đại khái đoán được Hắc Thành ý tứ, khi xuống nhẹ gật đầu. Đúng rồi, còn có vật kia. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 117, xuất thế chi nhật, nội danh chi thì Hoàng Long kiếm lô cự ly Hắc Thành kiếm lô cách xa nhau không tính quá xa, Trương Sinh rất nhanh liền trở lại Hoàng Long kiếm trong lò. Đợi đến nửa nén hương thời gian đã đến, lại không thấy được lần nữa đi ra Hoàng Long tiên sinh sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là tăng thêm mấy phần ngưng trọng. Bó phát tiểu đồng lấy ra một cái mới có lúc, phóng tại nồi nấu quạt bên cạnh. Công gia đình nhìn thấy một màn này đồng thời không nói gì thêm, nhưng mà kế tiếp lão giả tóc trắng Tương Lập Sơn lại dẫn lên sóng to gió lớn. Trận thứ hai sắp bắt đầu, tại hai canh giờ trong vòng thời gian quy định, song phương có thể đối với kiếm tiến hành chú linh. Chú linh? Cái kia là chỉ có luyện khí sư mới sẽ ký pháp, cái kia công gia đình có thể dùng chú linh, Hoàng Long tiên sinh một phàm nhân đúc kiếm sư ngươi muốn hắn làm sao bây giờ? Kiếm sơn bên trên trong đám người vây xem cuối cùng có người không nhịn được lớn tiếng quát lớn lên, thường xuyên tới lui, thậm chí có khó nghe tiếng mắng chửi truyền ra. Kỳ thật giống cuộc tỷ thí này như vậy, đúc kiếm sư cùng luyện khí sư vốn cũng không phải là một cái cấp bậc ở giữa tỷ thí cơ hồ chưa từng xảy ra, đơn độc mà nói đúc kiếm sư ở giữa tỷ thí hay là luyện khí sư ở giữa đọ sức đều không sẽ tận lực nhấn mạnh chú linh chuyện này. Cái trước không có chú linh phân đoạn, sau hoàn toàn tương phản, chú linh chính là trong tỷ thí trọng yếu nhất một vòng, đều không cần nói. Nếu như đơn thuần chú linh trước đó trình tự tỷ thí nói, tự nhiên là công giá đỉnh phải ăn thiệt thòi một ít, chỉ có một thân tu vi cùng chú linh chi pháp lại không thể sử dụng. Nhưng mà cuộc tỷ thí này là hắn nói ra, nếu như hắn nói sớm muốn chú linh nói, vậy căn bản cũng không dùng dựng lên, Hoàng Long Tiên Sinh càng không khả năng dùng Long Nguyên kiếm làm thắng bại tiền đặt cược cùng hắn tương bác. Ai cũng biết chú linh sau đó vũ khí liền chuyển đổi là linh khí cụ, khắp mọi mặt đều xa xa mạnh mẽ tại phản phẩm. Trận đầu hắn xác thực không chú linh, cứ việc về kết quả để cho hắn có chút khó dùng tiếp thụ. Thậm chí trận thứ hai hắn kỳ thật cũng không dự định chú linh, chẳng qua là không nghĩ tới lão giả tóc trắng lại đột nhiên nói như vậy. Lão giả tóc trắng nghe chung quanh tiếng mắng chửi cũng là thu lên duy trì thật lâu dáng tươi cười, hắn cũng là muốn mau sớm hiểu rõ chuyện này, luyện khí sư cùng đúc kiếm sư có cái gì giống như, một trời một vực. Hắn lúc đầu nhận ủy thác của người sang đây sau đó tưởng rằng chẳng qua là đi ngang qua sân khấu một cái, không nghĩ tới thế mà còn có thể hình thành ngang tay, lúc này mới có hạ sách này, không nghĩ tới chung quanh những người phàm tục còn dám nhục mạ với hắn. Nếu không phải là Tiêu Giao Tông tiểu tử kia cùng cái kia bó phát tiểu đồng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, có lẽ lúc này hắn sớm thôi trở mặt. Hoàng Long Tiên Sinh bật cười lớn, khoát tay áo, huyên áo nổi giận mắng đoàn người lập tức yên tĩnh trở lại. Hắn đã sớm biết đó cũng không phải một trận đơn giản tỷ thí, Kiếm Sơn chẳng qua là người phàm chi địa, thế nhưng ngay cả tiên minh người đều tới rồi, giờ này khắp này Càn Nguyên Cảnh ở bên trong có hay không số ánh mắt đang ngó chừng nơi này. Càn Nguyên Cảnh giống như nhất tịch bình tĩnh hồ nước, ngày hôm nay Kiếm Sơn chính là cái kia trong hồ nước chợt lên gợn sóng, đến tột cùng có thể vén lên bao lớn gợn sóng vậy phải xem cuộc tỷ thí này kết quả. Đối diện công giá đình đã bắt đầu nấu cháy thép, Hoàng Long Tiên Sinh lại đứng yên tại chỗ thủy chung không có bất kỳ động tác gì. Trung quanh đúc kiếm sư môn nhìn thấy màn này cũng đều dần dần hô hấp dồn dập lên. Cuối cùng có người không nhịn được nói ra, "Hoàng Long Tiên Sinh, ta cái kia tổ truyền tinh thạch ngài có thể yêu cầu." Nghe nói như thế mọi người đều cho là Hoàng Long Tiên Sinh là bởi vì tài liệu vấn đề mới chậm chạp không lúc đích. Muốn còn hơn đối phương, hình như cũng chỉ có thể từ hướng này hạ thủ. Trong lúc nhất thời cuối cùng thật có người đẩy ra đoàn người, hướng riêng mình kiếm lô chạy tới, bọn hắn biết rõ Hoàng Long Tiên Sinh cũng là vì Kiếm Sơn mà chiến. Hoàng Long Tiên Sinh liên tục hai mắt nhắm chặt cuối cùng mở ra, hắn nghe được những thứ này đồng liêu thanh âm, bọn hắn có người từng hướng về phía hắn lấy ra trải qua, có người thì là cùng Tử Dương đạo nhân giống nhau thường xuyên muốn cùng hắn ganh đua cao xuống, nhưng cũng là vì tình tiến riêng mình đúc kiếm chi đạo. Hắn nhìn về phía trung quanh hơi có chút run rẩy, giọng điệu lại dị thường kiên định nói, "Đa tạ các vị, không cần." Sau đó hắn lại ngoảnh lại nhìn về phía một bên Bó Phát tiểu đồng, tràn ngập vẻ này nói ra, "Sư đệ, là sư minh có lỗi với ngươi." Bó Phát tiểu đồng nghe được câu này, đầu tiên là sửng sốt một tí, sau đó nhìn Hoàng Long Tiên Sinh kiên định ánh mắt, hắn khẽ gật đầu, trong nháy mắt đi trở về kiếm trong lò. Bó Phát tiểu đồng trở lại Hoàng Long kiếm trong lò làm cái gì? Liên tại tất cả mọi người đều không biết rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, chỉ nghe kiếm trong lò bịch một tiếng vang thật lớn, sau đó liền gặp được Hoàng Long kiếm lô nóc nhà bên trên cái kia to lớn kiếm vật trang điểm đột nhiên từ điểm cao nhất lúc đầu hướng xuống từng tấc dạng nước ra. Tử Dương kiếm trong lò, lúc đầu không muốn tiến đến nhìn trận này liền không tỉ thí công bình Tử Dương đạo nhân đột nhiên cách không nhìn về phía bên kia, ánh mắt bên trong biết đầy không thể tưởng tượng nổi, ngay sau đó ba chân bốn cẳng lập tức liền xông ra ngoài. Đưa lưng về phía Hoàng Long kiếm lò Trương Sinh cùng Hoàng thiếu gia bay cũng là cảm thấy sau lưng dị thường, đồng thời đằng sau quay thân nhìn về phía kiếm lô bên trên đổ sộ kiếm vật trang điểm. Công gia đình là đối diện lấy Hoàng Long kiếm lò người, hắn vừa muốn lúc đầu rèn vật liệu thép, sẽ cùng dạng bị trước mắt một màn này làm chấn kinh. Kiếm thật lớn vật trang điểm tại vỡ vụn thành từng mảnh sau đó ầm vang sụp đổ, Hoàng Long kiếm lò nóc phòng bén lên trận trận bụi mù, mắt thấy kiếm lô cũng muốn bị hắn đè hỏng, Bó Phát tiểu đồng rồi mới từ kiếm lô bên trong nhảy một cái mà ra. Bụi mù chưa tán, ánh mắt mọi người đi tới một mảnh mông mông bụi bụi, sau đó lại có một vệt kim quang bắn ra. Cái kia vốn là chiếm cứ tại nóc nhà trôi kiếm bên trên Hoàng Long cuối cùng tựa như bay lên không mà lên giống nhau, trong bụi mù cuối cùng ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra. Nhìn thấy cảnh này, đừng nói phổ thông đúc kiếm sư, liền tiên minh hai vị kia đều sớm thôi không tự chủ đứng lên, công giá đỉnh trong tay tóc hối của truy cũng quên gõ, Tử Dương đạo nhân một chiếc giày cũng quên mặc đội vàng chạy đến. Hoàng Long tiên sinh nhưng là cũng không quay đầu lại, ánh mắt mọi người đều tập trung sau lưng hắn kiếm lô bên trên, nhưng hắn tựa hồ đối với những thứ này không quan tâm chút nào, thậm chí lúc đầu động thủ điều hòa. Không có người chú ý tới hắn lấy ra một khối to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ tinh thạch nhẹ nhàng bỏ vào nồi nấu quặng ở bên trong. Bụi mù từng bước tán đi, mọi người cho là sẽ xuất hiện cảnh tượng lại không có phát sinh, Hoàng Long đồng thời không có phá xương mù mà ra, mới vừa cái kia một tiếng long ngâm cũng chỉ là thanh âm mà thôi, cái kia Hoàng Long pho tượng cũng đã theo kiếm vật trang điểm cùng sụp đổ. Mọi người ở đây thất vọng chi thì, Bó Phát tiểu đồng tay áo vung lên, hiện lên kiếm chỉ xu thế đồng thời đem kiếm chỉ dẫn hướng Hoàng Long tiên sinh bên cạnh người. Cùng cái này đồng thời, bụi mù tản đi một khắc này, một đạo ánh sáng xanh bay ra. Meo một tiếng, ánh sáng xanh chui vào Hoàng Long Tiên Sinh bên người trong sân cỏ. Mọi người tìm dấu vết nhìn đến, càng là một thanh kiếm, chuôi kiếm tại thượng, vỏ kiếm lại có nửa đoạn tại trong đất. Hoàng Long Tiên Sinh than nhẹ một tiếng, xoay người cầm chuôi kiếm đem nó quất ra, chuôi kiếm kề tại phía trước ngực, mũi kiếm chiều khác, bình gác lên ở trước người. Nhìn xuống thân kiếm, như lên cao núi mà xuống nhìn vực sâu, phiêu miểu mà thâm thúy, phảng phất có cự long ngâm ngoạn. Chính là cái kia Thất Tinh Long Nguyên kiếm. Công gia đình mặc dù là hướng về phía kiếm này mà đến, nhưng mà hắn chưa bao giờ chưa từng thấy chân chính Thất Tinh Long Nguyên kiếm. Tất cả mọi người tại chỗ trừ cái này Bó Phát tiểu đồng ngoài ra cũng chỉ là nghe nói qua kiếm này mà thôi. Có người suy đoán kiếm này tại Hoàng Long tiên sinh trong tay, có chút truyền ngôn thì là kiếm này sớm thôi tung tích không rõ. Bây giờ đi qua không biết bao nhiêu năm, Thất Tinh Long Nguyên kiếm thế mà lần nữa như thế. Nhìn thấy Hoàng Long tiên sinh tay cầm Thất Tinh Long Nguyên kiếm, Hắc Thành đột nhiên minh bạch hắn muốn làm gì, lập tức có chút lảo đảo chạy tới phía sau hắn cách đó không xa, tiếng buồn bã hỏi: "Hoàng Long, ngươi thật phải làm như vậy?" Hoàng Long tiên sinh nghe được phía sau Hắc Thành thanh âm cười ha ha một tiếng nói ra: "Hắc Thành huynh, ngày đó còn chưa hề cùng ngươi nói xong, vậy ta liền đem cố sự tiếp tục nữa à, ngươi thả nghe được. Hôm đó, ta dựa vào ta tổ phụ còn để lại trong thư chỗ viết, tại tỉ núi tìm được rồi cái thanh này hội tụ hắn suốt đời tâm huyết cùng tính mạng Long Nguyên kiếm, đồng thời nhờ vào kiếm này lên tàn lưu lại vết tích hiểu rõ đúc chi đạo. Ta biết, Long Nguyên kiếm nhất sáng xuất thế, chắc chắn dẫn lên sóng to gió lớn, thế là ta liền đem kiếm này vụng trộm phong tồn, định xuống lời thề. Long Nguyên kiếm xuất thế chi nhật, chính là ta Hoàng Long nổi danh chi thì. Đáng tiếc a." Hoàng Long tiên sinh thở dài một tiếng, đem trong tay Long Nguyên kiếm trực tiếp ném vào trước người nồi nấu quặng ở bên trong. "Không thể, ngươi điên rồi." Không chỉ công giá đỉnh sợ ngây người, tiên minh cái kia hai vị thậm chí trực tiếp liền muốn chạy sang đây. Chỉ bất quá Bó Phát tiểu đồng không biết sao thời gian cũng đã tay cầm cự kiếm lập tại Hoàng Long trước người. Trương Sinh cũng biết Hắc Thành để cho hắn đồng thời mang tới khối kia giấu tại dưới mặt giường tân kim thạch mục đích. Xem ra là Hoàng Long tiên sinh hướng về phía Hắc Thành cầu đến đá này, sau khả năng chẳng qua là cho là hắn muốn nếm thử nóng chảy linh khí cụ để cầu còn hơn công giá đỉnh, lại không ngờ tới Hoàng Long tiên sinh thế mà đã sớm suy nghĩ xong muốn trực tiếp binh giải trong truyền thuyết này thiên giai chí bảo Long Nguyên kiếm. Hoàng Long tiên sinh quay đầu nhìn một chút một bên khuôn đúc, chính là Hắc Thành trước đó để cho Trương Sinh lấy đi khối kia, khuôn đúc cũng là Trương Sinh đao gãy hình dạng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua có chút ngẩn người Trương Sinh nói ra: "Tính ngươi tiểu tử gặp may mắn, ta Hoàng Long đúc kiếm một tiếng, sau cùng chế tạo binh khí lại là một cái hoành đao. Tiện nghi ngươi, lúc đầu là muốn cho ta sư đệ nấu chạy một thanh bảo kiếm." Nghe nói như thế, Trương Sinh sững sờ, nguyên lai cái này Hoàng Long chào tiên sinh vừa muốn đem cái này Long Nguyên kiếm nấu chạy, xem ra hắn tại Hắc Thành tiền bối chỗ đó học được không ít ta. "Hắc Thành huynh, nếu như ta không thành, liền giao cho ngươi." Hoàng Long nói xong lời này, hắn liền đưa tay thăm dò vào nồi nấu quặng ở bên trong, vừa nắm chặt sớm thôi nóng bỏng chuôi kiếm, đem nó dựng thẳng lên. Dị tượng lại lên, mọi người ở đây trong ánh mắt kinh ngạc, một cái như ẩn như hiện kim long bay lên không mà lên, bất quá thời khắc này kim long nhưng là sát khí mười phần, dường như biết mình tiếp xuống vận mệnh, nó thế mà bay thẳng Hoàng Long mà đi. Sau tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ như thế, một cái tay khác đưa tay tại trong ngực lấy ra một vật, lại là một thanh tinh xảo xinh xắn kiếm gỗ. Chôi này kiếm gỗ chính là Hoàng Long tiên sinh thời kỳ con nít hắn tổ phụ làm đến tặng cho hắn lễ vật. Kim Long tựa hồ cảm nhận được kiếm gỗ bên trên cổ khí tức quen thuộc kia, lập tức rên rỉ một tiếng, ngồi lại chịu xuống trở về nồi nấu quặng ở bên trong. Long hồn một ngã, nồi nấu quặng ở bên trong lập tức vỡ ra, một cỗ bạo ngược chi khí cuốn sạch tự tiền, đem Hoàng Long tiên sinh thân ảnh cùng nhấn chìm trong đó. Phía sau cách đó không xa Bó Phát tiểu đồng nhìn thấy một màn này, hốc mắt cuối cùng cũng có chút ướt át. Rất lâu, khi phong bạo tan đi, mọi người chỉ nhìn thấy Hoàng Long tiên sinh quần áo tả tơi, hấp hối, tay phải không cầm tại nồi nấu quặng ngay phía trên, từng sợi mảnh vụn từ trong lòng bàn tay của hắn theo gió phiêu xuống. Mắt sát chi nhân nhìn thấy cái này mảnh vụn chính là cái kia Long Nguyên kiếm chuôi kiếm chi sắc, mà Long Nguyên kiếm cũng đã biến mất không thấy gì nữa, cùng nồi nấu quặng ở bên trong thanh đồng dung dịch hóa thành một thể, màu xanh thấm dung dịch ở bên trong mang theo từng tia kim sợi cùng u lam quỷ mị chi sắc, quỷ dị không nói lên lời. Một cổ gió nhẹ thổi qua, Hoàng Long tiên sinh cánh tay phải bên trên nát tan bố bị thổi rơi xuống trên đất, lộ ra phía dưới máu thịt bé bét, thấp thoáng thấy rõ bạch cốt âm u hắn thế mà dùng bản thân làm dẫn, dùng thân thể phàm nhân kiểm chế Long Nguyên kiếm sau cùng phản vệ, giữ được hòa tan nó vật chứa, để lần này đúc kiếm đến dùng tiến hành tiếp. Sau đó hắn bản thân một nghiêng, sớm đã biến rảnh rỗi động ánh mắt cũng không tiếp tục sinh cơ. Còn chưa chờ hắn ngược lại xuống, Bó Phát tiểu đồng sớm thôi lên trước mấy bước đỡ lấy thân thể của hắn, lại không có lưu lại hồn phách của hắn. Cố nén bi thống tiểu đồng lập tức quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa áo bào đen lão giả. Hắc Thành tâm lĩnh thần sẽ, cưỡng ép từ lên 12 phần tinh thần đi lên phía trước, bằng vào hắn nhìn như gầy yếu cánh tay đem nồi nấu quặng nhấc lên, đem bên trong dung dịch cẩn thận từng ly từng tí đổ vào khuôn đúc ở bên trong. Cùng cái này đồng thời, ông lão tóc trắng kia cũng không ngồi yên nữa, phi thân tới liền muốn ngăn cản. Một bên Hoắc Tiến Kiến hình dáng cũng lập tức thích thân để ép sang đây. Trương Sinh mặc dù chỉ cùng Hoàng Long tiên sinh từng có mấy lần duyên phận, đối phương thậm chí còn cự tuyệt vì hắn đúc lại đau gãy, nhưng mà mới vừa tại trước mắt hắn chuyện xảy ra, để cho hắn cũng không do cảm thấy yết hầu sâu xa phồng, màng nhị phát minh. Xả thân đúc kiếm, lại có người muốn phải phá hư tâm huyết của hắn. Trương Sinh cùng bên cạnh Hoàng thiếu gia bay cơ hồ đồng thời làm ra phản ứng. Đột nhiên lên, xuất kiếm. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 118. Người kể chuyện muốn nói chúng ta cái này cả nguyên cảnh khu vực Đông Nam vậy cũng là bình nguyên khu vực, cũng không rất đại quy mô dãy núi tồn tại, cho nên, nhân khẩu tương đối mà nói cũng tương đối dày đặc. Đại khái 500 năm trước, nơi này đại đại nhỏ nhỏ trải rộng trên trăm nhà tu tiên giới tông môn, những thế lực này lẫn nhau ở giữa cái kia là rối rắm không ngừng, đấu lên cái kia là tử thương thảm nặng a, nghe đâu lúc đó nguyên anh cảnh tu vi trở xuống người tu tiên không khỏi người người cảm thấy bất an. Lão đầu nói đến đây, hơi dừng lại một tí, nhìn một vòng người xung quanh, quả nhiên chuyện cái này quan tại tu tiên giới truyền thuyết, lập tức người vây xem số là hơn lên. Đội vàng nói tiếp, thế lực khắp nơi cơ bản đều là kết đan cảnh tu sĩ làm chủ muốn chiến lực, chỉ có ít số mấy cái đỉnh cấp tông môn mới tồn tại nguyên anh cảnh, có thế lực thảm tao diệt cửa, có thì là tổn thương nguyên khí nặng nề toàn tông thoát đi. Tạo thành loại cục diện này nguyên nhân đây, sớm thôi không được biết, nhưng mà kết thúc cục diện này người tại lúc đó lại cơ hồ không ai không biết. Là ai a? Lao đầu mau nói. Dừng lại ở giữa, bên dưới thì có sổ bậy, lao đầu cũng không hoảng hốt, không nhanh không chậm tiếp tục giảng đạo, lúc này tại đây đợi, một vị nguyên bản lặng lẽ vô danh tiên tài tu sĩ hoành không xuất thế, dựa vào trong tay hắn thanh kia ba thước thanh phong, ngắn ngủi trong 2 tháng, liên diệt 4 nhà đỉnh cấp tông môn, cái này 4 nhà trong tông môn nguyên anh cảnh cao thủ tự nhiên cũng là tất cả may mắn thoát khỏi. Chuyên môn có người thấy tận mắt vị thiên tài kia tu sĩ, nghe đâu giải là tao nhã nho nhã, dáng người thậm chí hơi có vẻ gầy gò, một điểm không giống như là cái kia tập võ người tu tiên, nếu không phải là hắn trong tay cầm ba thước thanh phong, nói hắn là thư sinh đều có người tin. Thật hay dạ. Lão nhân này đơn giản há mồm liền ra a. Gây rối loại này nhỏ chàng diện lao đầu cũng là không cảm thấy kinh ngạc, hắn cười híp mắt cũng không sủa bậy, nhẹ nhàng nhấp một miệng trà tiếp tục nói, mọi người đều biết một trận chiến đấu, là hắn cùng với nào đó tông môn nguyên anh lão tổ giao thủ, vị này nguyên anh lão tổ tại toàn bộ càn nguyên cảnh nghe đâu đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu, lại bị vị này một kiếm chọn tán nhất hồn nhất phách, các vị, chú ý chỉ có một kiếm, cái kia nguyên anh lão tổ liền bị dọa đến trực tiếp nguyên anh. Xuất hiếu, sau đó tu tiên giới liền lại cũng không có vị này nguyên anh lão tổ tin tức. Sau đó truyền ngôn đều nói vị này tu sĩ đã đến gần vô hạn nguyên anh sau đó tầng kia cảnh giới. Trong lúc nhất thời quan tại càn nguyên cảnh ra một vị tân tấn cường giả tin đồn cấp tốc truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, mà khu vực đông nam cái khác tông môn còn dư lại mấy vị tiên nguyên anh cảnh cao thủ đã sớm sợ vỡ mật, vụ trộm mang theo tông môn từ trên xuống dưới thoát đi khu vực đông nam, còn lại tiểu tông môn tản tán trốn thì trốn, sợ tên sát thần này chầm chầm lên chính mình. Vị này có thể nói là dùng một loại cơ hồ vô địch tư thái để cho lúc đó khu vực này lần nữa khôi phục bình tĩnh. Liên tại càn nguyên cảnh những địa phương khác tông môn đối với mảnh này nơi vô chủ dòm dò xét lúc đó, một cái mới tông môn lại đột nhiên thành lập lên, thành lập cái này tông môn người chính là vị này hoành không xuất thế thiên tài tu sĩ. Lần nữa dừng lại lúc đó, cũng đã không có giống mới vượt như vậy gây rối tiếng, cái này để cho lao đầu hết sức hài lòng. Cũng chỉ có một phần nhỏ người biết vị này tu sĩ họ Lý, tục danh như thế nào cũng không người biết được, bất quá hắn tạo dựng tông môn danh tự rất nhanh cũng bị càn nguyên cảnh thậm chí tu tiên giới nhiều hơn nữa cảnh vực quen thuộc, vậy liền là Tiêu Giao Tông là vậy. Bên dưới ngồi chung quanh mọi người lập tức a một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó cái này mấy trăm năm, Tiêu Giao Tông cấp tốc vùng dậy lên, Tiêu Giao Tông đệ tử so sánh lên những thứ kia hơn ngàn năm truyền thừa đại tông đệ tử cũng không kịp nhiều nhường, liền bọn hắn sử dụng kiếm pháp cũng mang theo một ít năm đó vị kia thần vận. Nên nhất để là, mặc dù tại Tiêu Giao Tông vùng dậy lên phía sau, vị kia liền từ cái này tại tu tiên giới im hơi lặng tiếng, nhưng mà càn nguyên cảnh bất kỳ địa phương nào đều ngẫu nhiên có thể nghe được hắn năm đó truyền thuyết, thậm chí ngay cả càn nguyên cảnh không ít người phàm quốc gia đều có hắn thần thoại. Lão đầu nói đến đây mặc dù đã có chút miệng đắng lưỡi khô, nhìn phía dưới chưa thỏa mãn các thính giả, hắn vẫn là không nhịn được lặp lại một lần đã mở màn đọc qua thơ xưng danh, không vì cái gì khác, liền quá đáng nghiện. Bởi vì cái gọi là nhóm quạ che trời tựa như phong sói, bích quả khắp nơi trên đất trông mong ánh sáng mặt trời. Càn nguyên loạn thế tiên nhân xuất hiện, một kiếm tiêu giao 500 năm. Nghe được lao đầu lại đọc một lần thơ xưng danh, Trương Sinh ngồi không yên, kể chuyện thuộc về kể chuyện, cái đồ chơi này không có tới 2 lần. Ánh mắt hướng về phía chung quanh mấy người báo cho biết một tí, nhìn thấy mấy vị này còn có chút cảm giác chưa thỏa mãn, hắn lập tức thanh thanh tiếng nói. Khục khục. Buộc tóc tiểu đồng cùng thanh niên cầm kiếm cái này mới phản ứng được, nhìn thấy Trương Sinh đã đứng dậy rời đi quán trà. Đi tới trên phố, Trương Sinh lập tức cảm giác bên tai nhiều hơn mấy phần ồn ào náo động, nếu không phải là những cái này ồn ào lên người nghe, quán trà thật đúng là một cái tính tức uống trà nơi tốt. Phía sau hai người cấp tốc cùng lên, nhìn thấy hai cái vị này, Trương Sinh ngạc nhiên hỏi, một đạo hữu cũng được đi, ngươi không phải liền là Tiêu Giao Tông đệ tử à, làm sao còn có thể nghe đến như thế say sưa ngon lành. Nghe được Trương Sinh, buộc tóc tiểu đồng trừng mắt liếc hắn một cái, hoàng thiếu gia bay lại khó đến lộ ra một tia lung túng nói ra, tại tông môn tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng những thứ kia cố sự đúng là ta lần đầu tiên nghe gặp. Trương Sinh sau khi nghe xong cười lắc đầu hỏi, gia tòa thành này không phải là cũng nhanh đến? Đúng vậy. Vậy đi nhanh lên, không muốn để cho Tiêu huynh nóng lòng chờ. Trương Sinh trên miệng mặc dù nói nhẹ nhõm, trong lòng xác thực có một tia dự cảm không tốt, không cầm được nắm chặt bên hông hoành đao. Muốn hỏi cái này hoành đao đến từ đâu, cái kia muốn từ 5 ngày phía trước nói lên. Kiếm Sơn bên trên, Hoàng Long Tiên Sinh cùng Công Giá đỉnh trận thứ 2 tỷ thí có thể nói là một đợt ba gãy. Lúc đầu cái kia Tiên Minh luyện khí phường Tương Lập Sơn nói ra có thể dùng chú linh sau đó mọi người đều cho là Hoàng Long Tiên Sinh sẽ không huyền niệm chút nào thua trận cuộc tỷ thí này. Không nghĩ tới, vị này đúc kiếm tông sư thế mà dùng huyết đục chi khu làm dẫn, dùng thiên giai linh khí cụ thất tinh long nguyên kiếm là tài, đem nó đúc lại, thân đao chưa thành thời khắc Hoàng Long Tiên Sinh liền sớm thôi khí cơ đoạt tuyệt, sau cùng kết thúc công việc làm việc thì là hắc thành tiên sinh đi lên làm xong. Cái kia Tiên Minh luyện khí phường hai vị muốn từ đó ngăn lại, lại bị Trương Sinh cùng Hoàng thiếu gia bay ngăn lại, mấy chiêu xuống đều không có hạ tử thủ, cũng không có phân cao xuống, hai vị kia chỉ có thể mắt lom lom nhìn hắc thành không ngừng tiến hành một đạo có một đạo trình tự làm việc. Cho đến đao thành, Công Gia đỉnh thì là đã bị Hoàng Long Tiên Sinh sở tác sở vi chỗ rung động, từ đầu đến cuối trong tay hắn chuôi này tóc hối của truy đều không có lần nữa rơi xuống. Cuộc tỉ thí này tự nhiên cũng là không có kết quả, Công Gia đỉnh không có hoàn thành, Hoàng Long Tiên Sinh cũng đồng dạng không có hoàn thành. Khi hắc thành hai tay run run đem hoành đao sau cùng một chỗ mài rũa cao bảy ra sau đó, hắn mới phát xuất hiện hai tay của hắn bên trên đã dính đầy vết máu. Cái thanh này hoành đao nguyên thân chính là Thất Tinh Long Nguyên kiếm, liền ngón tay sờ nhẹ qua mặt đao bộ phận đều có như phong đâm tiến nhanh. Còn chưa mở lưỡi lại cũng không cần mở lưỡi, liền cái kia tương đối mà nói tương đối rộng dày sống đao bộ phận đều phong mang tất lộ, càng chưa nói lưỡi đao một bên. Thấy thế đao hướng, Hắc Thành liền vội vàng đem Long Nguyên kiếm chui kiếm trước thô sơ giản lược cùng thân đao cố định, bằng không hắn nhưng là phải đổ máu bỏ mình. Khi hắn đem hoành đao đưa cho buộc tóc tiểu đồng lúc đó, sau lại khẽ lắc đầu, trong nháy mắt nhìn về phía Trương Sinh, lúc này tiểu đồng còn kiên trì đỡ Hoàng Long Tiên Sinh thân thể. Cây đao này có thể nói là Hoàng Long Tiên Sinh tác phẩm đỉnh cao, cũng là tác phẩm để lại, làm Hoàng Long Tiên Sinh người thân cận nhất, buộc tóc tiểu đồng quyết định giống Hoàng Long Tiên Sinh trước đó nói như vậy, đem cây đao này đưa cho Trương Sinh. Trương Sinh biết rõ cái thanh này hoành đao quả thực là lại thích hợp hắn bất quá, mặc dù không biết Hoàng Long Tiên Sinh vì sao nguyện ý đem như thế trọng bảo đưa cho hắn cái này chỉ có mấy lần duyên phận người, nhưng mà nếu buộc tóc tiểu đồng đều như thế bày tỏ, bản thân nếu không tiếp liền có chút không nói được. Tiên Minh luyện khí phường hai vị tu sĩ thấy thế sơ lược thi lễ, mau rời đi kiếm sơn trở về bẩm báo. Công gia đình hướng về phía Hoàng Long Tiên Sinh di thể xa xa cúi đầu, thất hồn lạc phách giống như rời đi kiếm sơn, một câu nói đều không có lưu xuống, Cửu Kiếm Tông như thế nào cũng không theo biết được. Sau cùng, kiếm sơn so đấu, không người nữa quan tâm cuộc tỷ thí này thắng bại, thế nhân chỉ nhớ đến kiếm sơn bên trên, Hoàng Long Tiên Sinh dùng mạng làm dẫn, dùng trong truyền thuyết Thất Tinh Long Nguyên kiếm đúc ra một cây khác tuyệt thế binh khí. Hoàng Long kiếm lô cũng theo kiếm vật trang điểm vỡ vụn mà sụp đổ, mọi người đi theo buộc tóc tiểu đồng cùng đem Hoàng Long Tiên Sinh di thể mai táng tại kiếm lô bên dưới. Buộc tóc tiểu đồng ngồi một mình kiếm lô ngoài ra, Trương Sinh nhìn hắn bóng lưng có chút thổ thức, từ Hoàng Long Tiên Sinh tỉ thí trước đó nói xem tới, vị này buộc tóc tiểu đồng chính là sư đệ của hắn, còn như vì sao liên tục duy trì bộ dáng này cũng không có người biết được. Cũng không biết vị này sau này làm như thế nào. Sau đó hắn và Hoàng Thiếu Gia bay đi theo Hắc Thành cùng trở về kiếm lô, hoành đao thân đao cùng Long Nguyên kiếm trôi kiếm rốt cuộc chẳng qua là tùy tiện tiếp nối, Hắc Thành biểu thị muốn lần nữa làm một tí, sau đó thuận tiện giúp hắn tạo cái vỏ đao. Không đến một ngày, Hắc Thành liền đại công cáo thành, Trương Sinh tiếp nhận hoành đao, cầm trôi đao, cũng chính là Long Nguyên kiếm trôi kiếm, đi qua Hắc Thành cải biến sau đó, cùng thân đao ở giữa cái chủng loại kia cảm giác xa lạ đã biến mất không thấy gì nữa. Vào tay lạnh buốt, rất cảm thấy chân thực. Rút đao ra khỏi vỏ, quang ảnh thoáng qua, thân kiếm chỉnh thể hiện lên u lam chi sắc, có một loại không nói ra được cảm giác thần bí. Đảo mắt lại nhìn dường như lại biến thành xanh lục chi sắc, để cho nguyên bản thần bí ở bên trong mang theo một tia thanh tịnh thấy đấy, chỉ có cái kia một cái kim tuyến bao phủ ở nơi này hai loại nhan sắc bên trên, dọc theo thân đao bốn lượn hướng xuống, giống như một cái cao quý kim sắc cự long không giận tự uy. Đúc lại sau đó thân đao không có kiếp trước tiềm long tại bên cái chủng loại kia ngưng nặng, thay vào đó là một loại không ngừng biến ảo cảm giác thần bí. Thân đao bên trên thay nhau biến đổi hai loại nhan sắc tương đối tiếp cận lại cũng vô cùng là quỷ dị, nhìn nhiều hai mắt thậm chí sẽ làm cho tâm thần người bất định, linh hồn xuất hiếu. Thấy thế Trương Sinh vội vàng thu đao vào vỏ. Mặc cho ai nhìn thấy cái thanh này hoành đao cũng sẽ không tin tưởng nó chỉ là một cái phàm phẩm, càng sẽ không tin tưởng cái này phàm phẩm đồng dạng xuất từ tại một phàm nhân đúc kiếm sư trong tay. Đao vừa thôi đến, vậy bước kế tiếp chính là đi theo Hoàng Thiếu Gia bay trở về Tiêu Gia Tông, trước khi đi bọn hắn quyết định nữa tế điện một tí Hoàng Long Tiên Sinh. Đi tới Hoàng Long kiếm lò thời điểm, cái kia buộc tóc tiểu đồng lại hình như đang chờ bọn hắn. Tại bái tế từng Hoàng Long Tiên Sinh sau đó, phát sinh một đoạn kỳ diệu đối thoại. Trương Sinh trung quy cảm thấy buộc tóc tiểu đồng có lời gì muốn nói, nhưng mà bọn hắn chưa từng nghe qua hắn nói chuyện. Quả nhiên, tại hắn cùng với buộc tóc tiểu đồng đối mặt sau đó, sau dùng kiếm lăng không tại đất lên viết hai cái xiên xẹo chữ. Thử qua. Trương Sinh xem xét thì biết rõ hắn hỏi chính là mình thử chưa thử qua đao. Thế là hắn hồi đáp, không có. Nghe được câu trả lời này, buộc tóc tiểu đồng hài lòng gật gật đầu. Không có thử đao, là đối Hoàng Long Tiên Sinh lớn nhất tín nhiệm cùng tôn kính. Trương Sinh nhìn thấy đối phương gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bái đừng nói, kia đạo hữu có duyên gặp lại, Trương Sinh cáo tử. Buộc tóc tiểu đồng cổ quái nhìn hắn một cái lại không có bất kỳ đáp lại nào. Trương Sinh thấy thế cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, liền ra hiệu Hoàng Thiếu Gia bay cần phải đi. Trong nháy mắt không đi ra mấy bước, liền nghe phía sau có người theo, chính là buộc tóc tiểu đồng. Trương Sinh ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ đạo hưu muốn cùng tại hạ đồng hành? Buộc tóc tiểu đồng nhẹ gật đầu. Thật đúng là, Trương Sinh cảm thấy vị này là muốn cùng hắn, sau đó liền có thể nhìn một chút cây đao này đến tột cùng uy lực như thế nào, rốt cuộc cây đao này là nhân gia sư minh vĩ đại nhất tác phẩm để lại. Cũng tốt, kia đạo hưu xưng hô như thế nào? Buộc tóc tiểu đồng lại méo mó bố néo khác hai chữ, một mục. Hả? Nguyên lai là một đạo hữu, một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 119, Tiêu Giao Tông ra Lương Thành đi về phía đông 12 dặm, rốt cục đến lúc đó. Trương Sinh khẽ ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn nhà này lập tại hoang dã bên trên lầu nhỏ 2 tầng, trong lòng tự nhủ không phải đâu, đường đường Tiêu Giao Tông, càn nguyên cảnh đỉnh tiêm tông môn, liền dài dạng này. Hơn nữa đây cũng quá đột ngột. Đi tới nơi này tòa tiểu lâu trước đó, Hoàng Tiểu Phi còn đem bọn hắn còn xuyên qua một cái mê trận, lúc đó Trương Sinh còn có chút đợi chờ, kết quả bây giờ, người phương nào đến? Hét lớn một tiếng từ bên trong cửa truyền đến, để cho ngoài cửa ba người đều sửng sốt một cái, Hoàng Tiểu Phi càng là một mặt không rõ chỗ dùng, cái gì thời điểm bên trong tông thủ cửa đệ tử có như vậy câu hỏi? Là ta. Hoàng Tiểu Phi vừa muốn trả lời, lại đột nhiên nghĩ đến tựa hồ quá trình không đúng, lập tức bàn tay nhoáng một cái, một viên lệnh bài ra bây giờ trong tay, hướng về phía bên trong cửa lung lay. Một lúc lâu bên trong cửa truyền đến ứng đối thanh âm, tông môn xuất nhập lệnh bài thôi đổi, ngươi cái này không đúng, nhanh chóng rời đi. Hoàng Tiểu Phi cũng không phải cái gì tính khí tốt, nghe đến lời này một cước liền đạp ra trước người gỗ cửa, một bên hét lớn, ta Hoàng Tiểu Phi ngược lại muốn xem là một tòa kiếm phong xuống đệ tử, dám đùa bỡn với ta. Gỗ cửa bị đá văng, Hoàng Tiểu Phi trực tiếp xông vào, Trương Sinh hai người theo sát phía sau, tiến nhập trong tiểu lâu, mới phát xuất hiện nơi này có khác đầu tiên. Sau khi đi vào, vốn nên tồn tại lầu nhỏ lập tức biến mất không thấy gì nữa, cảnh tượng trước mắt để cho Trương Sinh có chút phảng phất giống như cách một đời cảm giác. Không phải nói kể bên này không có núi sao? Trương Sinh nhìn phía trước từng tòa hình dạng kỳ dị to lớn đỉnh núi lẩm bẩm nói, liền nói trong đó cao nhất tòa kia. Thay vì nói là đỉnh núi, kỳ thật đồng thời không có đỉnh núi, vốn nên tồn tại chân núi dường như bị người dùng kiếm lột bốn phía đá núi, dưới đáy cùng cắt đứt ngọn núi bên rìa cơ hồ đồng tề, thấp thoáng thấy rõ có một loạt xoáy thang thềm đá từ chân núi lên, lượn quanh bên cạnh ngọn núi mà lên thông tới ngọn núi đoạn giữa. Từ trong cắt ra bắt đầu càng là không biết dùng sao pháp thuật đem ngọn núi cơ hồ tận số móc sạch, rất nhiều kiến trúc vây tán tại trong núi đào ra đất bằng bên trên, ở giữa nhất là cái kia còn sót lại đỉnh núi bên dưới đá núi đã bị vót bảy tám phần, giống như một thanh trường kiếm, đỉnh núi chính là mũi kiếm chỗ tồn tại, kiếm khí hướng về phía hơn mấy chục ngàn ở bên trong nhắm thẳng vào mây xanh. Kiếm phong dưới chân bị tầng tầng cung điện to lớn vây quanh, cung điện chúng quanh che kín linh dược thanh cây, cự ly chân thực quá xa, Trương Sinh cũng chỉ là nhìn đại khái. Đây vẫn chỉ là trong đó cao nhất một tòa trên ngọn núi tình cảnh, giống như vậy đỉnh núi Trương Sinh thô sơ giản lược một số, lại có bảy tòa, trừ cái này bảy tòa đỉnh núi ngoài ra, khắp chung quanh đất bằng bên trên cũng có hay không số phong ốc gặp bày ra, hiện lên chúng tinh phủ nguyện xu thế, để cho hắn không nhịn được cảm thán nguyên lai đây mới là Tiêu Giao Tông chỗ tồn tại. Thì ra như vậy, vừa rồi cái kia lầu nhỏ hai tầng cũng là một tòa huyễn trận, cả tòa lầu nhỏ có lẽ chỉ có cánh cửa kia là thật, cái khác đều là giả. Lại cứ như vậy một khối thật đồ vật, liền bị bản thân đệ tử Hoàng Tiểu Phi một cước bể bảy lẻ tám rơi. Nhìn chung quanh bốn phía, nhưng không thấy mới vừa bên trong cửa hưởng ứng chi nhân, liền tại Hoàng Tiểu Phi buồn bực lúc đó, một đạo khí tức bị Trương Sinh bén nhạy bắt được. Trương Sinh ánh mắt ra hiệu bên dưới, Hoàng Tiểu Phi cũng đem thần thức khóa chặt đi qua, thấp thạch người phía sau cũng biết lại không giấu được, lập tức phi thân mà lên, hướng về phía sơn môn chạy tới. Một tòa huy hoàng vô cùng sơn môn lập tại phía trước cách đó không xa, đạo thân ảnh kia tốc độ đủ nhanh, Hoàng Tiểu Phi cuối cùng cứ thế không truy lên. Trương Sinh mặc dù có lòng tin có thể dùng cầm xuống người nọ, nhưng là người khác sơn môn ở phía trước, hắn cũng không thật tùy ý xuất thủ, liền cùng buộc tóc tiểu đồng đi theo Hoàng Tiểu Phi theo tới sơn môn. Cùng với những cái khác tông môn đồng dạng, sơn môn sau đó là một mảnh cự sơn động. Mặt đất toàn bộ dùng màu xám trắng gạch đung lát, khoảng cách không thấy bất luận cái gì cỏ dại. Trong sơn động, phương hướng bốn phương tám hướng trưng bày bốn đỉnh to lớn lưu đồng, nhàn nhạt hương vị từ lô bên trong phiêu tán mà ra tràn ngập toàn bộ quảng trường. Quảng trường hai bên đều là dòng suối bốn lượn, hai tòa cầu đá không đôn không trụ lăng không điều khiển tại dòng suối bên trên, ánh mắt chiếu tới chỉ có từng hàng cách xa nhau khá xa ốc xá lại không thấy bóng dáng. Mặc dù nhìn thấy thân ảnh kia là từ quảng trường bên trái cầu đá đi qua, nhưng mà bây giờ lại biến mất không thấy. Ba người song song đứng tại quảng trường bên trên, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát xuất hiện thần thức thế mà đã mất đi hiệu quả. Các người tông môn như thế nào ngay cả một cái người đều không có, không người cũng được đi, còn đốt nhiều như vậy hương. Trương Sinh nhìn lấy cái này bốn người to lớn lưu đồng nói ra. Kỳ quái, ngày bình thường cũng không nhìn thấy cái này lưu đồng điểm từng hương a. Hoàng Tiểu Phi giọng nói vừa rơi, liền thấy buộc tóc tiểu đồng không biết sao thời gian đã đem cự kiếm cầm ra, một kiếm cách không bổ về phía trước nhất lưu đồng. Kiếm khí lướt qua, lưu đồng dù sao không phải là linh khí cụ, lập tức bị một phân thành hai. Liên tại Hoàng Tiểu Phi muốn mở miệng a dừng thời điểm, ba người bọn họ đột nhiên trông thấy cái kia khoảng trường nứt ra lưu đồng sau đó thế mà cất giấu một người. Lúc này người này phía trước ngực một đạo mắt trần có thể thấy vết thương rất là dễ thấy, chính là bị buộc tóc tiểu đồng kiếm khí gây thương tích. Người này mặc dù quần áo cùng lúc trước đào tẩu người nọ đồng dạng, nhưng mà thân hình lại một trời một vực, rõ ràng không phải một người, mà là sớm ẩn tàng tại lưu đồng sau đó. Trương Sinh ba người liếc nhau, Hoàng Tiểu Phi khẽ lắc đầu, cơ hồ đồng thời, ba người phân biệt lại riêng phần mình một đạo kiếm khí bung ra, mục tiêu chính là còn lại ba đỉnh lưu đồng. Quả nhiên, ba bóng người phân biệt từ lưu đồng phía sau tránh ra, ba đỉnh lưu đồng cơ hồ đồng thời vỡ vụn. Buộc tóc tiểu đồng lệch mắt nhìn mắt Trương Sinh bên này, nhìn thấy trong tay hắn màu trắng đoạn kiếm không do nhất miệng. Lưu đồng hủy hết, mùi thơm dần dần tan đi, thần thức chức năng mới từ từ khôi phục. Thần thức lướt qua cái kia mấy bóng người, bốn người đều là trúc cơ trung kỳ, trong đó một cái thụ thương không nhẹ. Bọn hắn đều mặc lấy Tiêu Giao Tông phục sức, nhưng mà Hoàng Tiểu Phi lại một cái đều không nhận. Các ngươi là người phương nào? Vì sao giả mạo ta Tiêu Giao Tông đệ tử tại cái này mai phục? Bốn người vượt qua quảng trường hợp thành tại một chỗ, một người trong đó hỏi ngược lại, ngươi thì là người nào? Tự tiện xông vào Tiêu Giao Tông ý gì? Hoàng Tiểu Phi giận quá mà cười, ta là Hoàng Tiểu Phi, tiểu thần phong đệ tử, các ngươi cuối cùng không nhận đến ta. Người nọ cùng ba người khác liếc nhau về lại nói, Tiêu Giao Tông đệ tử rất nhiều, không nhận được ngươi lại như thế nào? Ngươi không cũng nhận thức không được chúng ta bốn người. Nhưng mà tại hạ gặp ra tông môn trước đó, mới vừa từ trước tuần sân sứ, tông môn tất cả đệ tử tại hạ đều có ấn tượng, duy chỉ có ngươi bốn người ngoại lệ. Bốn người nghe được tuần sơn sử thời điểm cuối cùng biến sắc, tuần sơn sử là Tiêu Giao Tông một cái đặc thù chức vị, bao năm qua đều do trúc cơ cảnh bên trong ưu tú nhất mấy tên trong các đệ tử chọn lựa một người giữ chức trách của hắn chính là thống kê đệ tử trong tông tiêu chuẩn. Tiêu Giao Tông là đại tông, thuộc bổn phận cửa cùng ngoại môn đệ tử, bên trong cửa chính là Trương Sinh trước đó thấy bảy tòa đỉnh núi bên trên, ở ngoài cửa thì là tại trừ ra cái này bảy tòa đỉnh núi ngoài ra dưới chân những địa phương này tu luyện. Ngoại môn đệ tử Ngư Long Hỗn Tạp, có là từ nhỏ bị người đưa đến Tiêu Giao Tông, có là bị ngoại du lịch trưởng lão hoặc là đệ tử từ thế gian mang về hẳn giống, còn lại xuống một bộ phận lớn thì là từ tông môn hải tuyển bên trong lan truyền ra. Tiêu Giao Tông hải tuyển, 5 năm một lần, phạm vi lớn đến toàn bộ tu tiên giới, trái lại điều kiện phù hợp thả thông qua thí luyện hải tử đều có thể dùng gia nhập. Thành là ngoại môn đệ tử sau đó, chỉ có tu vi đạt tới trúc cơ cảnh mới có tư cách đi ra đất bằng, tiến nhập muốn đi đỉnh núi bên trên, trở thành nội môn đệ tử. Mà Tuần Sơn dùng thống kê chính là đệ tử ngoại môn số lượng cùng danh tự, thậm chí còn sẽ từ đó lựa chọn tư chất ưu tú chi nhân báo cáo tông môn để quan sát cùng đến tiếp sau bồi dưỡng. Chỗ dùng bốn người này không phải là nội môn đệ tử, cũng không phải mới tới ngoại môn đệ tử, chung quy không thể là Hoàng Tiểu Phi rời đi mấy ngày nay mới tới a mấy ngày nay cũng không phải khai sơn cửa thu học trò thời điểm, huống hồ mấy vị này tu vi sớm thôi thoát ly đệ tử ngoại môn phạm chủ, trong này rõ ràng có kịp bạc. Đã các ngươi không muốn giảng, vậy chỉ có thể trước bắt lại lại nói. Hoàng Tiểu Phi ánh mắt ra hiệu Trương Sinh hai người trước không cần động, sự tình không có làm rõ ràng trước đó hai người bọn họ làm khách nhân vẫn là không quá thuận tiện xuất thủ. Trương Sinh hai người nhẹ gật đầu biểu thị sẽ ngẫu nhiên mà động, liền bước ra triệt thoái phía sau đến dọc theo con trường. Trước mắt bốn người nhìn thấy Hoàng Tiểu Phi chuẩn bị một người lên trước cũng là thần sắc bùng lòng, tên kia lúc đầu đã thụ thương dáng chống đỡ tu sĩ thấy thế lập tức lui về phía sau hai bước. Bọn hắn cảm thấy ứng đối Hoàng Tiểu Phi ba cái trúc cơ trung kỳ vậy là đủ rồi. Liền thấy Hoàng Tiểu Phi tại chỗ bấm niệm pháp quyết, một đạo cầm kiếm thân ảnh đột nhiên từ trên thân hắn phi tốc lướt ra đánh út về phía quảng trường đối diện ba người. Là kiếm ý. Trong lòng ba người tức khắc giật mình, người này có thể làm đến kiếm ý hóa thân cấp độ. Liền thấy cái bóng mở kia một kiếm vung ra, kiếm khí không hề so mới vừa bản thể hắn chỗ ra kiếm khí khí thế phải kém, uy lực cuối cùng cơ hồ tới cùng nhau khi. Khoảng chừng hai người phi thân né tránh kiếm khí, còn lại hạ trung bên trong một người thì là tránh cũng không thể tránh, thế là tại chỗ xuất kiếm chống lại. Kiếm khí đã tới trước người của nó lại đột nhiên thay đổi đến càng tốt ác liệt một chút, người nọ chỉ có thể kiên trì thôi động toàn thân nguyên lực dựng thẳng kiếm cách cản. Kiếm khí bị hắn chống đỡ tản ra làm mấy đạo chi nhánh nứt toác ra, để cho hắn tụt lùi mấy bước đồng thời trên thân mở không ít chỗ rách, hiển nhiên là một kích bên dưới liền bị thương. Nhưng cái này người lại cười ra tiếng, gắng gượng nuốt xuống trong miệng vậy vừa nãy xông tới máu tươi cắn răng nói ra, liền cái này. Kiếm ý hóa thân ta một người là có thể dùng ngăn cản, các ngươi từ hai bên đi vòng qua tiến công bản thể hắn. Không cần hắn nói, nhìn thấy đồng bạn gánh xuống một kiếm này lập tức phi thân đánh tới, lách qua Hoàng Tiểu Phi đạo kiếm khí kia hóa thân thẳng đến bản thân của hắn mà tới. Hư ảnh lần nữa một đạo kiếm khí vung ra, mục tiêu vẫn là người kia, chỉ là lần này vung ra kiếm khí sau đó nó không có ngừng lưu lại, cầm kiếm nhảy phía bên trái trong tay vị kia muốn lách qua nó vị kia. Hư ảnh tốc độ cực nhanh, một kiếm liền đâm về người nọ sau lưng. Miễn cưỡng ngăn cản đạo thứ hai kiếm khí tu sĩ lập tức mở miệng hô to, cẩn thận. Được nhắc nhở đồng bạn cũng là gấp thời gian phát hiện hư ảnh đuổi theo, đội vàng lên kiếm phòng thủ. Cùng cái này đồng thời từ phía bên phải bọc đánh mà đến vị này nhìn thấy cảnh này, mừng rỡ trong lòng, Hoàng Tiểu Phi kiếm ý hóa thân cách hắn rất xa, mà bản thể của hắn thì đang ở trước mắt. Thế là hắn đảo mắt nhìn về phía trước cách đó không xa đang cùng hắn càng ngày càng gần Hoàng Tiểu Phi bản thể, cái này không nhìn có tốt, xem xét giật mình, thân thể đối phương không động, hai mắt lại thật chặt khóa chặt đến phía bên mình, theo hắn di chuyển có chút chuyển động, rất là dò người. Quản ngươi ánh mắt lại lăng lệ, hôm nay cũng muốn đắc thủ. Một kiếm đâm về không nhúc nhích Hoàng Tiểu Phi, lại dùng ánh mắt xéo qua nhìn về phía chỗ xa kia hư ảnh, rõ ràng là không kịp trở về phòng. Một kiếm này nếu như còn đâm không ăn thua, cái kia hắn một thân tu vi đơn giản chê cười. Trong lúc hắn cho là một kiếm này tất chúng không thể nghi ngờ lúc đó, Hoàng Tiểu Phi vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn không động, cả người thật là quay lại, thân thể sau đó hơi hơi nghiêng một cái, tay phải bên hông nhoáng một cái, kiếm quang thoáng qua. Cái kia vốn đã vọt tới trung quanh thân thể hắn không đến một trượng chi nhân tức khắc thẩm nghĩ không ổn. Sau một khắc, hai bóng người giao thoa mà qua, đi đôi với một tiếng hét thảm, hắn cầm kiếm tay đã đơn độc bay đi một bên, toàn bộ thân thể bay về phía một bên khác. Mà Hoàng Tiểu Phi lại thôi thu kiếm không nhìn hắn nữa, tiếp tục bấm niệm pháp quyết khống chế kiếm ý kia hóa thân đến. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 120, Tiểu Thần Phong ba vị trúc cơ trung kỳ đối thượng một vị đồng dạng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền bị đánh bại. Hoàng Tiểu Phi cũng là không có hạ sát thủ, chỉ bất quá mấy vị này tạm thời đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Không hổ là bị ca tụng là Tiểu Thần Phong người nối nghiệp hoàng sư đệ, như vậy nhẹ nhõm liền chiến thắng mấy vị cùng giai, xem ra Tiểu Thần Phong hóa kiếm quyết luyện đến coi như không tệ. Hoàng Tiểu Phi không cần nhìn, nghe thấy thanh âm liền biết nói chuyện là ai. Tống Chi sư minh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, còn xin ngươi giải thích một phen. Trương Sinh hai người hướng về phía quảng trường bên trái cầu lên nhìn đến, một vị mặc lấy trường bào màu trắng lên vật trang điểm thanh vũ vây lĩnh tu sĩ chỉ hoan đi tới. Người này mặc dù mặt hướng Hoàng Tiểu Phi, nhưng Trương Sinh luôn có một loại bị hắn để mắt tới cảm giác. Sư đệ ngươi lúc này mới vừa từ trước tuần sơn dùng không bao lâu, lại ra tông chấp hành nhiệm vụ, mấy vị này là ta tam kiếp ngọn núi hai ngày này mới đặc chiêu đi vào cửa đệ tử mới, ngươi không biết rất bình thường. Vị này Tống Chi sư minh mặt lộ vẻ tủm tỉm cười, chút nào không có ý trách cứ. Lai lịch là có thể dùng nói như vậy, nhưng mà mấy vị này giấu tại lư đồng phía sau tùy thời đợi phát lại phóng thích che thần thức mê hương hiển nhiên là không có ý tốt. Hoàng Tiểu Phi thu kiếm vào vỏ đồng thời, kiếm ý hóa thân tình thịch tiêu tán, bất quá hắn lại không có giảm xuống đối với mấy người kia tính cảnh giác, ở trong đó tự nhiên cũng kể cả vị kia Tống sư minh. Sư đệ ngươi không có việc gì trước hết trở về Tiểu Thần Phong a, hai vị này là bằng hữu của ngươi a. Định muốn tốt tốt chiêu đãi. Tống Chi nhìn thấy người sư đệ này hết giận, cũng không có lại truy cứu cái này mấy tên tam kiếp ngọn núi đệ tử mới vô bị tổn thương sự tình. Nếu là hắn truy cứu một tí còn tốt, như vậy thì được rồi, phản ngược lại dẫn lên Trương Sinh hoài nghi, mấy người kia tổn thương cũng không nhẹ à, cách bọn họ gần nhất cái đó thậm chí gãy một cánh tay, vị này Tống Chi sư minh tinh khí cũng quá tốt rồi đi. Hơn nữa thời gian đến hôm nay, tiêu giật tài thế mà còn không có hồi âm, hơn nữa tựa hồ cũng không cùng hắn những thứ này ngoại trừ Hoàng Tiểu Phi ngoài ra cùng cửa nói lên quan tại Vũ Văn Các, nếu không cái này Tống Chi sư minh khẳng định không sẽ chỉ coi hắn là làm là Hoàng Tiểu Phi bằng hữu. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng ánh mắt ra hiệu Hoàng Tiểu Phi, sau vừa còn muốn hỏi Tiêu Dật Tài ở nơi nào, nhìn thấy Trương Sinh ánh mắt sau đó đến miệng bên nói lập tức biến thành, vậy ta trước hết dẫn hắn hai trở về Tiểu Thần Phong ngồi xuống, sau đó nữa ngoại sự đường đưa tin. Trung quy cửa đệ tử được phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sau đó, trở lại tông môn đều muốn đi ngoại sự đường báo cáo nhiệm vụ liên quan chi tiết, cái này là bình thường quá trình. Tống Chi nghe xong hài lòng gật gật đầu, nhìn một vòng cái kia ngã trái ngã phải mấy cái đệ tử mới vô, sau đó trong nháy mắt rời đi, mấy người kia cấp tốc lách qua chính giữa quảng trường Hoàng Tiểu Phi sau đó đi theo. Nhìn lấy mấy người kia bóng lưng, Hoàng Tiểu Phi chúng quy cảm thấy không đúng chỗ nào, tông môn cơ hồ sẽ không trực tiếp tu xuống đã có không tầm thường tu vi tu sĩ đi vào cửa, tuy rằng bây giờ thời cơ đặc thù, một ít thiên tư chắc tuyệt chi nhân nhưng là có thể dùng lôi kéo một phen. Bất quá mấy cái này trên tu vi có thể, thực lực nhưng là bình thường, thật sự là không có lạp long tất yếu. Tuy rằng Tiêu Giao Tông lập tông bất quá 500 năm, nhưng lại cũng tích lũy không tầm thường, lại không có gì đặc biệt cựu địch, căn bản không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Muốn nói có thủ, khả năng này Cửu Kiếm Tông coi là lên một cái, tất cả mọi người là dùng kiếm, thanh danh lên cũng không ai cúi đầu, nhưng mà hai tông cách xa nhau rất xa, giao chiến cũng giới hạn là thanh danh lên. Tống Chi là từ quảng trường bên trái cầu đá đi, Hoàng Tiểu Phi cùng Trường Sinh bọn hắn thì là đi phía bên phải cầu đá. Xuống cầu đá mới phát xuất hiện bên này nhà cũng không ít, nhưng không thấy một bóng người. Nơi này không phải là ngoại môn đệ tử chỗ ở chi địa a, như thế nào một người cũng không gặp được? Trường Sinh tò mò hỏi. Hoàng Tiểu Phi lắc đầu, trong lòng suy nghĩ, ngoại môn đệ tử đều không ở nơi này ở bên trong, nhất định là vì chuyện gì toàn bộ đều bị gọi đi, có thể đồng thời chứa nhiều người như vậy địa phương cũng không nhiều. Trường Sinh lập tức tản ra thần thức, dạng này bọn họ trò chuyện một khi bị người nghe lén hắn liền sẽ sớm phát xuất hiện. Hắn suy tư một tí thấp giọng hỏi, các ngươi Tiêu Giao Tông hiện đảm nhiệm quyền tông chủ là ai? Tu tiên giới bởi vì tiên vẫn nguyên nhân, từng cái tông môn hoặc là gia tộc đều sẽ chọn ra quyền chi nhân, để bảo đảm thế lực khắp mọi mặt bình thường hoạt động. Quyền tông chủ vốn là Tiêu sư huynh, thế nhưng mấy tháng trước trăng rằm ngọn núi một vị sư đệ bị giết hại, Tiêu sư huynh khăng khăng muốn đích thân truy tra chuyện này, chỗ dùng Ly tông trước đó đem quyền tông chủ vị trí giao cho Thông Thiên Phong Đông Vương sư huynh. Tên kia sư đệ có phải hay không cái gì đệ tử thân truyền? Chuyện này Trương Sinh nghe Tiêu Dật Tài nói qua, kẻ cầm đầu chính là bị hắn một đao cuối cùng chặt đứt thanh nhãn tiên quân, Tiêu Dật Tài chính là tìm vị này một đường đuổi tới Nghiễm Nguyên cảnh. Đúng, đệ tử thân truyền là từ trong đệ tử nội môn tuyển ra ưu tú nhất chi nhân, do bên trong tông các tiền bối tự mình chỉ điểm. Có bao nhiêu? Cái này mỗi cái ngọn núi không đồng dạng, dạng này, ta đến cặn kẽ nói một chút chúng ta Tiêu Giao Tông bên trong cửa tình huống a. Sau đó, Hoàng Tiểu Phi cặn kẽ đem Tiêu Giao Tông bên trong cửa tình huống cho hai người nói một lần. Nguyên lai bên trong cửa bảy tòa đỉnh núi là chỉ Thông Thiên Phong, Thiên Kiếp ngọn núi, Địa Kiếp ngọn núi, Nhân Kiếp ngọn núi, Trăng Rằm ngọn núi, Tiểu Thần Phong, Cửu U ngọn núi. Thông Thiên Phong chính là Trương Sinh tại bên ngoài sơn môn nhìn thấy tòa kia cao nhất đỉnh núi, cũng tại tông môn vị trí trung tâm nhất. Thiên Địa Nhân ba tòa đỉnh núi lập tại Thông Thiên Phong bên trái, cũng bị trong tông thống nhất gọi Tam Kiếp ngọn núi. Thông Thiên Phong một bên khác thì theo thứ tự là Trăng Rằm ngọn núi, Tiểu Thần Phong cùng Cửu U Phong. Trong đó Thông Thiên Phong chủ yếu tu phải là chính thống nhất Tiêu Giao Kiếm Quyết, cái khác mấy ngọn núi hơi có xuất nhập, mặc dù cũng muốn học sẽ Tiêu Giao Kiếm Quyết, nhưng mà tu hành trọng điểm cũng không tại kiếm quyết này lên. Ngoại môn đệ tử bộc lộ tài năng tấn thăng là nội môn đệ tử sau đó, là có thể dùng chọn lựa thích hợp bản thân đỉnh núi tiến nhập, bình thường cũng có thể dùng đi theo nội môn đệ tử cùng tu luyện. Mỗi tháng ban đầu Thông Thiên Phong lên đều sẽ có một vị sư thúc công giảng, có qua loa cho xong, có thì là nghiêm túc đối đãi, hết thể nội môn đệ tử đều có thể dùng tại thời gian này đăng ký lên Thông Thiên Phong nghe giảng bài. Thời gian còn lại cũng chỉ có thể tự mình tu luyện. Nhưng mà nếu có thể bị trưởng lão trong môn phái nhìn chúng thu làm đệ tử thân truyền, đó mới nghiêm túc chính vào nhà vào phòng, tại trong tông mới coi là có sư thừa, địa vị tự nhiên là lần nữa đề cao. Tiên vẫn trước đó, Trăng Rằm ngọn núi phong chủ chính là Khương Tiên Sĩ, Tiêu Dật Tài cùng Tùng Linh San chính là vị này đệ tử thân truyền. Hoàng Tiểu Phi thì là Tiểu Thần Phong đệ tử thân truyền. Mới vừa Tống Chi sư minh thì là đến từ Tam Kiếp ngọn núi bên trong Thiên Kiếp ngọn núi, tự nhiên cũng là đệ tử thân truyền một vị. Nghe xong những thứ này, Trương Sinh mới đúng tại tu tiên giới tông môn có hiểu rõ nhất định, hắn vào tu tiên giới mới bao lâu, tại Nghiễm Nguyên cảnh cũng chỉ tại Tô gia đợi một thời gian, cái kia là gia tộc cũng không phải tông môn, trên lệch vẫn là không nhỏ. Nguyên lai tu tiên giới trong tông môn đẳng cấp như vậy minh xác, tư chất điểm cao, thân phận bất đồng, lấy được tài nguyên tu luyện cùng hoàn cảnh tự nhiên cũng theo đó cải biến. Cái này cùng trong tưởng tượng của hắn tông môn ngược lại có chút xuất nhập. Vậy ngươi có biết những ngoại môn đệ tử này đều đi nơi nào? Tám thành là tại Thông Thiên Phong xuống, trong tông môn trừ cái này cái sơn môn quảng trường liền chỉ có Thông Thiên Phong xuống có thể dùng đồng thời chứa nhiều người như vậy. Hẳn là có nội môn đệ tử hoặc là đệ tử thân truyền tại truyền đạo hoặc là khảo hạch bọn hắn a. Nghe nói như thế, Trương Sinh thì biết rõ vị này cùng Tiêu Dật Tài đồng dạng, ngày bình thường chỉ lo tu luyện, đối với trong tông môn sự vật hiểu rõ cũng giới hạn nơi này, không lạ có được phía trước Tiêu Giao Tông sẽ an bài cho hắn một cái tuần sơn sự chức vụ, có thể giúp hắn làm sâu sắc một tí đối với tông môn sự vật hiểu rõ. Tiểu Thần Phong là phía đông ba tòa đỉnh núi ở bên trong cách bọn họ gần nhất một tòa, bởi vì Tiểu Thần Phong xa xa cùng Thông Thiên Phong tương đối, cái này để cho vốn cũng không phải là rất cao Tiểu Thần Phong hiện ra đến càng tốt khéo léo đẹp đẽ. Nếu như chỉ bằng vào bề ngoài liền coi thường cái này Tiểu Thần Phong, vậy coi như sai hoàn toàn. Cũng tỉ như Tiểu Thần Phong đệ tử thân truyền Hoàng Tiểu Phi, hắn chiêu này kiếm ý hóa thân vận dụng như thường, bình thường cùng giai tu sĩ căn bản khó dùng ngăn cản. Mỗi một tòa đỉnh núi đều có đặc điểm, Tiểu Thần Phong được đặt tên không phải là bởi vì mặt ngoài Trương Sinh không được biết, bất quá Tiểu Thần Phong bên trên kiến trúc không thể so với Thông Thiên Phong lên trên lệnh. Mặc dù không có cực cao đỉnh núi, nhưng mà Tiểu Thần Phong bên trên kiếm ý sát thực không kém chút nào, mặc dù chân núi cũng là bị người vót không có cạnh góc, nhưng lại không có Thông Thiên Phong lên dài như vậy xoay tròn thềm đá. Bởi vì không cần đến, Tiểu Thần Phong ngay phía trước có một loạt ước mấy chục cấp thềm đá phía trên nhất thì là một cái tinh xảo xinh xắn sân môn. Phía trên viết chính là Tiểu Thần Phong ba chữ. Trương Sinh cuối cùng không nhịn được hỏi miệng, cái này Tiểu Thần Phong vì sao được đặt tên? Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Phi thế mà cũng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, vấn đề này ta cũng hỏi qua sư phụ ta, nhưng mà lão nhân gia hắn nói hắn nhập môn lúc đó thì có tên này, cũng không thể nào biết được. Trương Sinh có chút mất hứng theo sát sau lưng hắn, đăng ký lên thềm đá, nhìn lấy trên núi tầng tầng biển trúc, trong lòng tự nhủ nhất định muốn hiểu rõ mấy cái này đỉnh núi tên tồn tại. Bên này là nuôi kiếm cát, chúng ta trước hết không đi, bên trong chắc có người đang tu luyện. Hoàng Thiểu Phi chỉ về đằng trước sâu trong rừng trúc một cái sân rơi nói ra. Bên ngoài viện tường trắng vần quanh, một cái tinh xảo thạch ủi cửa khảm tại tường viện đoạn ở giữa, thấp thoáng thấy rõ bên trong sân dũng đường cùng nhau ngậm, núi đá tô điểm. Thế nhưng nơi này hình như không có người. Trương Sinh vọng khí thuật một dò xét, phát xuất hiện trong nhà này thế mà không có người tu tiên khí tức tồn tại. Hoàng Thiểu Phi sửng sốt một tí, có chút kỳ quái liếc nhìn Trương Sinh, sau đó bung ra thần thức mò về nuôi kiếm cát. Kỳ quái, hình như thật không có người, chẳng lẽ từng cái đỉnh núi nội môn đệ tử cũng bị cùng gọi đi? Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đồng thời bị gọi đi tập hợp, chẳng lẽ là trong tông có cái đại sự gì phát sinh không thành? Nhưng mà mới vừa Tống Chi sư huynh đồng thời không có đề cập qua những chuyện tương tự a. Hoàng Thiểu Phi càng phát cảm giác sự tình có chút kỳ quái, vội vàng tiếp tục chạy lên núi, đạo tràng không có người, thậm chí ngay cả trông nom Ngọc Kiếm các thủ cửa đệ tử đều không thấy. Ngọc Kiếm các là tiểu thần phong cất giữ linh khí cụ cùng pháp quyết địa phương, xem như là cái này lên trọng yếu nhất một chỗ kiến trúc, bây giờ xác thực trở thành bộ này không người trông chừng. Hoàng Thiểu Phi nhẹ nhàng đẩy một cái Ngọc Kiếm các cửa lớn, đồng thời không có đẩy ra, thần thức cảm ứng bên dưới mới phát xuất hiện nơi đây có lưu lại pháp trận, hẳn là thủ cửa đệ tử trước khi rời đi bố trí. Cả tòa tiểu thần phong lên ngoại trừ ba người bọn họ liền không có có cái khác Tiêu Giao tông đệ tử. Hoàng Thiểu Phi đột nhiên lên lông mày, liền tại hắn quyết định nếu không muốn đi cái khác ngọn núi nhìn một chút thời điểm, một thân ảnh từ đằng xa trong rừng trúc ra xuất hiện. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 121, Lý Trần Ngao Hoàng Thiểu Phi thấy thế thở phào nhẹ nhõm, lập tức nên đón tiếp lấy bắt lại bả vai của đối phương dọa người vị này giật mình, mau mau mở miệng hỏi, sư minh ngươi sao kích động như thế? Ngươi không có chuyện gì liền được. Hoàng Thiểu Phi vỗ vỗ bả vai của đối phương, sau đó xoay người hướng về phía Trương Sinh hai người giới thiệu nói, đây là ta sư tôn hải tử, cũng là tiểu sư đệ của ta, Lý Trần Ngao. Trương Sinh sớm liền phát hiện vị tiểu sư đệ này đến, trước đó không có nhắc lên nguyên nhân là vị này Lý Trần Ngao rõ ràng là một người phàm tục. Thần thức sẽ bị càng tốt thần thức cường đại che giấu, nhưng mà vọng khí thuật thế nhưng ngay cả nguyên anh cảnh khí tức đều có thể nhìn một cái không sót gì, không thể nào nhìn lầm vị thiếu niên này tu vi. Buộc tóc tiểu đồng nhìn lấy vị tiểu sư đệ này cũng đồng dạng có chút nghi hoặc. Dường như nhìn ra hai người bọn họ lo nghĩ, Hoàng Thiểu Phi giải thích nói, hai vị đạo hữu không có nhìn lầm, bởi vì một ít đặc thù duyên cớ, tiểu sư đệ thật sự là hắn không phải người tu tiên. Cái này cũng là có chút kỳ quái, Hoàng Thiểu Phi sư tôn cũng chính là tiểu thần phong phong chủ, nên tu vi không tầm thường, vì sao con của hắn nhưng là người phàm hơn nữa nhìn dáng vẻ còn sinh hoạt ở nơi này tu tiên trong tông môn. Theo lý mà nói, vô luận là linh căn vẫn là những phương diện khác tư chất, người tu tiên dòng dõi bình thường đến nói đều sẽ kế thừa một hai, cũng có ít số hậu đại trò giỏi hơn thầy, nhưng thụt lùi nhiều như thế đúng là hiếm thấy. Coi như hắn là phàm nhân một cái, nhưng mà Trương Sinh nhìn thấy vị tiểu sư đệ này ở tại bọn hắn nói lúc đó trên mặt đồng thời không có nửa điểm mất rơi, xem ra tâm tính cũng là cực dai, đáng tiếc. Tốt không nói cái này, huyên áo, những sư minh khác đấy. Lý Trần Ngao nháy mắt nói ra, bọn hắn đều bị gọi vào thông tiên phong thanh phong ngoài để đến, nói là trong tông môn có xảy ra chuyện lớn, ta nghe nói trong tông tất cả mọi người đến. Vậy làm sao giữ ngươi lại? Hoàng Thiểu Phi hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Cũng không để cho ta đến a, rốt cuộc ta chẳng qua là người phàm nha. Lý Trần Ngao hai tay mở ra, có chút bất đắc dĩ nói ra. Hoàng Thiểu Phi nghe vậy trầm mặc không nói, hắn biết rõ vị tiểu sư đệ này bởi vì không có tu vi trong người duyên cớ, trong tông ngoại trừ tiểu thần phong ngoài ra đệ tử khác cơ hồ cũng không quá nhìn đến lên hắn, mặc dù hắn là tiểu thần phong phong chủ cái đó. Tiểu thần phong lên đệ tử có lẽ bởi vì phong chủ Lý Thương Lan nguyên nhân kém cỏi nhất cũng khách khí với hắn cùng nhau đợi, nhưng mà cái khác tông môn đệ tử gặp phải hắn tuy nhiên cũng hờ hững lạnh lẽo, thậm chí mở miệng làm nhục với hắn. Mặc dù mấy cái sư minh ngày bình thường đều đúng hắn chiếu cố rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc riêng phần mình đều còn muốn tu luyện, không sẽ liên tục có người bảo hộ hắn. May mắn vị tiểu sư đệ này mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng là từ cẩn thận ngự quát đạt, đối với quanh mình hết thảy đều nhìn rất thoáng, không thì đổi thành người khác đều sớm nhảy núi tự vận. Hoàng Thiểu Phi làm Lý Thương Lan đệ tử thân truyền, tự nhiên là biết rõ một ít quan tại tiểu sư đệ không thể tu luyện nội tình, chỗ dùng vô luận là gia tại tình đồng môn vẫn là đồng tình, hắn đều cảm thấy có trách nhiệm bảo hộ tốt vị tiểu sư đệ này. Đúng rồi, vậy ngươi biết trong tông đã xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Thiểu Phi trên đoạn đường này cũng nghe Trương Sinh nói qua Vũ Văn Cát, biết rõ Tiêu Dật Tài chính là vì chuyện này mới trở về tông, nhưng cái này sự kiện tựa hồ không hề sẽ dẫn lên động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ tông môn đệ tử đều bị triệu tập đi qua. Nghe nói là Tiêu sư minh. Hoàng Thiểu Phi nghe xong Tiêu sư minh ba chữ thầm nghĩ quả là thế. Tiêu sư minh muốn đi kiếm trùng. Hả? Quả nhiên là Tiêu sư minh, hắn. Cái gì? Hắn đi kiếm trùng? Hắn đi địa phương quỷ quái kia làm gì? Hoàng Thiểu Phi trước tiên còn không có phản ứng kịp, chờ hắn phản ứng lại thời điểm mới phát xuất hiện Lý Trần Ngao nói tới sự tình cùng suy đoán của hắn đơn giản một trời một vực. Lý Trần Ngao thì lắc đầu, hắn cũng chỉ là nghe nói một ít, đối với nguyên ủy chuyện hiểu rõ cũng không nhiều. Kiếm trùng là chỗ nào? Trương Sinh nghe được có Tiêu Dật Tài tin tức lập tức lại gần hỏi. Hoàng Thiểu Phi sắc mặt ngưng nặng hồi đáp, kiếm trùng là ta Tiêu Giao Tông hai đại thánh địa một trong số đó, một là kiếm phong, cũng chính là thông thiên phong lên cái đó, hai chính là kiếm trùng. Kiếm trùng là lịch đại tông chủ cùng phong chủ phải qua khảo nghiệm, bất quá vậy cũng là thành lập tại tu vi đạt tới kết đan cảnh sau đó mới sẽ tiến hành. Kiếm trùng khảo nghiệm tuy rằng không đến mức cựu tử nhất sinh, nhưng đó là tương đối tại kết đan cảnh tu sĩ mà nói, dùng Tiêu sư huynh bây giờ tu vi, chỉ sợ là có đi không về a. Trương Sinh sau khi nghe xong sau đó trầm ngâm nói, đã như vậy, vì sao Tiêu Minh phải mạo hiểm tiến đến kiếm này mộ? Hắn không phải đã đem quyền tông chủ vị trí giao ra rồi sao? Hắn nhớ đến Hoàng Tiểu Phi nói qua Tiêu Dật Tài gặp rời đi tông môn trước đó đem quyền tông chủ vị trí giao cho cái gì Đông Phương sư huynh, vì sao còn cần trải qua loại này khảo nghiệm? Dù cho không giao ra quyền tông chủ, bây giờ thời kỳ đặc thù, cũng không phải nhất định phải đi kiếm chủng mới có thể dùng, đúng à, cái kia hắn vì sao muốn đi? Hoàng Tiểu Phi vô ý thức nhìn qua bên cạnh tiểu sư đệ. Lý Trần Ngao vô tội lắc đầu. Ai để cho hắn đi? Lý Trần Ngao lần nữa lắc đầu. Sư tôn bọn hắn có tin sao? Lần này Lý Trần Ngao nói chuyện, không có. Hoàng Tiểu Phi có chút bất đắc dĩ nhìn lấy mở ra hỏi gì cũng không biết kiểu mẫu tiểu sư đệ, không có cách, ai để cho tiểu sư đệ này người phàm một cái đâu, trong tông lớn nhỏ sự tình cũng không có người nào nói với hắn, liền hắn người phong chủ kia phụ thân đều từ trước đến nay không qua còn hắn. Tiêu Giao Tông các vị kết đan cảnh trở lên sư thúc sư tổ các tiền bối, tại tiên vẫn sau khi phát sinh liền tập thể biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trưởng giáo sư thúc lưu lại một viên ngọc giản, bên trong nội dung đại khái chính là bọn họ đến một nơi bí ẩn xử lý nguyên lực cắn trả, do Tiêu Dật Tài quyền vị trí tông chủ các loại. Từng lâu như vậy một chút tin tức đều không lần nữa truyền đến, trong tông đã có người ẩn ẩn lưu truyền bọn hắn đã gặp bất chắc truyền ngôn, về sau Tiêu Dật Tài thế mà còn đem quyền tông chủ chuyển nhượng ly tông, càng là để cho trong tông lòng người bàng hoàng. Nội môn đệ tử có tốt, những thứ kia ngoại môn đệ tử có, thậm chí ngay cả kết đan cảnh trở lên trưởng lão cũng chưa từng thấy. Đối với Tiêu Giao Tông lòng cảm mến đồng thời không có mạnh như vậy, bởi vậy cũng có rất nhiều ngoại môn đệ tử lặng lẽ ly tông thay đường ra. Lúc này mới có Hoàng Thiệu Phi nhậm chức Tuần Sơn dùng chỉnh đốn một phen ngoại môn đệ tử sự tình. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi trước Thông Thiên Phong bên kia nhìn một chút, tiểu sư đệ ngươi, nếu không phải cùng chúng ta cùng tiến đến. Hoàng Thiệu Phi liếc nhìn Lý Trần Ngao, vừa nghĩ tới một mình hắn lưu lại nơi này tiểu thần phong bên trên đúng là đáng thương, rốt cuộc cái này tiểu thần phong lên có thể không chỉ đám bọn hắn những người tu tiên này mà thôi. Lý Trần Ngao vui vẻ gật gật đầu. Hắn thích nhất sự tình chính là đi theo các vị sư minh khắp nơi xuất hành, có thể tiết kiệm đến không ít quá mức phiền phức. Một nhóm bốn người vội vàng hướng Thông Thiên Phong chạy tới. Thông Thiên Phong xuống, Thanh Phong ngoài điện. Tiêu Giao Tông ngoại môn đệ tử phàm là tại danh sách bên trên đều bị gọi tới dừng đây, bọn hắn phía trước thì là đứng hai hàng mặc lấy trường sang màu trắng nội môn đệ tử, những thứ này trong đệ tử nội môn còn xen lẫn không ít mặc lấy các loại trường bào tu sĩ, nghiêm nhiên là đệ tử thân truyền không thể nghi ngờ. Ở ngoài cửa lấy áo bào xám, bên trong cửa lấy áo bào trắng, đây là Tiêu Giao Tông quý củ. Nghe đâu cái này Thông Thiên Phong là đệ nhất đảm nhận tông chủ lập tông lúc đó sở kiến, Thanh Phong Điện cũng là lúc đó sở tu xây mà thành, ngoài điện đối diện lấy cự sân động, cùng bên trong sơn môn đá trắng quảng trường cơ hồ lớn nhỏ tương đồng. Nơi này cũng là mỗi đầu tháng trưởng lão trong môn phái công khai truyền đạo chi địa, dưới thời gian hết thể nội môn đệ tử có thể trước đây đến bái học. Nhưng mà tiên vẫn sau đó, trong tông tất cả mọi người lúc đầu xử lý nguyên lực phản vệ, nội môn đệ tử đều tại riêng mình đỉnh núi ở bên trong, những trưởng lão kia thậm chí tông chủ đều biến mất không thấy gì nữa, từ cái kia thời gian lên, quảng trường này liền không người truyền đạo hoang phế đến nay. Bây giờ lại mảnh này vâng sân rộng bên trên sát thực đứng đầy người, đại bộ phận đệ tử đều là cầm kiếm, chỉ có cá biệt sử dụng cái khác vũ khí có thể linh khí cụ. Mà lúc này đối diện lấy quảng trường xanh ngọn núi ngoài điện, đứng bốn vị, ba nam một nữ. Thanh Phong Điện cự ly quảng trường còn có mấy chục cấp độ cao, bốn người này lúc này chính từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới thần sắc khác nhau mọi người. Lúc này Thanh Phong trong điện, hương hương xoay quanh, lác đác mấy người lập tại bên trong đại điện, trong đó đang có Tiêu Dật Tài thân ảnh. Tiêu sư minh suy tính thế nào? Phía sau hắn cả người trường bào màu lam nhạt chi nhân mở miệng hỏi. Người này cùng Trương Sinh bọn hắn tại Sơn Môn quảng trường bên trên gặp phải Tống Chi sư huynh có 2-3 phần cùng nhau giống, nhưng mà khách quan sau, hắn mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, dung mạo cái gì vĩ, trong lúc giơ tay nhấc chân càng lộ vẻ khí phái chi ý, tiêu sái cảm giác so với Tiêu Dật Tài cũng không kém mảy may. Quyền tông chủ ta đã giao cho ngươi, kiếm chúng ta cũng có thể dùng tiến bảo. Tiêu Dật Tài xoay người lại, trên nét mặt mang theo một tia kiên quyết nói ra, Tống Thần Tông, ta mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng mà hy vọng ngươi đừng nuốt lời. Tống Thần Tông có chút ngạch thủ, mày kiếm vẩy một cái, cao giọng nói ra, mời Tiêu sư huynh vào kiếm chủng. Nói xong hắn liền xoay người sang chỗ khác đứng chắp tay, tại hắn sau đó, trước người hắn ngoài ra mấy vị cùng cửa lập tức thi lễ không người la lớn, mời Tiêu sư huynh vào kiếm chủng. Mấy người kia đồng thời lên tiếng, rõ ràng vận dụng nguyên lực trộn lẫn trong đó, tiếng như hùng trùng, để cho ngoài điện quảng trường bên trên tất cả mọi người nghe đến đinh tai nhức óc. Kiếm chủng cổng vào chính là ở nơi này Thanh Phong Điện ngay chính giữa kiếm gỗ điêu khắc bên dưới, bình thường có kiếm gỗ chấn áp cổng vào không hiện tại thế, chỉ có phong chủ cấp bậc tu sĩ có thể dùng bí pháp mời cách kiếm gỗ lộ xuất kiếm mộ cổng vào. Lúc này kiếm gỗ đã sớm bị Tống Thần Tông dùng quyền tông chủ lệnh bài mời cách chốc lát. Kiếm gỗ nguyên bản che kín kiếm trùng vào trong miệng xương trắng lượn lờ, từ trong điện không thấy rõ trong đó bất kỳ đầu mối nào. Nhìn thấy Tiêu Dật Tài đứng tại cổng vào phía trước lại không có muốn tiến nhập ý tứ trong đó, Tống Thần Tông không vội phía sau hắn mấy người kia lại gấp, mở miệng hỏi, sư minh đang chờ cái gì? Tiêu Dật Tài cũng không để ý tới, hình như đang đợi cái gì. Lúc này, Hoàng Tiểu Phi đoàn người vừa tốt đuổi tới Thanh Phong Điện quảng trường, thật xa liền nghe được mới vừa câu kia mời Tiêu sư minh vào kiếm trùng. Hoàng Tiểu Phi cái gì tính khí, không nói hai lời liền muốn hướng Thanh Phong trong điện hướng, ngoài điện bốn người kia thấy thế lập tức liền muốn tiến lên ngăn cản. Hoàng Tiểu Phi, ngươi làm sao dám tự tiện xông vào Thanh Phong Điện? Nói chuyện chính là trước kia tại Sơn Môn quảng trường có duyên gặp qua một lần Tống Chi, hắn lúc này lại không cũng có phía trước dạng kia vẻ mặt ôn hòa. Tống Chi, bớt đi bộ này, Tiêu sư minh đến tột cùng thế nào? Vì sao muốn hắn vào kiếm chủng? Chỗ đó chỉ có kết đan cảnh trở lên mới có cơ hội sống sót. Tống Chi nói thầm một tiếng không ổn, rõ ràng nói hơn nói thiệt lừa gạt vị này trở về tiểu thần phong, không nghĩ tới làm sao lại đến. Bất quá khi hắn ánh mắt xéo qua nhìn về phía sau hắn ba người kia bên trong Lý Trần Ngao sau đó liền minh bạch đại khái. Nhưng mà hắn rất nhanh liền tiếp tục nói, Tiêu sư huynh là vì có thể thật chính kế thừa vị trí tông chủ, tự nguyện tiến nhập kiếm chủng, ngươi đừng ở nơi này phải dối. Hoàng Tiểu Phi nơi nào tin đến lời nói này, Tiêu Dật Tài là người nào hắn lại quá là rõ ràng, vị trí tông chủ ai cũng muốn ngồi lại hắn không quan trọng, như thế nào sẽ vì chuyển thừa này không tiếc ngay cả mệnh đều xả đến, đây rõ ràng là có người muốn hại hắn. Khi xuống vừa muốn rút kiếm, lại nghe đến Tiêu Dật Tài thanh âm từ trong điện truyền ra. Hoàng sư đệ an tâm chớ vội, không biết ta muốn ngươi mang nói cùng người tới rồi sao? Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 122, phá rồi lại lập. Hoàng Tiểu Phi nghe được thanh âm kia chính là tới từ Tiêu sư minh, lập tức hô to, nói dẫn tới, người cũng dẫn tới, sư minh ngươi. Được. Chờ ta quay lại. Thanh phong trong điện Tiêu Dật Tài vừa nghe thấy lời này, không có chút gì do dự mà tiến lên hai bước, tan biến cùng kiếm gỗ bên dưới vào trong miệng. Sau đó phía trên kiếm gỗ chỉ hoãn trở về vị trí cũ, đem kiếm chủng cổng vào lần nữa che lấp lên, kiếm gỗ trở về vị trí cũ lúc đó, cả tòa đại điện tựa hồ cũng khẽ run lên. Tiêu Dật Tài tiến nhập kiếm chủng sau đó, cổng vào lập tức biến mất không thấy gì nữa, còn như cái này cổng vào như thế nào lại lần nữa mở ra, đáp án cũng chỉ có thể dựa vào hắn bản thân đến kiếm chủng ở bên trong tìm. Nhìn chăm chú ngắm nhìn bốn phía, hắn bây giờ trô ở một cái ưu tinh trong hạc gốc, nơi đây đồng thời không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy, tương phản hắn lại khó hiểu có loại cảm giác thân thiết. Kiếm chủng tin đồn Tiêu Dật Tài nghe sư phụ nói qua, trong này có lịch đại Tiêu Giao Tông tông chủ và từng cái phong chủ kiếm khí tàn lưu lại. Mỗi một vị tân tấn chi nhân đều cần trải qua những tiền bối kia lưu lại các loại khảo nghiệm, mặc dù Tiêu Giao Tông truyền thừa bất quá hơn 500 năm, liền đại tiên vẫn phát sinh lúc đó vẫn chỉ là truyền thừa đến đời thứ 3 tông chủ, thứ tông chủ một đời là Lưu Xuân, cái này thông thiên kiếm phong chi nhân, khai tông lập phái sau đó không đến 100 năm liền chuyển vị tại hạ nhiệm từ đây biến mất không thấy gì nữa, vị này nhân vật trong truyền thuyết đừng nói pho tượng, ngay cả một cái danh tự đều không lưu xuống, Tiêu Giao Tông trước sau bao nhiêu năm đệ tử cũng chỉ là nghe qua truyền thuyết của hắn mà thôi. Đời thứ 2 tông chủ kế nhiệm vị trí tông chủ mấy trăm năm, cái này phóng tới tu tiên giới bất kỳ một người nào tông phái đều đúng là hiếm thấy. Bản thân hắn mặc dù tư chất bình thường, tu vi đạt thành tựu cao kém xa sơ đại tông chủ chói mắt như vậy, nhưng mà mấy trăm năm qua cẩn trọng đem toàn bộ tâm huyết đều phóng tại trong tông môn, đem Tiêu Giao Tông mang vẹn vẹn có đầu, Tiêu Giao Tông danh hảo cũng từng bước vang vọng tu tiên giới. Vị này tại tiên vẫn trước bốn chừng 10 năm từ trước, rời đi ngồi hơn 400 năm vị trí tông chủ phía sau, lão nhân gia hắn liền một mình đăng ký lên thông thiên phong đỉnh, che lấp chết quan trùng kích sau cùng bình thường đến, đã nhiều năm như vậy, trong tông tựa hồ cũng không người nào biết kết quả như thế nào, cũng không có người dám đi tới kiểm tra dò xét, sợ quấy rầy đến lão nhân gia hắn. Nên nhất để là vị này bị trong tông tiền bối thân thiết xưng là Lao Tông chủ tu sĩ cũng là lưu lại một tòa pho tượng, liền tại thanh phong ngoài điện quảng trường bên trong, mỗi lần truyền đạo lúc đó những thứ này nội môn đệ tử đều có thể chiêm ngưỡng đến giả tông chủ thần uy. Sau đó tiếp nhận đời thứ 3 tông chủ gọi Phương Trình Diễn Linh, trước hai vị tông chủ bản tôn hắn là chưa từng thấy, nhưng mà vị này hắn thật là thường xuyên có thể nhìn thấy. Phương Trình Diễn Linh vốn là thiên kiếp ngọn núi thủ tịch chính là phong chủ bên dưới đệ nhất nhân, lão tông chủ vẫn còn ở thời điểm, vị này thậm chí ngay cả kiếm chủng cũng không vào từng, mặc dù tại thiên kiếp ngọn núi là thủ tịch, nhưng mà phóng nhãn toàn bộ tông môn so với hắn kinh tài tuyệt diễm cùng cửa vẫn phải có. Cho đến lao tông chủ từ trước cùng ngày, không ai từng nghĩ tới hắn thế mà trực tiếp điểm tên đến vị này ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy thiên kiếp ngọn núi thủ tịch. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu ở bên trong, lúc đó chỉ có kết đan hậu kỳ hắn dứt khoát tiếp nhận lao tông chủ trong tay tông chủ lệnh, sau đó độc thân tiến nhập kiếm chủng. Cầm trong tay tông chủ làm cho tiến nhập kiếm chủng, cái kia cùng với những cái khác phong chủ tiến nhập gặp phải khảo nghiệm tự nhiên chênh lệch rất xa, tông chủ làm cho trên khí tức lại không ngừng hấp dẫn kiếm chủng bộ nhớ tại các loại tàn niệm, độ khó kịch liệt gia tăng. Sau 10 ngày, Phương Trình Diễn Linh từ kiếm chủng trở về, cả người phong cách cũng từ lúc đầu giản dị nội liễm thay đổi đến phong mang tất lộ, tu vi cũng thôi đạt tới kinh người nguyên anh chi cảnh, cũng không biết trước đó là có chỗ bảo đảm lưu lại vẫn là ở trong mộ kiếm mượn cơ hội hoàn thành đột phá. Chờ đợi nhiều ngày lão tông chủ mới gặp lại Phương Trình Diễn Linh sau đó hài lòng gật gật đầu, chân đạp thanh liên thẳng lên thông thiên phong đến. Đến đây Phương Trình Diễn Linh thành công kế nhiệm Tiêu Giao Tông đời thứ 3 vị trí tông chủ, vị này đời thứ 3 tông chủ không chỉ có đến đây sau đó tu vi tiến triển cực nhanh, thậm chí tự mình mang ra ngoài đồ đệ đều là yêu nghiệt. Thì như Tiêu Dật Tài sư phụ Khương Tiên Sĩ. Khương Tiên Sĩ 8 tuổi bị ngoại du lịch trở về Phương Trình Diễn Linh mang lên núi, vụ trộm bước xuống trăng rằm ngọn núi, 10 năm chưa hề rời núi, 18 tuổi năm đó rời núi đồng thời đi tới nơi này thành phong điện, dùng mới vào kết đan cảnh tu vi tiến nhập kiếm chủng, 10 ngày trở về, theo lý thường đáp nơi đó kế thừa trăng rằm ngọn núi phong chủ chi vị, từ đây thanh danh đại trấn. Hôm nay Khương Tiên Sĩ cũng chỉ có gần tới 40 tuổi tác, cả người bề ngoài nhìn qua càng là hình như chỉ có ngoài 30. Dùng kết đan hậu kỳ tu vi cảnh giới lại có chừng 30 diện mạo, lại thêm lên hắn tác phong làm việc đơn giản chân thực lão đạo, cái này để cho rất nhiều người không biết đều cảm thấy đây là vị sống mấy trăm năm lão quái vật lại có thuật chú nhan, bởi vậy Khương Tiên Sĩ tại Càn Nguyên cảnh lấy được một cái Khương lão quái ngoại hiệu. Gần 10 năm Tiêu Giao Tông Khương lão quái danh hào tại Càn Nguyên cảnh tu tiên giới quả thực rất băng rồi, lại có rất ít người biết hắn là Phương Trình Diễn Linh đệ tử thân truyền, ngoại giới cũng đều cho rằng bọn họ hai người càng giống như là sư huynh đệ. Chỉ có Tiêu Dật Tài dạng này đệ tử thân truyền mới biết được những nội tình này. 40 tuổi không đến, nếu không phải tiên vẫn đến, thời khắc này Khương Tiên Sĩ có lẽ đã là một vị nguyên anh cảnh người tu tiên, Phương Trình Diễn Linh càng đem hắn nhìn làm người nhậm chức môn chủ kế tiếp ứng cử viên. Nhưng nếu như để cho tu tiên giới thế lực khác biết được chuyện này, Mục Tú tại Lâm Phong nhất định phá vỡ chi đạo lý liền sẽ trở thành là sự thật. Mặc dù Tiêu Dao Tông cũng không sợ những thứ này, nhưng mà bây giờ thời kỳ đặc thù, có thể tận lực giảm bớt phiền toái không cần thiết cùng tranh chấp mới là thượng sách. Chỗ Dĩ Phương trình diễn linh mượn ngoại giới suy đoán, ngược lại cũng thuận nước đẩy thuyền để cho Khương Tiên Sĩ đối ngoại xưng hô hắn là sư mình. Kèm thêm Tiêu Dật Tài xưng hô cũng thay đổi, từ sư thúc tổ đến sư thúc chuyển biến hơi có vẻ hoang đường. Trước đó nghĩ đến sư phụ hắn không đến 40 liền muốn đột phá nguyên anh cảnh Tiêu Dật Tài còn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà hôm nay tu tiên giới, bị tiên nguyên khí hoàn toàn tràn ngập, tu hành lên càng thêm dễ dàng, về sau 40 tuổi nguyên anh khả năng liền không có như thế kinh thế hai tụ. Làm cho này dạng một vị tuyệt thế thiên tài số lượng không nhiều đệ tử thân truyền, Tiêu Dật Tài từ nhỏ cũng cảm giác được tương đối lớn áp lực, cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào trong tu luyện, may mà mặc dù thiên phú của hắn không kịp hắn yêu quái kia sư phụ, nhưng cũng không kém nhiều lắm, không thì tiên vẫn sau đó Phương Trình Diễn Linh cũng sẽ không đem quyền tông chủ giao cho hắn. Bất quá Tiêu Dật Tài tại quản lý tông môn lên vẫn là thiếu sót một ít, hơn nữa hắn cũng không phải cam tâm bị vị trí tông chủ trói buộc tính cách, bởi vậy đúng lúc mượn vì sư đệ báo thủ cơ hội đem quyền vị trí tông chủ chuyển giao người khác, chẳng qua là không nghĩ tới lần này tông môn gấp triệu hắn quay lại là như vậy kết quả. Ngày đó Tiêu Dật Tài tại Kiếm Sơn thành trong khách sạn tu luyện, ngày thứ hai chính là Hoàng Long Tiên Sinh cùng cái kia Cựu Kiếm Tông công giá đỉnh tỷ thí chi nhật, lúc đầu hắn nghĩ tiến đến quan sát một phen, nhưng mà một đạo chuyện âm lệnh lại để cho hắn không thể tiếp tục chờ đợi. Đại khái nội dung chính là Tùng Linh San nhanh đến tông môn thời khắc lọt vào phục kích, sinh mệnh nguy cấp, còn tốt đệ tử trong tông phát xuất hiện, đem nó cứu xuống, bất quá tình huống không thể lạc quan để cho hắn tốc tốc về tông. Nghe được tin tức này, Tiêu Dật Tài trước tiên liền chạy tới tông môn, nếu không phải nửa đường đúng lúc gặp phải trong tông xuất phát đi tới Kiếm Sơn giám sát tỷ thí Hoàng Tiểu Phi, chỉ sợ hắn đều quên thông báo Trương Sinh hắn đi trước một bước. Trở lại tông môn hắn phát xuất hiện Tùng Linh San sát thực đã trọng thương đến hấp hối cấp độ, thủy chung hôn mê bất tỉnh, hung thủ là ai cũng không thể nào biết được. Toàn tông từ trên xuống dưới chỉ có Thiên Kiếp ngọn núi có nhất linh đan có thể cứu nàng tính chất mệnh, vậy liền là Tống Thần Tông luyện phá diệt đan. Tống Thần Tông là Thiên Kiếp ngọn núi thủ tọa cho phép Duy Sơn đệ tử thân truyền, hắn tại kiếm đạo một đường tiên phú khá cao, nhưng cái này vị Tống Thần Tông lại càng yêu luyện dược chi đạo. Tuổi quá trẻ hắn một tay luyện dược tạo nghệ để cho rất nhiều trong tông tiền bối nhìn đều mặc cảm, ào ào truyền ngôn hắn là Linh Sơn Mười Vu chuyển thế. Linh Sơn Mười Vu là trong truyền thuyết thời viễn cổ luyện dược chi tổ, tương truyền cái này mười vị Linh Sơn đại vu sau cùng luyện chế được bất tử chi dược. Chỗ dùng Linh Sơn Mười Vu chuyển thế xưng hô là đối Tống Thần Tông luyện dược một đạo cực cao đánh giá. Bất quá mặc dù Tống Thần Tông nơi đó có một viên phá diệt đan, nhưng đó là hắn để lại cho mình dùng, phá diệt đan cũng là có thể dùng đến tăng lên tu vi, chẳng qua là phục dụng điều kiện tương đối hà khắc cũng không phải rất nắm chắc, Tống Thần Tông liên tục hơi do dự nếu không muốn nghe dùng. Phá diệt đan tăng lên tu vi hiệu quả cực dai hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ, nhưng mà phục dụng điều kiện chính là nhất định tại thời khắc sắp chết nuốt xuống, sau đó nó có thể vô cùng hạn độ lớn chữa trị tổn hại kinh mạch thậm chí khí hải, hơn nữa đem nó mấy lần tăng cường, nguyên lý cực kỳ đơn giản thô bạo. Phá rồi lại lập chính là đan này hiệu quả chỗ tồn tại, chính thích hợp trạng thái sắp chết xuống Tùng Linh San phục dụng, nhưng mà đan này chỉ có một viên, chính là Tống Thần Tông hao phí gần thời gian 5 năm sưu tập các loại vật liệu hơn nữa hao phí đại lượng tinh lực mới may mắn luyện chế lấy được, trong thời gian ngắn chính hắn đều nói lại khó luyện chế ra cái thứ hai. Hơn nữa Tam Kiếp ngọn núi cùng với những cái khác mấy ngọn núi quan hệ vẫn luôn không phải rất hòa hợp, thậm chí là có chút đối lập xu thế. Tam Kiếp ngọn núi mặc dù là ba tòa đỉnh núi gọi chung, nhưng mà Tam Kiếp ngọn núi thế hệ trẻ tuổi bên trong siêu quần bạt tụy chi nhân thêm một lên cũng không có ngoài ra vài tòa đỉnh núi ra nhiều lắm, ngoại trừ Tống Thần Tông vị này không hảo kiếm đành phải đan tiên tài ngoại ra càng là cơ hồ không người tranh hùng. Thông Thiên Phong là chủ ngọn núi đương nhiên không cần phải nói, chủ công Thanh Phong kiếm quyết những đệ tử kia không có chỗ nào mà không phải là kiếm đạo kỳ tài. Tiểu Thần Phong có một vị Hoàng Tiểu Phi kiếm ý đại thành có truyền ngôn nói hắn không cần kết đan cảnh là có thể dùng ngưng tụ kiếm tâm. Trang Giảm Tông lại càng không cần phải nói, Khương Thiên Sĩ làm tiền bối quang mang còn không có tán đi, tại càn nguyên cảnh danh hào của hắn chuyển xa ngay cả tông chủ đại nhân đều xa xa không bằng. Húng chi Tiêu Dật Tài cũng là thiên tư chắc tuyệt, tại trong tông trong thế hệ thanh niên uy vọng cao nhất, còn có đến từ Thánh Đô Bực Tùng Sư Mội cũng là trong tông độc nhất hồ sơ tồn tại. Còn như Cửu U Ngọn Núi, mặc dù rất ít gặp người, nhưng mà Cửu U Ngọn Núi một vị không biết tên đệ tử từng một mình xâm nhập trong tông tiểu bị ba vị trí đầu, thấy rõ hắn thực lực chi khủng bố. Duy chỉ có Tam Kiếp ngọn núi, ba ngọn núi một mạch tương liên, mặc dù nhân số đông đúc, nhưng nhiều năm như vậy dường như bị tông chủ Phương Trình Diễn Linh một người rút đi toàn bộ khí vận, từ hắn sau đó thế hệ trẻ tuổi chỉ ra một vị Tống Thần Tông còn vô tâm luyện kiếm. Cái này cũng để cho Tam Kiếp ngọn núi đại bộ phận đệ tử ngày bình thường nhìn thấy cái khác phong đệ tử thời gian hiện ra đến thần sắc thấp rơi, trên mặt cũng ít nhiều ảm đạm không ánh sáng. Nhất là khi Phương Trình Diễn Linh tướng quyền vị trí tông chủ giao cho Tiêu Dật Tài tin tức sau khi truyền ra, lần này mâu thuẫn càng là kịch liệt làm sâu sắc. Phương Trình Diễn Linh xuất từ Thiên Kiếp ngọn núi, tại khi thượng tông chủ trước đó vẫn là Thiên Kiếp ngọn núi thủ tọa, nhưng lại đem quyền vị trí tông chủ giao cho Trang Giảm ngọn núi Tiêu Dật Tài. Tam Kiếp ngọn núi các đệ tử đối với cái này rất có trong lòng đã có cách lại cũng không có chỗ để nói, bàn về lý lịch bàn về hy vọng Tống Thần Tông xác thực không kém tại Tiêu Dật Tài. Chỗ dùng khi Tiêu Dật Tài đăng ký thượng Thiên Kiếp ngọn núi đi hướng Tống Thần Tông cầu đan lúc đó, sau đưa ra một cái yêu cầu, vậy liền là đem quyền vị trí tông chủ cam tâm tình nguyện chuyển giao với hắn. Tiêu Dật Tài đồng thời không có quá nhiều bất ngờ, thậm chí trong lòng thế mà còn có một tia mừng thầm, hình như còn biến thành nhất cử lưỡng tiện kết quả. Bản thân hắn đối với tông chủ không hiểu thấu lưu cho hắn cái này quyền tông chủ vị trí cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, dứt khoát cho Tống Thần Tông, còn có thể cứu sư muội tính chất mệnh tự nhiên là nhất từ hai. Thông Thiên Phong Đông Phương sư mình đã sớm tại Tiêu Dật Tài trở về tông môn lúc đó đem quyền tông chủ lệnh bài giao còn cho hắn, đoán chừng Phương Trình Diễn Linh biết rõ tông môn cái này quyền vị trí tông chủ bị những bọn tiểu bối này dễ dàng như vậy đối tới đối lui sau đó, sẽ bị tức giận nổi trận lôi đình. Tiêu Dật Tài cũng mặc kệ nhiều như thế, dùng tông chủ lão nhân ra hắn nguyên anh cảnh tu vi, xuất quan không được ngày tháng năm nào đến, để cho hắn liên tục quyền người tông chủ này chi vị, hắn sẽ bị bức bị điên. Hỗ hộ Tống Thần Tông sát thực so với hắn càng thêm thích hợp vị trí này, hắn muốn vị trí này cũng không phải tranh ảnh gì mưu làm loạn, thứ nhất hắn so Tiêu Dật Tài càng thiện quản lý tông môn. Hắn tại Tam Kiếp ngọn núi thế hệ trẻ tuổi ở bên trong uy vọng cao nhất, hơn nữa khi đời trước Lý Tông chủ sau đó, hắn luyện đan tài nguyên có thể giúp tông môn thu được càng nhiều lợi ích. Chẳng qua là Tống Thần Tông còn bổ sung một điểm, vậy liền là luyện chế cái này phá diệt đan chủ dẫn dược liệu là trước kia tông chủ ban cho hắn, vị dược liệu này cực kỳ khó đến, chỉ có tại tử khí nồng đậm chi địa tài có thể tìm ra. Sao là tử khí nồng đậm chi địa, kiếm trùng đã là như thế. Vị dược liệu này chính là tông chủ trước đó xông kiếm trùng lúc đó bất ngờ lấy được, về sau mới giao cho luyện dược một đường rất có tạo nghệ Tống Thần Tông. Đem phá diệt đan đi trước cho Tùng Linh San phục dụng cũng là có thể dùng, chỉ là đan dược là hắn đột phá tu luyện bình cảnh thiết yếu đồ vật, nếu như không viên thuốc này hắn khả năng từ đây dừng bước không tiến. Tiêu Dật Tài nghe lời này một cái liền minh bạch, bây giờ tu tiên giới là thế hệ trẻ tuổi thiên hạ, tông môn nội bộ cũng là như thế, một khi Tống Thần Tông như vậy, cái kia Tam Kiếp ngọn núi xem như là triệt để tại trong tông môn không ngóc đầu lên được, bởi vậy Tống Thần Tông vô cùng là nhìn chúng này cái phá diệt đan. Cho nên mới có Tiêu Dật Tài một câu hứa hẹn, đã như vậy, vậy ta liền tiến vào kiếm trùng sẽ giúp ngươi tìm về một cái vị thuốc kia tài. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 123, Quyền Tông chủ Tiêu Dật Tài lời này một ra, Tống Thần Tông tự nhiên cũng đáp ứng đem phá diệt đan đi trước cho Tùng Linh San phục dụng bảo đảm nàng tính chất mệnh. Lúc này mới có thanh phong trong điện những thứ kia đối thoại. Bất quá phía trước có Khương Thiên Sĩ 18 vào kiếm chủng, sau có Tiêu Dật Tài 20 theo sau. Mặc dù không giống sư phụ hắn 18 tuổi như vậy liền nắm giữ kết đan cảnh tu vi, nhưng mà Tiêu Dật Tài không hề cảm thấy mình sẽ chết ở chỗ này. Trên thân hắn cũng chưa từng mang theo tông chủ thậm chí phong chủ lệnh bài, tại gặp ở nơi này khảo nghiệm khả năng cũng không khó khăn như vậy. Tại hắn tiến nhập kiếm trùng một khắc này, kiếm trùng một chỗ che giấu trong sân động, một vị ngồi quanh chân tĩnh tọa lão giả đuôi lông mày khẽ động, cảm thấy bất ngờ, sau đó bí mật truyền âm ra ngoài. Tiêu Dật Tài dọc theo hẻm núi phía dưới giao hội khe hở quanh co tiến về trước, thần sắc ở giữa chỉ có một ít đợi chờ lại không có nửa phần hoang mang, không biết sao thời gian cuối cùng lấy ra lưu ngân phiến nhẹ nhàng lay động, lần này thần thái nơi nào giống như là tiếp thụ khảo nghiệm chi nhân, càng giống như là tới nơi đây nghỉ phép du ngoạn. Kiếm trùng ở bên trong thế mà cũng tràn ngập đại lượng tiên nguyên khí, đây là để cho lúc trước hắn không có nghĩ tới. Cái này giải thích rõ kiếm trùng ngoại trừ vậy không thường mở ra kiếm gỗ cổng vào ngoài ra, nhất định còn có cái khác cùng tu tiên giới cùng nhau chô giáp nhau. Vừa nghĩ đến điểm này, Tiêu Dật Tài đối với mình lần này kiếm trùng hành trình càng tốt lòng tin 10 phần, trong vòng 10 ngày, tất thành mà bể. Thanh phong điện cửa lớn khoảng trường hướng vào phía trong mở ra, thân hình thon dài Tống Thần Tông dậm chân đi ra, thân là quyền tông chủ hắn, thời khắc này hai đầu lông mày lại không có nửa phần vui mừng. Vừa mới đi ra thanh phong điện, hắn liền thấy được Hoàng Tiểu Phi cùng cản tại trước người hắn còn lại 4 vị cùng cửa, cũng kể cả hắn em họ Tống Chi. Tống gia nguyên bản không phải là đại gia tộc nào, xuất hiện ở hai huynh đệ gia nhập vào tu tiên tông môn trước đó, Tống gia chẳng qua là đại tấn quốc một cái tam lưu người phàm gia tộc. Nói đến kỳ quái, hai huynh đệ này từ nhỏ đồng thời không có chỗ nào hơn người, đều là tương đối thông thường linh căn tư chất, nhưng coi như vậy, chủ nhà họ Tống vẫn là dốc hết toàn lực đem hai người này đưa vào tông môn hải tuyển ở bên trong. Cái này mới miễn cưỡng thông qua tông môn khảo thí, chẳng ai ngờ rằng huynh đệ hai người hôm nay cũng đã có một người đợi là chấp trưởng Tiêu gia tông, Tống gia cũng sớm thôi không phải cái đó tam lưu người phàm gia tộc. Tuy rằng không đến mức tấn thăng đến tu tiên tông môn, nhưng mà Tống gia tại Đại Tân quốc phạm vi bên trong vẫn rất có quyền nói chuyện, có thể nói là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Hoàng Tiểu Phi cũng mặc kệ ngươi đến không được đạo, nhìn thấy Tống Thần Tông sau đó lập tức lớn tiếng hỏi, Tiêu sư minh thế nào? Nghe vừa rồi Tiêu Dật Tài ở bên trong nói tới chi ý sợ là đã tiến nhập kiếm trùng, nhưng mà Hoàng Tiểu Phi vẫn còn có chút không thể tin được. Tống Thần Tông nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đồng thời không trả lời ngay hắn, mà là đi đến phía trước, nhìn lấy bậc thang phía dưới quảng trường bên trên Tiêu Giao Tông các đệ tử. Nơi này có bình thường căn bản không có cơ hội tới này ngoại môn đệ tử, còn có nội môn đệ tử hòa bình thời gian lẫn nhau khả năng rất ít gặp mặt các ngọn núi đệ tử thân truyền. Tiêu Giao Tông thế hệ trẻ tuổi tận số tụ tập ở đây, chính là bị hắn triệu tập mà đến không vì cái gì khác, chính là bởi vì nơi này sắp tổ chức một trận đặc thù nghi thức, vậy liền là quyền tông chủ đảm nhiệm mệnh nghi thức. Tiêu Dật Tài tiếp nhận cái vị trí này thời điểm chưa kịp làm cũng không muốn làm, nhưng mà vậy không đại biểu tông môn nội bộ không có cái quy củ này. Quyền tông chủ danh hiệu vẫn luôn có, vậy liền là tông chủ không thể ra mặt hay là bởi vì một ít nguyên nhân tạm thời rời đi tông môn thời khắc, trong tông lớn nhỏ sự vật hết thảy đều do quyền tông chủ đời là quyết định, lúc này đã là như thế. Thứ nhất là để cho toàn tông từ trên xuống dưới đều nhìn một chút sau này người nói chuyện là ai, thứ hai cũng là ngưng tụ một tí tông môn tinh khí thần, để cho toàn bộ tông môn tại tông chủ không có ở đây dưới tình huống không đến mức thay đổi đến mở ra cháo loãng, chủ yếu nhất chính là lòng người không tiêu tan. Ngay trước nhiều như vậy đồng môn mặt, Tống Thần Tông sắc mặt không đổi, trầm giọng nói ra, "Hôm nay, Tiêu sư huynh độc thân vào kiếm chủng, bởi vậy đem quyền vị trí tông chủ giao cho ta Tống Thần Tông, đến đây sau đó, Tiêu Giao Tông từ trên xuống dưới trật tự không thay đổi, trong ngoài đệ tử đều cần chuyên chú tại tu, không phải bị tông chủ đại nhân kỳ hạn." Lời nói này lối ra thời khắc tự nhiên cũng là thêm không ít nguyên lực, để cho mảnh này như vậy sân rộng bên trên bất luận cái gì sừng rơi đều có thể nghe đến nhất thanh nhị sở. Mặc dù là lời xa giao, nhưng lại cũng để cho vốn có chút huyên náo quảng trường tức khắc lặng ngắt như tờ. sau đó một câu nói càng là để cho rất nhiều đệ tử cảm xúc bành trướng. Hết thảy đệ tử thân truyền đều cần phụ trách truyền đạo, địa điểm không thay đổi ngay ở chỗ này, mỗi tháng một lần đổi là mỗi 7 ngày một lần, một lần không thể thiếu tại 3 ngày, vậy ngọn núi thay phiên, có thể tự nguyện không thể từ chối. Tống Thần Tông vừa nói vừa dùng ánh mắt quét xuống phía dưới những thứ kia đệ tử thân truyền, ở trong đó tự nhiên cũng kể cả tam kiếp ngọn núi chi nhân. Lời này một ra có người sinh lòng bất mãn lại cũng không có người dám mở miệng phản bác. Tống Thần Tông tại trong tông không giống như Tiêu Dật Tài kém bao nhiêu, huống hồ, lời nói này đối với tông môn đại bộ phận đệ tử mà nói càng là tin mừng. Cái này một cải biến, để cho những thứ kia tu vi không tầm thường ngày thường rất ít xuất hiện đệ tử thân truyền nhóm có càng nhiều có thể tiếp xúc đồng môn cơ hội, đồng thời như vậy làm cũng có thể để cho tông môn từ trên xuống dưới ngưng tụ càng tốt đầy đủ. Tiêu Giao Tông là một cái tông môn, tu đạo không phải một ngày hai ngày liền có thể thành sự tình, chỉ lo bản thân khổ tu không hỏi thế sự cũng không phải là lâu dài chi đạo. Hy vọng lời nói này sau đó các vị nhiều nghĩ một nghĩ. Tống Thần Tông lời nói này nói là tình chân ý thiết, liền Hoàng Tiểu Phi đều nghĩ không ra cái gì phản bác lý do, lần này tâm cảnh có lẽ chỉ có trưởng kỳ ngây ngô tại tam kiếp ngọn núi Tống Thần Tông mới có thể thể hội đến. Hắn cũng biết, lời nói này nói cho bọn hắn những thứ này cả ngày chỉ lo bản thân khổ tu đệ tử thân truyền nghe, trước kia là có thể dùng, có sư môn tiền bối tại, truyền đạo do bọn hắn đến. Nhưng mà tiên vẫn sau đó bọn hắn chính là vóc dáng cao, những thứ này ở ngoài cửa thậm chí nội môn đệ tử thời gian một dài tự nhiên sinh lòng tan rã. Trong đám người Trương Sinh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tống Thần Tông, hắn cũng là không nghĩ tới, Tiêu Giao Tông còn có cái thứ hai Tiêu Dật Tài như vậy tồn tại. Chính khi Trương Sinh cảm thán lúc đó, Tống Thần Tông lại nói một cái càng tốt tin tức kinh người. Sau 7 ngày, Tông môn Hải Tuyển, cụ thể công việc sau đó làm tiếp thông báo. Tông môn Hải Tuyển, tiên vẫn sau đó liền lại không tổ chức từng, có nên hay không làm? Nên. Tông môn Hải Tuyển là một cái tu tiên tông môn đặt vào máu mới đào móc tu tiên nhân tài tốt nhất đường tắt, tiên vẫn ảnh hưởng là những thứ kia nắm giữ thâm hậu tu vi người tu tiên, nhưng lại đối với mới vào tu luyện bóng người vang không lớn, thậm chí có ích. Tiên vẫn sau đó, tu tiên giới tiên nguyên khí tràn ngập, tu luyện hoàn cảnh rất cải thiện, tu hành tốc độ cũng không giống ngày xưa, tân tấn nhân tài mới nổi tầng tầng lớp lớp, chính là từng cái tông môn thay máu thời cơ tốt nhất. Tiêu Dật Tài trước đó không nghĩ tới những thứ này, Tống Thần Tông sớm liền nghĩ đến, đây cũng là hắn tại sao khăng khăng muốn cái này đợi lý vị trí tông chủ nguyên nhân chủ yếu. Sau cùng Tống Thần Tông nói bổ sung, Vạn Linh vực Không Tang Sơn đã có tin tức truyền ra, đã xem tiên vẫn sau đó thời kỳ đặt tên là Tiên Vẫn Kỷ, Tiên Vẫn Kỷ là một đời mới người tu tiên thiên hạ. Lời này một ra, quảng trường bên trên lập tức dẫn bản về ảo. Trương Sinh theo bản năng hỏi hướng về phía bên cạnh chỗ đứng chi nhân, Vạn Linh vực ở đâu? Đợi một sẽ không thấy đáp lời, lúc này mới nghĩ lên cái gì giống nhau, người lại nhìn đến, phát xuất hiện buộc tóc tiểu đồng thì một mặt cổ quái mà nhìn mình. Quên vị này tạm thời không thể nói chuyện, trước đó Trương Sinh còn chỉ cảm thấy hắn là không muốn nói chuyện, về sau trở về Tiêu Giao Tông đường lên, Hoàng Tiểu Phi điểm ra hắn tựa hồ đang tu luyện che lấp lưới kiếm chi đạo, kiếm đạo chưa thành không thể nói chuyện. Đối với cái này buộc tóc tiểu đồng đồng thời không có phản bác, Trương Sinh thì biết rõ cái suy đoán này 89/10. Tống Thần Tông dừng lại một tí tiếp tục nói, không nói mấy năm sau đó lần đầu tại chúng ta Càn Nguyên cảnh mở ra Vân Đỉnh Thiên Cung, ta tin tưởng không cần quá lâu, Càn Nguyên cảnh sẽ là ngư long hỗn tạp chi địa, tông môn có thể dùng bảo hộ đến nhất thời bảo hộ không được một thế, các vị tự động đắn đo a. Các phong đệ tử tự động tán đi, sáng sớm ngày mai ta sẽ tại cái này dẫn đầu công khai truyền đạo, ngoại môn đệ tử tu vi đạt tới trúc cơ cảnh cũng có thể dùng sớm tới đây nhìn học. Nói xong Tống Thần Tông tay phải nhấc lên nhẹ nhàng dương lên, thanh phong trong điện to lớn chuông đồng lập tức phát ra một tiếng vang trầm. Đông. Đây là tông môn triệu tập lệnh, đương nhiên lúc này dùng để thôi việc mọi người cũng có thể. Quảng trường bên trên mọi người thấy thế cùng nhau hướng về phía vị này tân tấn quyền tông chủ thi lễ, không thể không nói hôm nay Tống Thần Tông lời nói này xác thực rất vào lòng người. Bất quá muốn lần nữa ngưng tụ bắt nguồn từ đánh tiên vẫn sau khi bắt đầu liền tan rã đã lâu Tiêu Giao Tông lòng người cũng không phải một ngày nửa ngày có thể dùng thành công. Đều là tu luyện chi nhân, tới cũng nhanh tản cũng mau, một lát sau, như vậy sân rộng bên trên chỉ còn sót số lượng không nhiều mấy vị. Thanh phong ngoài điện ngoại trừ Tống Thần Tông còn có Tống Chi các loại 4 vị đệ tử thân truyền, còn lại xuống Hoàng Tiểu Phi, quảng trường lên thì đứng một vị tóc hơi có vẻ tán loạn áo bào đen thiếu niên còn có Trương Sinh hai người. Tống Thần Tông đầu tiên là nhìn phía sau 4 vị này một cái, khi nhìn đến Tống Chi thời điểm mắt thần cách ở ngoài lăng lệ, sau thì là không yên lòng thở dài cáo lui. 4 vị này đều là tam kiếp ngọn núi đệ tử thân truyền, ngoại trừ Tống Chi cùng hắn đồng dạng xuất từ thiên kiếp ngọn núi ngoài ra, 2 vị khác phân biệt đến từ địa kiếp ngọn núi cùng nhân kiếp ngọn núi. Sau đó hắn lại có chút bất ngờ mà liếc nhìn cái kia tóc hai rối bời áo bào đen đệ tử, không nghĩ tới hắn thế mà đã lưu lại rồi, thế là Tống Thần Tông mở miệng hỏi, "Cơ sư đệ, còn thật là khó khăn thấy được lên ngươi gặp mặt một lần, là có lời gì muốn nói với ta sao?" Áo bào đen đệ tử chất phác cười một tiếng nói ra, "Ngày mai ta đến truyền đạo." Nghe nói như thế, không chỉ có Tống Thần Tông sửng sốt một tí, cự ly áo bào đen đệ tử không xa Trường Sinh hai người, còn có cái kia chính tại đi xuống bậc thang Hoàng Tiểu Phi cũng đều sửng sốt. Tống Thần Tông ngay trước toàn tông mặt vừa nói xong ngày mai hắn muốn dẫn đầu công khai truyền đạo, xem như là làm một biểu xuất, làm quyền tông chủ hắn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà vị này tiểu gia một mở miệng liền muốn đổi người, đúng là có điểm không nói được, không khỏi quá không cho cái này mới nhậm chức quyền tông chủ mặt mũi. May mắn Tống Thần Tông nghe sư phụ nhắc qua vị sư đệ này, biết rõ hắn đại khái là hạng người gì, nghĩ lại cười ha ha một tiếng hồi đáp, "Cơ sư đệ, sư minh ta thế nhưng vừa cho mọi người hứa hẹn từng, không bằng chúng ta thương lượng một tí, phía sau 2 ngày ngươi đến như thế nào?" Áo bào đen đệ tử tựa hồ là rất nghiêm túc suy nghĩ, khẽ gật đầu. Tống Thần Tông thở phào nhẹ nhõm, hắn biết rõ dùng vị này cựu u ngọn núi sư đệ tinh khí, muốn hắn đến khi cuối tuần là không quá có thể, may mắn lúc trước hắn nói chẳng qua là ngày mai truyền đạo, không nói cái này thứ tư trời đều do hắn đến. Vậy sư đệ còn có chuyện khác sao? Giọng nói chưa rơi, vị này đến từ Cửu Vũ ngọn núi áo bào đen đệ tử cũng không thi lễ, xoay người liền đi. Tống Thần Tông cũng không giận, chẳng qua là bất đắc dĩ cười cười, sau đó hướng về phía một bên chờ đợi Hoàng Tiểu Phi ba người đi qua. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 124, như giẫm trên băng mỏng tại sao không giới thiệu một tí hai cái vị này đạo hữu? Tống Thần Tông trước hướng về phía Hoàng Tiểu Phi sau lưng tiểu sư đệ Lý Trần Ngao mỉm cười, sau đó lễ phép lại đánh giá một tí một bên Trương Sinh hai người. Khi nhìn đến Trương Sinh bên hông thanh kia quỷ dị trường đao thời điểm hơi dừng lại một cái, Trương Sinh cũng chú ý tới ánh mắt của đối phương, chỉ bất quá lúc này hoành đao thân đao tại trong vỏ đao là hắc thành đầy nhanh tốc độ làm, chất liệu cùng nhan sắc đều là vô cùng là thông thường, không thể nào bị nhận ra là Hoàng Long Tiên. Sinh Lâm Trung chi tác. Không sai, kiếm sơn so đấu tin tức đã sớm bị người truyền ra, tương truyền Hoàng Long Tiên sinh dùng thiên giai linh khí cụ Thất Tinh Long Nguyên kiếm đúc lại một thanh siêu việt thiên giai linh khí cụ. Trương Sinh ở nửa đường nghe được cái tin tức này thời điểm suýt chút nữa cười ra tiếng, bởi vì trong đồn đãi bảo vật lúc này liền đứng tại cái hông của hắn. Hơn nữa đao này không có đi qua chú linh, căn bản ngay cả linh khí cụ đều coi là không lên, nghiêm ngặt mà nói chỉ là một cái chất liệu vững vàng phản phẩm mà thôi. Hơn nữa đao này đến bây giờ còn chưa có lấy danh tự, Hoàng Long Tiên Sinh tác phẩm, Hắc Thành cũng không dám vượt quá, vậy cũng chỉ có chờ đợi Hoàng Long Tiên Sinh vị sư đệ này buộc tóc tiểu đồng tới lấy. Sau lúc đó nhẹ gật đầu lại lắc đầu, Trương Sinh suy đoán hắn là đáp ứng, chẳng qua là danh tự tạm thời còn không có nghĩ tốt mà thôi. Hoàng Tiểu Phi lúc đầu cảm thấy Tiêu Dật Tài tiến nhập kiếm chủng là trong tông một ít người âm mưu, kìm nén nổi giận trong bụng chiếu sang đây, kết quả đang nghe xong mới vừa Tống Thần Tông kế nhiệm phát biểu sau đó, cũng hết giận không ít, người cũng tỉnh táo lại, lập tức đem bên cạnh hai vị giới thiệu cho Tống Thần Tông. Vị này là một đạo hữu, đệ tử. Hoàng Tiểu Phi cùng bọn hắn mặc dù là tại kiếm sơn kết bạn, nhưng mà vị này một đạo hữu từ không nói lời nào, hắn cũng không hiểu rõ đối phương, chỉ biết là vị này là Hoàng Long Tiên Sinh sư đệ, nhưng mà loại quan hệ này không đi qua nhân gia đồng ý vẫn không thể tùy ý nói lung tung, dù cho đối phương là quyền tông chủ. Thế là hắn dứt khoát chuyển di mục tiêu giới thiệu bên cạnh một vị khác, vị này là Trương Sinh đạo hữu, hắn đến từ Nghĩa Nguyên Cảnh. Nghĩa Nguyên Cảnh cái gì tông môn người đến? Hình như Trương đạo hữu không cùng ta nói qua. Trương Sinh thấy thế lập tức tiếp lời nói, Nghĩa Nguyên Cảnh thần rèn phủ. Thần rèn phủ? Là cái kia được xưng có thể giải quyết nguyên lực cắn trả thần rèn phủ sao? Tống Thần Tông cũng là để cho Trương Sinh có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới thần rèn phủ thanh danh đã truyền đến cái này sao? Xem ra nguyên lực phản vệ thật là đương kim tu tiên giới vấn đề khó khăn lớn nhất không có cái thứ hai. Trương Sinh nhẹ gật đầu ngay sau đó nói ra, bất quá tại hạ lại không có loại này năng lực. Tống Thần Tông cười cười đối với cái này cũng không thèm để ý, ngược lại nhìn về phía Hoàng Tiểu Phi, Hoàng sư đệ, không nghĩ tới ngươi tại Nghĩa Nguyên Cảnh còn có bằng hữu. Hai cái vị này đều là Tiêu sư minh bằng hữu. Hoàng Tiểu Phi lập tức giải thích nói. Nghe nói như thế, Tống Thần Tông lại cũng không có bất kỳ vẻ ngoài ý mớn, Tiêu Dật Tài trước đó thế nhưng không ít hướng Nghĩa Nguyên Cảnh chạy, dùng tính cách của hắn, không kết bạn cái ba năm đạo bạn thật đúng là không giống hắn, lại vừa nghĩ tới Tiêu Dật Tài gặp tiến nhập kiếm chủng trước đó nói lời nói kia, có lẽ chỉ chính là hai cái vị này. Đã như vậy, vậy thì cùng nhìn tới mặt trăng ngọn núi nhìn một chút Tùng sư muội tình huống a. Tống Thần Tông cũng không nói nhiều, nếu Tiêu Dật Tài tiến nhập kiếm chủng ở bên trong, mặc kệ hắn đến cùng có thể hay không đem cái kia dược tài mang về, chính mình quả phá diệt đan đều là muốn đưa đi, vừa vặn để cho mấy vị này cùng làm chứng. Bởi vì không phải nói cho Tùng Linh San phục hạ phá diệt đan liền nhất định có thể chuyển nguy thành an, nhưng mà không dùng sẽ nguy hiểm hơn, có thể sống sót hay không chỉ bằng nàng tạo hóa của mình. Nghĩ đến đây, Tống Thần Tông sắc mặt liền hơi có vẻ âm trầm. Tùng Linh San tại tông môn miệng bị tập kích, hơn nữa chịu như vậy nặng tổn thương, người xuất thủ tu vi nhất định tại trúc cơ trung kỳ trở lên. Quan trọng nhất là từ hiện tại xem ra chuyện này người được lợi lớn nhất tựa như là hắn Tống Thần Tông. Bởi vì Tùng Linh San thụ thương, Tiêu Dật Tài mới sẽ để cho ra quyền tông chủ hơn nữa tiến nhập kiếm chủng xin thuốc, hắn Tống Thần Tông là bởi vậy thu lợi lớn nhất, hắn là cùng nhau làm đại lý tông chủ, nhưng lại không đến mức như vậy không từ thủ đoạn, hắn chẳng qua là cảm thấy Tiêu Dật Tài cái này quyền tông chủ thật sự là có chút không chịu trách nhiệm mà thôi, hắn có tự tin cũng có năng lực ở vị trí này làm càng tốt hơn. Chuyện này mặc cho ai nhìn đều sẽ đem chuỗi này tiếp nối lên, Tiêu Dật Tài ra sao các loại người khôn khéo, như thế nào sẽ nghĩ không ra những thứ này, nhưng hắn vẫn không có đề cập mảy may, này ngược lại là để cho Tống Thần Tông đối với hắn có chút lau mắt mà nhìn. Khi hắn đi tới Trăng Rằm Tông nhìn thấy nằm tại sàng tháp bên trên khí cơ hể bại Tùng Linh San lúc đó, trong lòng cũng là đột nhiên bốc lên ra một câu ngọn lửa vô danh. Kỳ thật trước đó hắn nghe được Tùng Linh San gặp tập kích một khắc này lúc đầu, trong lòng liền có một cái đại khái đoán nghĩ, hắn cũng biết lần này mình cũng bị người đi mưu hại, chỉ bất quá hắn nghĩ bởi vậy thuận nước đẩy thuyền nhìn một chút vị này đến tột cùng muốn làm gì, chẳng lẽ vẹn vẹn bị bản thân thừa vị. Nếu quả thật có đơn giản như vậy, làm gì để cho Tùng Linh San giao ra giá lớn như vậy? Tại Tống Thần Tông xem ra, mặc dù hắn thay thế Tiêu Dật Tài trở thành quyền tông chủ chuyện này đối với Tiêu Giao Tông nếu như là chuyện tốt nói, như thế dẫn phát chuyện này đầu nguồn Tùng Linh San bị tập kích sự tình, nếu như bị Thánh Đô vực bụi nhà biết rồi, kia đối tại Tiêu Giao Tông mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Chỗ dùng cái này khắc nhìn thấy Tùng Linh San cuối cùng nhận như vậy trong mắt tổn thương, hắn cảm thấy mình phải nghiêm túc suy nghĩ một tí phía sau mà người này mục đích thực sự. Đi ra hẻm núi đường nhỏ, Tiêu Dật Tài mới biết được vì sao nơi này bị xưng là kiếm chủng. Kiếm chủ ý định ban đầu là thân kiếm mai táng chi địa, nhưng Tiêu Giao Tông kiếm này mộ ở bên trong đến tuột cùng mai táng cái gì kiếm lại không người hiểu rõ, liền từng tiến vào kiếm chủng ở bên trong các vị Tiêu Giao Tông tiền bối tựa hồ cũng đối cái này không chút nào manh mối. Bởi vì kiếm chủng chỗ tại một mảnh hẻm núi trong vòng đây, đặc biệt địa lý tình thế để trong này ngưng tụ rất nhiều kiếm ý, đây đều là các tiền bối kinh lịch kiếm trùng khảo nghiệm lúc đó sử dụng chiêu số. Sau khi bọn hắn rời đi, những thứ này chiêu số cũng tàn tật lưu lại ở đây, tích lũy tháng ngày bên dưới, kiếm này mộ ở bên trong tàn lưu lại kiếm thức càng ngày càng nhiều. Kiếm thức vô hình, chỉ có thể dùng thần thức miễn cưỡng có thể dùng cảm ứng được, bất quá vết kiếm lại lít nhít khắc ở chung quanh cái kia một vòng cao lớn vách đá bên trên. Bốn phía vây quanh kiếm trùng vách đá có thể nói che khuất bầu trời, hơn nữa thần thức càng đi lên dò xét, cảm nhận được kiếm thức lại càng lăng lệ, vẫn chưa tới 1/3 chỗ cao, thần trí của hắn thì có lung lay sắp đổ cảm giác, thế là Tiêu Dật Tài liền không dám lại hướng lên dò xét, sợ thần thức bị những thứ kia cao cao tại thượng lăng lệ kiếm thức xé nát. Không thể hướng về phía lên dò xét, tự nhiên hắn cũng không dám hướng xuống dò xét, đây là tu tiên giới một cái thưởng thức. Tu tiên chính là nghịch tiên mà đi, cầu nhân tiện là có thể dùng phù diêu cửu thiên, lại không nghe người ta nói từng cầu đến xuống đất 10 dặm. Thiên mệnh vẫn còn khả vi, vẫn không thể dòm đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Vì sao có kiểu nói này đâu? Nguyên nhân là tu tiên giới có một mảnh hiểm địa tên Trung Sơn Bực, mặt đất xa xa thấp tại bình quân trình độ, Trung Sơn Bực bên trong châu nguy hiểm nhất chính là trong lúc này núi phụ cận. Chỗ đó khắp nơi thấy rõ to lớn núi lửa cùng địa tâm dòng nham thạch trôi, bất kể tu vi cao bao nhiêu đến gần khu vực này đều sẽ đầu góc phát sốt, trời đất quay cuồng, nhất là cái kia địa tâm nham tương, chạm vào thì thần hình câu diện. Mà cái loại này tâm nham tương địa phương khác cũng có, liền giấu ở mặt đất bên dưới không biết rất xa chỗ, chỗ dùng cho dù tu vi cao hơn nữa người tu tiên, cũng không muốn tùy tiện đem thần thức hướng xuống kéo dài qua nhiều, một khi không cẩn thận chạm tới cái kia địa tâm nham tương, hậu quả không chịu nổi bố trí nghĩ. Tiêu Dật Tài suy nghĩ trước tìm một chút cái kia Tống Thần Tông nói tới dược liệu, dõi mắt nhìn lại kiếm này mộ ở bên trong ngoại trừ trung tâm chỗ trống lên lẻ tẻ cỏ hoang, nơi nào có cái gì kỳ chân linh dược, khó không thành tiểu tử kia là lừa gạt hắn. Lúc này tại đây phía trước kiếm trùng bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng người, nơi đây tia sáng không tốt, trước tiên Tiêu Dật Tài không có thấy rõ người này gương mặt, nhưng lại trông thấy chung quanh hắn cái kia không vài kiếm tiểu phảng phất có ý thức giống nhau lập tức ảo ảo tránh đi người này. Để cho Tiêu Dật Tài càng giật mình là khi bóng người này hiện lộ ra bản thân nét mặt lúc đó, hắn cuối cùng nhận biết. Tông chủ đại nhân. Bóng người này không là người khác, chính là Tiêu Giao Tông Tiên vẫn sau đó liền biến mất tông chủ Phương Trình Diễn Linh. Tiêu Dật Tài như thế nào cũng không nghĩ ra, vị này biến mất không thấy gì nữa đã lâu tông chủ đại nhân thế mà liền ẩn thân ở nơi này kiếm trùng ở bên trong. Người tới rồi. Tông chủ biết mình muốn tới. Phương Trình Diễn Linh thân ảnh vừa đi gần, vừa nói, thanh âm hơi có vẻ không minh, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Tiêu Dật Tài lúc này mới chú ý tới vị tông chủ này đại nhân phần eo trở xuống rõ ràng đều là mơ hồ, chỉ có nhập thân ngưng tụ tương đối chân thật. Đây là kiếm của ta tâm nguyện hóa thân, ta bản thân ở trong mộ kiếm bế quan không tiện ra mặt. Phương Trình Diễn Linh kiếm y hóa thân xuyên qua kiếm trùng bên trên tầng tầng kiếm thức đi tới Tiêu Dật Tài trước mặt. Sau cái này mới phản ứng được đội vàng thi lễ, Tiêu Dật Tài gặp qua tông chủ đại nhân. Thân ngươi lên không có quyền tông chủ lệnh bài khí tức, xem ra sự tình đã không sai biệt lắm. Phương Trình Diễn Linh đột nhiên nói ra một câu không giải thích được nói. Tiêu Dật Tài không rõ tông chủ như thế nào hình như liệu đến hắn sẽ tiến nhập kiếm trùng. Hơn nữa tựa hồ cũng liệu đến bản thân sẽ đem quyền vị trí tông chủ để cho ra. Các loại, tông chủ trước đó đem quyền tông chủ vị trí chuyển cho ta chẳng lẽ liền đã? Tiêu Dật Tài ra đầu tê dần, không dám tiếp tục suy nghĩ, trong đầu thay đổi đến trống rỗng. Ta biết, thần tông so ngươi càng thích hợp khi người tông chủ này, nhưng mà khí phách lên trùng quy là kém một ít, bây giờ ngược lại không kém, nói một chút trong tông xảy ra chuyện gì. Tiêu Dật Tài tỉnh táo một tí, phương trình diễn linh ý của lời này chính là hắn mặc dù đem quyền tông chủ vị trí trước chuyển cho Tiêu Dật Tài, nhưng đó là nghĩ bởi vậy khích lệ Tống Thần Tông, có một số việc hắn không đi chủ động tranh thủ là đến không tới. Xem ra tông chủ chiêu này chỉ là vì để cho Tống Thần Tông có sở thành giải, nhưng hình như nhưng lại không biết cái này ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì cụ thể sự tình. Khi Tiêu Dật Tài đem Tùng Linh San bị tập kích chuyện sau đó hoàn chỉnh cho Phương Trình Diễn Linh tướng qua một lần sau đó, tông chủ đại nhân trầm mặc không nói. Bất quá rất nhanh hắn liền cười một cái nói, xem ra lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn, chẳng qua là khổ cô nàng kia, hy vọng phá diệt đan có thể cho nàng mang đến một phần kỳ ngộ a. Tiêu Dật Tài nhìn thấy tông chủ cái phản ứng này sau đó, thầm nghĩ quả nhiên tông chủ cũng không tin chuyện này là Tống Thần Tông nưu đồ đi ra. Tống Thần Tông là Phương Trình Diễn Linh đồ đệ, hai người đều xuất từ Thiên Kiếp ngọn núi, không người so tông chủ đại nhân hiểu rõ hơn vị sư đệ này, từ tông chủ mới vừa lời nói bên trong có thể dùng đoán được hắc thủ sau màn có khác người khác. Mặc dù nhìn trước mắt đến, Tiêu Giao Tông tại hướng phương hướng tốt phát triển, nhưng mà sau đó hết thảy không hề dễ nói. Chuyển gây khả năng liền đến từ Vu Thánh đều vực bên kia, Tiêu Dật Tài tự nhiên là không hy vọng sư muội xảy ra chuyện gì, chỉ cần Tống Thần Tông như nói đem phá diệt đan cho nàng liền tốt. Đúng rồi tông chủ đại nhân, ngài lại tại sao lại ở đây kiếm trùng ở bên trong bế quan? Còn có tống sư đệ để cho ta tiến đến tìm đến cái kia vị chân quý dược liệu tông chủ có biết ở đâu? Tiêu Dật Tài lời này hỏi một chút ra, trong lòng hơi có vẻ tâm thần bất định, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Phương Trình Diễn Linh cười ha ha một tiếng nói ra, cái kia dược tài vốn cũng không phải là kiếm này mộ ở bên trong hết thảy đồ vật, đây chẳng qua là cá nhân ta du lịch chỗ đến, ngươi đến ta chỗ bế quan, ta lại cho ngươi một gốc liền được. Nghe được Phương Trình Diễn Linh nói như vậy, Tiêu Dật Tài đồng thời không có bất luận cái gì nhận được dược liệu thích thú, ngược lại trong lòng lúc đầu cấp tốc mâm tính phản ra, mặt lên thật là hiện ra hết cung kính. Thắng liên tiếp nói lời cảm tạ đồng thời ra hiệu Phương Trình Diễn Linh kiếm tâm nguyện hóa thân dẫn đường. Vì sao tính toán? Nếu như cái này tông chủ đại nhân thật không biết rõ Tùng Linh San bị tập kích một chuyện, lại sao sẽ dự đoán được hắn sẽ vì cứu Tùng Linh San đi cầu hướng về phía Tống Thần Tông cầu cái kia phá diệt đan, hắn không đi cầu cái kia phá diệt đan liền không sẽ bởi vì muốn cho Tống Thần Tông bổ sung dược liệu mà tiến vào kiếm này mộ. Nhưng mà tông chủ đại nhân lại tựa hồ như sớm biết rõ hắn muốn tới đây, vậy đã nói rõ hắn là biết rõ Tùng Linh San bị tập kích chuyện, hoặc có lẽ là vốn là hắn bày ra cục. Từ giao cho Tống Thần Tông cái kia vị chân quý dược liệu thời khắc, hết thảy liền đều đã nằm trong tính toán của hắn. Mà hết thảy này mưu đồ, vẹn vẹn vì để cho Tống Thần Tông có chút cải biến, không tiếc kéo lên Tùng Linh San làm ngọn nguồn. Thánh đô vực đuổi nhà bên kia bàn giao thế nào? Trước đây phía sau nghĩ xuống, vị tông chủ này vừa rồi nói lời nói rõ ràng mâu thuẫn lẫn nhau, chẳng qua là vị tông chủ này đại nhân bây giờ còn chưa phát xuất hiện. Tiêu Dật Tài cùng tại tông chủ đại nhân thân ngoại hóa thân sau đó chậm rãi tiến về trước, hắn giờ phút này mỗi đi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Mời đọc chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 125, Thái Cực Kiếm Tâm Nguyện Tông Chủ Kiếm Y hóa thân là từ kiếm chủng bên trên đi xuyên mà đến, trở về tự nhiên cũng là như thế. Cái kia trên không kiếm thức mặc dù đối với hắn cái này hóa thân tránh không kịp, nhưng mà Tiêu Dật Tài bất giác đến kiếm thức cũng sẽ đối với chính mình dạng. Phương Trình Diễn Linh mảnh lại nhìn về phía Tiêu Dật Tài thấy hắn như vậy chủ trừ dáng điệu, trên mặt cơ trầm biếm chi sắc một vùng mà qua, mở lời an ủi nói, không sao, những thứ này kiếm thức sẽ không đả thương ngươi mảy may. Tiêu Dật Tài tự nhiên không sẽ hoàn toàn tin tưởng đối phương lời nói, bởi vì từ mới vừa phát xuất hiện tông chủ lời nói bên trong mâu thuẫn sau đó hắn liền lên lòng nghi ngờ. Ừ, hắn đang muốn tìm cái lý do chối từ một phen, chỉ nghe đến Phương kia Trình Diễn Linh lại lần nữa nói ra, mau cùng lên, ta đây hóa thân duy trì không được quá lâu. Trong giọng nói đã mang theo vẻ bất mãn, sau chỉ có thể kiên trì đi theo. Bất quá hắn không nghĩ tông chủ kiếm y hóa thân đồng dạng có thể dùng lăng không phi hành, hắn chỉ có thể dựa vào đặc biệt cây quạt pháp quyết mượn gió thổi nhảy được một khoảng cách. Liên tại hắn cho là chung quanh những thứ kia kiếm thức muốn đối hắn tiến hành công kích lúc đó, ngoài ý liệu là những thứ kia kiếm thức quả nhiên như Phương Trình Diễn Linh nói tới đồng thời không có bất kỳ động tác gì. Tiêu Dật Tài lúc đầu đã làm xong ứng đối xu thế, lại đột nhiên bồ hụt, sửng sốt một lúc lâu suýt chút nữa không từ giữa không trung té xuống. Tình thế cấp bách bên dưới vội vàng lại lần nữa đong đưa quạt, nhị đoạn nhảy lên, một cái đi theo Phương Trình Diễn Linh kiếm ý hóa thân. Đã thấy đến đối phương trên mặt chợt lóe lên kinh ngạc. Tông chủ là gặp mình bộ này pháp quyết, không sẽ được cảm thấy kinh ngạc, như thế hắn kinh ngạc điểm là cái gì? Là kinh ngạc những thứ này kiếm thức thật không có công kích mình. Tiêu Dật Tài vẹn vẹn dựa vào một ánh mắt liền lập tức đem tâm lý đối phương hoạt động đoán cái 8-9 phần 10. Phương Trình Diễn Linh cũng biết mình vừa rồi theo bản năng biểu tình đã bại lộ, trong lúc nhất thời bầu không khí lại có chút ít lung túng. Tông chủ đại nhân chẳng lẽ là đang kinh ngạc kiếm này tiểu vì sao không có đem ta xé nát? Tiêu Dật Tài ngược lại cũng thoải mái, dứt khoát không giả, ngả bài, hắn muốn nhìn một chút vị này tông chủ đại nhân đến tột cùng muốn làm gì. Phương Trình Diễn Linh tính đến hắn lời này ngược lại có chút bất ngờ, cũng không nói gì nhiều, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kiên quyết. Tiêu Dật Tài thấy thế thẩm nghĩ không ổn, vội vàng mượn gió thế muốn lui về. Nhưng mà song phương thực lực sai biệt thật sự là quá mức rõ ràng, kiếm ý hóa thân ngừng tại chỗ không núp đích, một đạo vô hình kiếm ý liền từ hắn mi tâm chính giữa chỗ kích xả mà ra. Mặc dù bản thể tại bế quan, kiếm ý hóa thân cưỡng ép vận chuyển nguyên lực nói tổn thương tất nhiên không nhỏ, nhưng mà Phương Trình Diễn Linh sát ý đã quyết, một kích này hiển nhiên là không có nương tay. Còn chỗ ở giữa không trung Tiêu Dật Tài thân ảnh đột nhiên tan biến, thế mà gắng gượng né qua đạo này tất sát kiếm ý, bất quá hắn là dùng pháp quyết thời gian nghịch mà thôi, nguyên bản lui lại nguyên lực Phương Trình Diễn Linh cho hắn lại trở về trước đó vị trí, nói cách khác, lúc này khoảng cách giữa hai người càng gần. Phương Trình Diễn Linh cũng là không nghĩ tới dùng bản thân cao như vậy tu vi đến đánh giết một cái trúc cơ cảnh tiểu bối thế mà còn bị hắn tránh thoát, mặc dù bây giờ hắn chẳng qua là một đạo kiếm ý hóa thân, hơn nữa còn không thể tùy ý vận dụng nguyên lực, nhưng mà mỗi vận dụng một lần, liền đối tự thân tạo thành nhiều một phần tổn thương. Không hổ là tông chủ coi trọng thiên tài, chiêu này nguyên nên không thể nào liên tục sử dụng a, đáng tiếc. Liền thấy Phương Trình Diễn Linh nói một câu như vậy không giải thích được nói. Tiêu Dật Tài lập tức xác nhận đối phương đồng thời không phải chân chính tông chủ, còn như đối phương là ai hắn còn không thể nào biết được, bởi vì hắn tình cảnh hiện tại quả thực không ổn. Liên tại cái kia Phương Trình Diễn Linh sắp lại ra một chiêu giải quyết Tiêu Dật Tài lúc đó, hắn lại phát xuất hiện trùng quanh nguyên bản tránh đi kiếm thức của hắn ào ào đánh tới. Làm sao có thể? Liền thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị gần nhất mấy chiêu kiếm thức quanh tại trên thân. Vốn là chỉ có nhập thân ngưng tụ, hạ thân mơ hồ kiếm ý hóa thân căn bản trải qua không thể chịu được lên bén nhọn như vậy kiếm thức, chỉ là trong nháy mắt liền suýt nữa đem nó trực tiếp đánh tan. Một bên không trung đều đã chuẩn bị liều mạng một lần Tiêu Dật Tài nhìn thấy tràng cảnh này cũng là ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ là tông môn tiền bối hiển linh? Bảo đảm ta không chết, thực sự là. Liên tại Tiêu Dật Tài hồ tư loạn nghị thời khắc, Phương Trình Diễn Linh kiếm ý hóa thân nhìn về phía Tiêu Dật Tài bên cạnh người cách đó không xa, một mặt không cam lòng quát, không thể nào, là ngươi khống chế những thứ này kiếm thức. Tiêu Dật Tài thấy thế lập tức đi theo nhìn đến, cái này xem xét, lại là để cho hắn mở rộng tầm mắt. Người kia là ai? Chính là sư phụ của hắn Khương tiên sĩ, hơn nữa giống như cũng là một đạo hóa thân. Lại tới một cái. Là thật là giả? Tiêu Dật Tài đầu tiên là mượn cái này cơ hội cách xa cái này hai đạo hóa thân, sau đó mới dám đem thần thức dò xét ra. Trước đó nhìn thấy Phương Trình Diễn Linh hóa thân hắn cũng không dám tùy tiện vận dụng thần thức, tông chủ tại thượng, một cái nhỏ nhỏ trúc cơ cảnh làm sao dám dùng thần thức đến quan sát nhân ra. Bất quá hiện tại hắn cũng mặc kệ, cái này Khương tiên sĩ ai biết là thật là giả, không dò xét một phen ha có thể. Khương tiên sĩ kiếm ý hóa thân nhưng so sánh Phương Trình Diễn Linh cái kia đạo hóa thân ngưng thực nhiều, mắt thường cơ hồ nhìn không ra quá lớn khác biệt, nếu không phải biết rõ Khương tiên sĩ bản thân tại bế quan không sẽ ra xuất hiện, đem cái này hóa thân nhận thức làm bản tôn cũng tình hữu khả nguyên. Hóa thân mặc lấy một thân trắng đen xen kẽ đạo bào, tay áo bên trên có thêu thái cực đồ án, ngoài 30 hình dạng nhìn như đứng, nhưng hai đầu lông mày lại tiết lộ ra một lượng ông cụ non. Người khác đều là bên hông bội kiếm hoặc là sau lưng đeo kiếm, hắn nhưng là trong ngực ôm kiếm, chỗ ông chi kiếm nhìn qua cũng là giản dị vô cùng, tính chất tựa như gỗ mục tùng giòn dễ gãy, nhan sắc phong cách cổ xưa không chút nào khí thế có thể nói, cái này một thân trang phục thêm tư thế không lạ đến bị người xem như lão quái vật. Khương Thiên Sĩ cảm nhận được Tiêu Dật Tài thần thức đảo qua, không nhịn được bật cười nói, tiểu tử ngươi lại đối với sư phụ làm như thế bất kính sự tình. Nói xong, Tiêu Dật Tài liền cảm giác được thần trí của mình dường như lâm vào vô tận vũng bùn ở bên trong, tiến thôi không được. Bất quá hắn lại không những không giận mà còn lấy làm mừng, bởi vì đây chính là Khương Thiên Sĩ đặc hữu thái cực kiếm tâm nguyện, làm đệ tử thân truyền Trương Sinh đối với loại cảm giác này không thể quen thuộc hơn được. Tại tu tiên giới hắn chưa từng nghe nói có người thứ hai có thể dùng ngưng tụ như vậy kiếm ý, xem ra cái này đạo thứ hai kiếm ý hóa thân đúng là sư phụ hắn Khương Thiên Sĩ tự mình. Sư phụ! Tiêu Dật Tài lúc này mới kích động kêu đi ra. Đừng nội, mang ta trước xử lý cái này giả mạo tông chủ chi nhân lại nói. Khương Thiên Sĩ cười một cái nói, hắn nhìn về phía trước mắt cái kia phương trình diễn linh hóa thân lúc đó cũng không có bất kỳ sắc ý, ngược lại là mang theo vẻ tò mò. Tiêu Dật Tài trong lòng tự nhủ quả nhiên, trước mắt cái đó không phải tông chủ, là có người mượn danh nghĩa tông chủ chi hình muốn lấy hắn tính chất mệnh. Lúc này phương trình diễn linh đã bị chung quanh kiếm thức từ bốn phương tám hướng lăng không bức ở, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, chỉ cần Khương Thiên Sĩ suy nghĩ khẽ động, cỗ này kiếm y hóa thân liền sẽ lập tức tán loạn. Tổn thất một bộ kiếm y hóa thân đối với đi kiếm đạo người tu tiên mà nói vậy đơn giản như chiếc kiếm giống nhau thống khổ. Khương Thiên Sĩ nói đừng đội thật đúng là không đội, chậm rãi từ từ nói, để cho ta tới đoán xem, các hạ đến tuột cùng là vị nào cùng cửa. Cùng cửa? Tiêu Dật Tài trong lòng đã, bất quá nghĩ lại một nghĩ, xác thực như vậy, kiếm này mộ không phải Tiêu Giao Tông chi nhân tiến vào không được, nhất định là cùng cửa. Phương Trình Diễn Linh đau thương cười một tiếng, mang theo không cam lòng nói ra, không nghĩ tới ngươi Khương Thiên Sĩ lại có thể dùng khống chế nơi này kiếm thức. Quả nhiên là xem thường ngươi. Khương Thiên Sĩ nghe vậy cười một tiếng nói ra, cơ duyên xảo hợp mà thôi, bất quá xem ra các hạ là không nghĩ lộ ra thân phận, không quan hệ, ta có thể dùng chậm rãi tìm. Giọng nói một rơi, cũng không nửa phần kéo dài, kiếm thức một loạt mà lên, đem bên trong cô kia hóa thân trong nháy mắt xé nát, tiêu tán tại kiếm trùng bên trên. Tiêu Dật Tài làm đệ tử thân truyền cũng là rất ít gặp đến Khương Thiên Sĩ tàn nhẫn như vậy, quả quyết gặp mặt một lần, không nhịn được đối với sư phụ nhận định hơi có một tia chuyển biến. Bất quá loại chuyển biến này chẳng qua là càng gần gũi ngoại giới đối với Khương Thiên Sĩ cách nhìn mà thôi. Nhìn thấy cái kia tông chủ hóa thân hoàn toàn tiêu tán, Tiêu Dật Tài lúc này mới mở miệng hỏi, "Sư phụ, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Khương Thiên Sĩ cổ quái nhìn hắn một cái, lông mày nhướng lên nói ra, "Chuyện gì xảy ra trong lòng người không phải nắm chắc sao?" Xác thực, tại xác nhận vị kia cũng không phải tông chủ hóa thân lúc đó, Tiêu Dật Tài liền chỉnh sự kiện đã hiểu đại khái. Thế nhưng hắn còn có một chuyện không thông. Không phải à, sư phụ, ta muốn hỏi là lão nhân ngài nhà như thế nào cũng ở đây kiếm trùng ở bên trong. Khương Thiên Sĩ nghe vậy cho mày, trong lòng tự đủ chẳng lẽ lão phu thật rất lộ vẻ già. Trăng rằm ngọn núi, Bái Nguyệt nhìn ở ngoài. Tống Thần Tông đám người chính người người thần tình nghiêm túc nhìn về phía Bái Nguyệt nhìn, lúc này trong quan Tùng Linh San sớm thôi phục xuống cái kia phá diệt đan, sau đó như thế nào liền toàn bộ nhờ chính nàng. Từ lúc nàng phục hạ phá diệt đan đến bây giờ đã qua 2 canh giờ, viên đan dược này Tống Thần Tông cũng chỉ luyện chế thành công từng lần này. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là không chắc, nếu không làm sao sẽ liên tục để mà bản thân lại chưa từng phục dụng. Mặc dù tu tiên giới từng có ví dụ tương tự, phục dụng hạ phá diệt đan sau đó phá rồi lại lập tu vi nhờ vào đó đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà cái kia rốt cuộc chẳng qua là truyền ôn, Tiêu Giao Tông trừ hắn cũng không tiếp tục sở trường luyện dược chi đạo tiền bối, đây cũng là hắn có băn khoăn nguyên nhân. Hắn giờ phút này chỉ hy vọng chính mình lần linh dược không coi cho không, Tùng sư muội có thể nhờ vào đó có chút chuyển biến tốt đẹp tự nhiên là kết quả tốt nhất. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng không đoạn tư tìm kiếm lấy một kết quả khác, nếu quả như thật phát sinh, cái kia phải nên làm như thế nào như thế nào. Bái Nguyệt nhìn ở ngoài trừ hắn ra, còn có cùng vào ăn đi Hoàng Thiệu Phi bốn người cùng một vị trăng rằm ngọn núi đệ tử thân truyền. Theo Hoàng Thiệu Phi nói Trương Sinh biết được, trăng rằm ngọn núi hết thảy 8 gã đệ tử thân truyền, hắn trung phong chủ Khương Thiên Sĩ tên xuống chiếm cứ phân nửa, chẳng qua hiện nay cũng chỉ còn lại có 3 người. Nhỏ nhất tên kia đệ tử thân truyền chính là bị cái kia Thanh Nhãn Tiên Quân làm hại, còn lại xuống Tiêu Dật Tài cùng Tùng Linh San ngoài ra, còn có một vị chính là trước mắt vị này thân hình cao lớn người tuổi trẻ. Vị đệ tử này thân cao nhìn ra đều nhanh đuổi lên đại tráng, chẳng qua là nhìn qua không có đại tráng như thế chất phát, tương phản, cho một loại người vô cùng là nội liễm vai hùng cảm giác, sau lưng một thanh to lớn trường kiếm so buộc tóc tiểu đồng cầm cự kiếm còn lớn hơn mấy phần, hơn nữa không có vỏ kiếm, chỉ dựa vào một cái nghiêng beo trên vai cóng bên trên dây già cố định tại thân. Cự kiếm kia dường như không có khai thiếu, cũng không cái khác thân kiếm cái loại đó sắc bén cảm giác, tương phản càng giống như là có một tọa bia đá to lớn giống nhau, thận xuất hiện dày nặng. Tên của hắn cũng như hắn chỗ có cự kiếm đồng dạng dày nặng, Trần Quan Tài, là Tiêu Dật Tài sư minh. Trương Sinh cũng không biết danh tự này là cái gì của hắn cấp cho, tên bên trong mang quan tài chữ cực kỳ hiếm thấy, quan tài ý định ban đầu là thế gian khâm liệm chết người dụng cụ, nhất định là điểm xấu, thậm chí mệnh hiện hung tướng, bất quá cái này cũng để cho hắn càng tốt hiếu kỳ vị này Trần Quan Tài sư huynh đến tuột cùng là người thế nào. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 126, công khai truyền đạo nghe đâu vị này Trần Quan Tài sư huynh tại tiên vẫn sau đó cũng rất ít rời đi trang giảm phòng. Đây cũng là không có biện pháp, ai để cho hắn là đại sư huynh đâu, chung quy muốn có người tọa trấn chủ điện. Lúc này vị sư huynh này sắc mặt như thường nhưng mà nắm chắc song quyền lại đem hắn trong lòng châu nghĩ bại lộ nhìn một cái không sót gì, mấy tháng trước đó mới vừa mất đi một tên tiểu sư đệ hắn, bây giờ nếu như ngay cả sư muội bảo hiểm tất cả không được, cái kia thân là đại sư huynh hắn tại Khương Thiên Sĩ trở về sau đó hắn đành phải tự vẫn tạ tội. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Tống Thần Tông nói ra, phá diệt đan lại xương ba hoàn đan, sau khi ăn vào trong vòng 3 ngày đều là có thể thấy hiệu quả. Tùng sư muội có tin tức gì lập tức để cho người cho ta biết là có thể. Trần Quan Tài xoay người nhìn về phía Tống Thần Tông, mặc dù đối với hắn cướp đi Tiêu Dật tài quyền tông chủ có chút bất mãn, nhưng mà hắn cũng minh bạch vị sư đệ này tính cách, để cho hắn làm quản lý tông môn đúng là có chút không làm được, mà Tống Thần Tông lại xuất đang cứu giúp, tự nhiên muốn dùng lễ cùng nhau đợi. Đa tạ. Câu trả lời của hắn rất đơn giản, nhưng mà giọng điệu cũng rất thành khẩn. Tống Thần Tông nhẹ gật đầu liền rời đi trăng rằm ngọn núi, trước khi đi thời khắc còn bàn giao Hoàng Thiểu Phi dàn xếp tốt Trường Sinh hai người. Hoàng Thiểu Phi mắt nhìn quyền tông chủ rời đi trăng rằm ngọn núi, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta như thế nào càng phát nhìn không thấu vị này Tống sư minh. Ngay sau đó hắn lại ngẩng lại nhìn về phía Trường Sinh hai người nói ra, hai vị theo ta đi Tiểu Thần Phong vẫn là lưu tại nơi này. Trần Quan Tài nghe vậy đi tới trầm giọng nói ra, nếu hai vị là A Mới bằng hữu, liền đang nhìn mặt trăng ngọn núi tiểu cư một hồi a. A Mới? Trường Sinh còn là lần đầu tiên nghe có người xưng hô như vậy Tiêu Dật Tài. Trần Quan Tài cái kia khôi ngô cao lớn bề ngoài để cho hắn dù cho dùng rất giọng ôn hòa nói ra nói đều nghe lên không thể nghi ngờ. Hoàng Tiểu Phi không sợ trời không sợ đất duy chỉ có đối với vị này trăng rằm ngọn núi đại đệ tử đánh tâm nhãn ở bên trong bỡ ngỡ, vô ý thức liền gật đầu. Nhưng mà phía sau hắn Lý Trần Ngao lại không có như thế sợ Trần Quan Tài, hắn giờ phút này đang mặt mỉm cười mà nhìn vị này như ngọn núi nhỏ lân cận ngọn núi sư minh, cái này dĩ nhiên dẫn lên Trần Quan Tài chú ý, nhưng kẻ sau cũng không nhiều nghĩ, chẳng qua là hướng về phía hắn nhẹ gật đầu liền không nhìn nữa sang đây. Cho đến Hoàng Tiểu Phi hai người xuống núi thời điểm, hắn len lén hỏi hướng về phía tiểu sư để nói, huyên áo, ngươi không sợ cái kia Trần Quan Tài sư minh? Vì sao phải sợ? Hắn linh đài rất thanh tĩnh. Linh đài? Hoàng Tiểu Phi không phải lần đầu tiên từ tiểu sư đệ trong miệng nghe thấy cái này kỳ quái từ ngữ, tiểu sư đệ không thể tu luyện, ngày bình thường đọc sách chính là hắn duy nhất yêu tốt, chỗ dùng chỉ coi hắn là học tạm, ngay sau đó ngạc nhiên hỏi, vậy ngươi xem sư minh ta linh đài như thế nào? Một đoàn gây rối. Tiểu sư đệ có chút buồn cười đáp, ngươi tiểu tử này. Trần Quan Tài mang theo Trương Sinh hai người tìm xong rồi chỗ ở, liền vội lấy muốn trở về. Trương Sinh thấy thế vội vàng gọi hắn lại, cầm ra một cái xinh xắn bình sứ nói ra, sư minh chấm đã, tiểu đệ nơi này có một đan dược có thể giúp khôi phục thương thế, nếu như Tùng cô nương bên kia có chuyện gì, sư minh có thể đem đan này cho nàng phục xuống. Cái này đan tự nhiên là Đinh Quân cho, Đinh Quân trước sau sau cho hắn không ít đan dược, lúc đó Trương Sinh đối với mấy cái này lại không hiểu, chẳng qua là biết đại khái cái nào có thể dùng ăn, cái nào còn không thể ăn. Hiện tại hắn cũng không tại tu tiên giới gặp qua đan dược tương tự ra xuất hiện, hắn chỉ nhớ đến Đinh Quân nói qua đan dược này là từ Giáp Lao Châu đó gặp tới. Giáp Lao cũng hẳn là phá quân trong phủ một thành viên, khả năng phụ trách trong phủ đan dược luyện chế, chỉ bất quá Trương Sinh còn chưa từng gặp qua hắn mà thôi. Trần Quan Tài tiếp nhận bình sứ, mở ra bình miệng nước gỗ, hơi quan sát một tí, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi, đan dược này tên cứ gọi là gì? Hắn chỗ dùng hỏi như vậy, là bởi vì hắn cảm thấy bình này bên trong đan dược vô luận là mùi vẫn là mặt ngoài lên nhìn như hồ đều không giống như cái kia Tống Thần Tông đem ra phá diệt đan chính lệnh, thậm chí còn hơn. Nói thật, ta cũng không biết, là sư môn trưởng bối cho ta, chuẩn bị khi cần đến, nếu như Tùng cô nương dùng không lên tốt nhất, dùng tới tin tưởng có thể bảo hiểm nàng không ngại. Chê bữa, Đinh Quân cho đan dược là cái gì phẩm chất? Trương Sinh lúc trước không rõ ràng thì cũng thôi đi, bây giờ ở ngoài du lịch lịch lâu như vậy, kiến thức hơi rộng lớn không chỉ một điểm, đã sớm biết những thứ kia không phải đan dược thông thường, kể cả lúc trước hắn hồ an biển nhét những đan dược kia, cũng rất có thể là tiên giới đan dược, không thì dùng hắn linh căn tư chất như thế nào sẽ tại phương diện tu luyện tiến bộ nhanh chóng như vậy. Trần Quan Tài đồng thời không có bất luận cái gì hoài nghi, hắn tin tưởng Tiêu sư đệ nhìn người ánh mắt, hơn nữa đan dược này ít nhất dùng nhãn lực của hắn thật sự là nhìn không ra có vấn đề gì, muốn nói vấn đề duy nhất khả năng chính là nhìn lên phẩm chất quá cao. Hắn trịnh trọng đem bình sứ thu tốt, sau đó thật sâu làm vái chào sau đó liền trở về bãi nguyệt nhìn, phải biết vị sư minh này vừa rồi nhìn thấy quyền tông chủ đều không như vậy. Bàn tọa tại sàng tháp bên trên, Trương Sinh lúc đầu tiên là suy nghĩ một lần Tùng Linh Sang gặp tập kích, bởi vì bên trong hắn không biết điểm chân thực có chút nhiều, tạm thời còn nghĩ không rõ lắm đành phải thôi. Sau đó hắn lại bắt đầu tường tận xem xét lên trên đầu gối hồi nào, rút đao ra khỏi vỏ, che kín quỷ dị hoa văn thân đao lần nữa triển lộ. May mà hắn bây giờ đã hơi quen thuộc không sẽ giống ban đầu dạng kia bị kỳ nhiễu loạn tâm thần, thôi động nguyên lực phụ tại bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt đao. Nếu không muốn tìm một đồ vật đi thử một chút thân đao cường độ. Trương Sinh nhìn quanh một vòng suy nghĩ nói. Trước đó buộc tóc tiểu đồng hỏi hắn thử qua đao không có, cũng không phải hắn không nghĩ thử mà là chưa kịp. Bất kể nói thế nào, tân binh khí cụ vào tay như thế nào cũng muốn cảm thụ một tí, ít nhất biết rõ cây đao này đến tột cùng có thể có trình độ gì. Nếu như quá mức tự tin thanh đao sập đoán chừng buộc tóc tiểu đồng sẽ một kiếm bổ hắn. Dùng bạch thương thử xem. Đao kiếm va nhau tất có một bị thương, rất nhanh hắn liền bác bỏ ý nghĩ này. Lúc đầu là sợ sắc bén tiểu bạch dễ dàng đem hoành đao chặt đứt, nhưng mà sau đó khảo thí để cho hắn từng bước nhận thức đến ý nghĩ này sai lầm. Trương Sinh đầu tiên là dùng phía trước liền gậy phàm phẩm hoành đao thử một chút, cái thanh này hoành đao sử dụng thanh đồng tinh thạch gia công đúc thành, tại phàm phẩm bên trong cũng xem là không tệ, hắn muốn thử xem đồng dạng đều là phàm phẩm, Hoàng Long tông sư lúc đi ra đao đến tuột cùng có thể mạnh bao nhiêu. Ngược lại bây giờ cái thanh này đao gãy dùng mệnh đã hoàn thành, không bằng lấy tới ngay làm xuống so sánh, dạng này trong lòng của hắn có một số, về sau lại xuất đao thời gian liền tốt nắm giữ lực độ. Kết quả khảo nghiệm mặc dù đã sớm hắn liệu đến, bất quá khi thấy treo ở giữa không trung một đoạn đao gãy bị trong tay hoành đao vắt qua thời gian, thậm chí không có phát ra quá lớn va chạm thanh âm, liền đã gãy thành hai đoạn, nửa khúc trên bởi vì dùng sợi tơ đeo tại xà nhà bên trên nguyên nhân không có thay đổi, nửa đoạn dưới lại trực tiếp rơi tại đất lên. Tại cả hai tiếp xúc thời khắc, hắn cầm cán đao tay cơ hồ cảm giác không thấy bất kỳ lực cản, dường như vót qua không phải thanh đồng tinh thạch chế tạo đao gãy, mà là một khối treo trên không trung đậu hũ. Muốn nói đậu hũ khả năng là có điểm quyết đại, vậy thì đậu phụ Đông Á Trường Sinh nhìn một chút trong tay mình đao, lại nhìn trên đất lần nữa cắt thành hai khúc đao gãy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào là tốt. Xem ra cây đao này sắc bén cùng trình độ cứng cấp xa xa siêu ra tưởng tượng của hắn, cái này thật chỉ là một cái phàm phẩm vũ khí sao? Bởi vì hắn trên thân là tại không có cái khác thích hợp khảo nghiệm đồ vật, nếu như ở nơi này chăng rằng ngọn núi lên tìm kiếm mục tiêu khả năng sẽ bị Trần Quan Tài xách lên ném ra, dứt khoát chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội. Sáng sớm ngày thứ hai, thanh thúy tiếng chuông vang lên, chính là tới từ Thông Thiên Phong phương hướng. Hấp thu cả đêm tiên nguyên khí, Trương Sinh nhẹ ói một hơi thở dài, đem trong tay thượng phẩm nguyên thạch tu lên, khởi thân đi ra khỏi phòng cửa, nhìn thấy trước mắt buộc tóc tiểu đồng chỗ tồn tại căn phòng cửa lớn ý nguyên đóng chặt, có lẽ hắn là không chuẩn bị đi. Đi đến trong viện hơi hoạt động gần cốt một chút sau đó, hắn liền khởi hành xuất viện, khi đi ngang qua bái nguyệt nhìn thời điểm, thấy được trong viện tĩnh tọa Trần Quan Tài sư mình, vị này quả nhiên liên tục thủ tại sư muội hắn nơi này. Lại dùng vọng khí thuật hơi nhìn thoáng qua Tùng Linh San chỗ tồn tại gian nhà, nhìn khí tức của nàng tựa hồ so với hôm qua càng thêm mệt mỏi, bất quá đây cũng là phá diệt đan dược hiệu thể xuất hiện, tình huống như vậy khả năng còn muốn kéo dài hai ngày. Đơn giản nhìn thoáng qua sau đó hắn liền không đi quấy rầy, một thân một mình tiến về cái kia Thông Thiên Phong, hôm qua tới thời điểm hắn còn đặc biệt hỏi qua Tống Thần Tông có thể tham quan truyền đạo, sau đó liền lấy được đối phương trả lời khẳng định. Trương Sinh mục đích chủ yếu dĩ nhiên không phải nghe người đi học, mà là mượn cái này cơ hội hắn muốn cùng Tống Thần Tông nói một chút Vũ Văn Các, rốt cuộc hắn đến Càn Nguyên cảnh mục đích chủ yếu chính là đây. Ngày hôm qua bởi vì Tùng Linh San sự tình hắn liền không có đề cập, hôm nay chắc hẳn có thể hỏi một chút. Đi tới Thông Thiên Phong, thủ sơn đệ tử thấy hắn sau đó quả nhiên không có ngăn cản, chẳng qua là hơi tò mò đánh giá hắn vài lần liền thả hắn vào núi, chắc là Tống Thần Tông sớm đánh qua chào hỏi, không thể không nói vị này quyền tông chủ làm việc thật đúng là vô cùng chu đáo. Trở lại hôm qua ngoài điện quảng trường, Trương Sinh phát xuất hiện lúc này quảng trường bên trên trình độ náo nhiệt không thể so với hôm qua trên lệnh, không nghĩ tới nhiều người như vậy đều tới nghe quyền tông chủ truyền đạo. Trương Sinh nơi nào có thể biết những thứ này nội môn đệ tử cũng ít số đệ tử ngoại môn tâm lý, tiên vẫn sau đó bọn hắn dường như bị ném bỏ giống nhau, mặc dù người tại trong tông, nhưng lại giống như là bị liên tục nuôi thả dê con đồng dạng, tự mình tu luyện rốt cuộc tiến độ không cao, nơi nào sẽ có cao nhân tiền bối chỉ điểm một phen tới chân thực, chỗ dùng khi Tống Thần Tông lần nữa quy hoạch tốt công khai truyền đạo sau đó, bọn hắn lúc này mới phát giác phải có hy vọng. Đây cũng là không có cách nào, tu tiên giới chính là loại tình huống này, tu vi càng thấp, người tu tiên dựa vào số lại càng lớn, tu vi càng cao liền càng là phượng mao lân giác giống như, những cao nhân kia chỉ sẽ theo số đông nhiều tiểu bối ở bên trong lựa chọn cá biệt bọn hắn cảm thấy tư chất, tâm tính đều siêu quần bạt tụy nhân tài đến bồi dưỡng, chỗ dùng tại có sư thừa trước đó, những người tu tiên này chỉ có thể dựa vào chính mình. Công khai truyền đạo chính là dạng này một cái cơ hội, mặc dù truyền đạo không còn là kết đan cảnh cao nhân, nhưng mà trúc cơ cảnh cũng là bọn hắn thời gian này hâm mộ không dứt tồn tại. Có lẽ những thứ kia trong ngoại môn đệ tử có người chỉ kém một cái cơ hội là có thể đột phá đến trúc cơ chi cảnh, tuy rằng không phải nhất niệm vĩnh hằng, nhưng cũng coi như tại trong tông có một chỗ ngồi cho mình. Thanh Phong Điện đại môn mở ra, Tống Thần Tông chậm rãi đi ra, hắn chẳng qua là hơi quét mắt một cái, liền phát xuất hiện quảng trường bên trên ngoại trừ đạt tới trúc cơ cảnh những nội môn đệ tử kia ngoài ra, nhiều hơn nữa lại là những thứ kia ngoại môn đệ tử. Lúc đầu loại này truyền đạo ngoại môn đệ tử có thể tới tiêu chuẩn liền rất ít, nguyên nhân là đại bộ phận ngoại môn đệ tử cự ly trúc cơ rất xa, tới khả năng cũng nghe không hiểu nhiều hắn nói đồ vật, chỉ có những thứ kia tư chất vượt mức quy định, cực kỳ thông minh hạng người đang miễn cưỡng có thể dùng sớm dính đến trúc cơ bên trên tầng diện, mới sẽ bị đặc thù thụ ý có thể dùng sang đây dự tính, còn như có thể nghe hiểu một chút toàn bằng cá nhân tạo hóa. Nhưng mà hiện tại xem ra, tới những ngoại môn đệ tử này cao thấp không đều, có người nhìn thấy hắn sau khi đi ra ánh mắt thậm chí có chỗ trốn tránh. Đối với những người này, Tống Thần Tông tự nhiên trong lòng minh kính, những đệ tử này có lẽ là cho cái kia thủ sơn đệ tử một ít chỗ tốt sau đó mới được bỏ vào đến dự tính. Bất quá hắn cũng lười phải nói phá, rốt cuộc có lẽ dự tính truyền đạo cũng coi như tiến tới, mặc dù thời cơ sơ lược sớm, giải thích rõ những người này mặc dù thời gian này tu vi không đủ, tâm tính cũng không đủ, thậm chí có chút nóng nảy, nhưng nếu có người có thể thật nghe hiểu một chút, vậy nhất định được ích lợi không nhỏ, nghe không hiểu nói khả năng đưa cho thủ sơn đệ tử những thứ kia chỗ tốt muốn trắng trắng lãng phí cũng không nhất định. Người tới không sai biệt lắm, ngoại môn đệ tử đoán chừng đều tới gần một nửa, nội môn đệ tử càng là cơ hồ toàn viện đến đông đủ, để cho Tống Thần Tông cảm thấy bất ngờ không phải ngày hôm qua đề cập với hắn muốn tới Trương Sinh, mà là ngoại trừ Trương Sinh ngoài ra thế mà còn có cái khác trúc cơ trung kỳ người cũng tới. Tinh vi đếm xuống, Tống Thần Tông mỉm cười, đệ tử thân truyền cũng tới không ít ta, trừ hắn biết đến thủ tại Bái Nguyệt Các Trần Quan Tài, tiến nhập kiếm trùng tiêu giật tài, hữu ngọn núi vị kia sắp bước vào trúc cơ hậu kỳ tu luyện người điên ngoài ra, cái khác ngọn núi đệ tử thân truyền cơ hồ cũng tới thất thất bát bát. Liên hôm qua vị tiêu cửu u ngọn núi người đẹp hoàng sư đệ đều sớm ngồi ở đây xuống chờ đợi, xem ra vị sư đệ này là có lẽ học như thế nào công khai truyền đạo, ngày mai đến hắn thời điểm không đến mức rụt rè. Đối với kết quả này, Tống Thần Tông vẫn là vô cùng hài lòng, tiếng chuông lại lần nữa vang lên, vậy liền là truyền đạo lúc đầu lúc đó, quảng trường bên trên lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào đến cao giai bên trên thân ảnh. Liên thấy Tống Thần Tông nhấc lên tay áo, vung tay lên, một bức to lớn họa quyển cuốn sạch mà ra, phiêu nhiên mây trôi giữa không trung. Mời đọc, truyện hài hước. Này. Chương 127, Lạc Thần một kiếm nhìn thấy tấm này to lớn họa quyển, dưới chàng đệ tử tức khắc tinh thần lên. Lạc Thần đổ. Đệ tử thân truyền ở bên trong có người hoảng sợ nói. Tiêu Giao Tông ngoại trừ hai đại bí cảnh ngoài ra, còn có một bảo, lúc đầu là hai bảo, nhưng mà sơ đại tông chủ Thanh Phong kiếm sớm đã thất truyền nhiều năm, chỉ còn lại có tấm này Lạc Thần Đồ. Nghe đâu cái này Lạc Thần Đồ còn là không lành lặn, nguyên bản Lạc Thần Đồ từ trúc cơ cảnh đến nguyên anh cảnh phân biệt có thượng trung xuống tam thiên, Tiêu Giao Tông tấm này là sơ đại tông chủ lưu lại trúc cơ cảnh quyển sách. Bất quá nếu như là không có cái này trúc cơ cảnh quyển sách Lạc Thần Đồ, Tiêu Giao Tông khả năng cũng không sẽ quật khởi nhanh như vậy. Tống Thần Tông đem họa quyển mở rộng, to lớn Lạc Thần Đồ phiêu lơ lửng ở giữa không trung, đợi họa quyển mở ra hoàn toàn sau đó, nguyên bản trống trơn như vậy hình tượng cuối cùng chậm rãi tô điểm tạo ra, phảng phất có người đang lăng không vẽ tranh giống nhau, đông một bút tây một nét càng không ngừng phát họa, theo vẽ không ngừng hoàn thiện, Lạc Thần Đồ trùng quanh nguyên khí cũng không ngừng bị hút vào trong đó, nửa khắc đồng hồ thời gian vội vội vàng vàng mà qua, mọi người lúc này mới thấy, rõ cái này Lạc Thần trong bản vẽ vẽ chi cảnh, vẽ cũng không phải bất động, biển trời một màu, đá ngầm đá lởm chởm, một đạo không thấy dung mạo thân ảnh ngạo nghễ lập tại bờ biển cao nhất đá ngầm bên trên. Theo lấy cái này ánh mắt của người nhìn đến, nơi xa mặt biển lờ mờ thấy rõ tựa hồ có một tòa sóng lớn đột kích, cũng không biết là thiên thai vẫn là nhân họa sóng lớn thế mà ước chừng hơn 100 trượng cao. Tống Thần Tông giờ phút này cũng đi tới Lạc Thần Đồ chính diện, cùng những người khác cùng quan sát tấm này Lạc Thần trong bản vẽ ghi chép, mặc dù chỉ là một cái hình tượng, như mộng như ảo, nhưng chỉ cần một chút định trụ, liền để cho tất cả mọi người tại chỗ dường như thân lâm kỳ cảnh giống như, ánh mắt mọi người không còn là câu nệ tại bên ngoài bức họa nhìn qua, dường như bản thân chính là cái kia trong bản vẽ thân ảnh, sắp đối mặt cái kia mãnh liệt đánh tới hơn 100 trượng cao sóng lớn. Nếu như không phải người chung quanh tương đối nhiều, có lẽ chỉ là nhìn thấy nơi xa cái kia sóng lớn liền sẽ có đệ tử xoay người chạy trốn. Trương Sinh nhìn đến đây đột nhiên nghĩ lên tới đường lên, tại Huy Sơn thành ngẫu nhiên gặp vị kia người kể chuyện, không do cảm thấy cái này Lạc Thần trong bản vẽ thân ảnh có chút quen mắt, hoặc giả thuyết là đạo thân ảnh này cùng người kể chuyện kia trong miệng tiên tài kiếm sĩ rất giống nhau. Liên tại hắn đột nhiên sinh ra loại ý nghĩ này sau một khắc, Lạc Thần Đồ quỷ dị tại trước mắt hắn tan biến, thay vào đó thì là cái kia quần quật đột kích thao thiên tự lãng. Trương Sinh vô ý thức cầm bên hông ba thước thanh phong đồng thời đem nó quất ra. Không có bất kỳ điểm báo trước nào một kiếm bung ra, kiếm khí tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc chớp mắt ở giữa liền lướt qua mặt biển hơn 10 dặm, chỗ đi qua phía dưới mặt biển trái phải tách ra, lộ ra một cái nhũng dài thả so thẳng khe rãnh hai bên biển nước không ngừng hướng về phía hai bên của quận, tựa hồ giống như là đang không ngừng thoát đi lấy kiếm khí vạch qua hải vực. Bá đạo 10 phần kiếm khí trực tiếp xuyên qua chỗ xa kia thao thiên cự lãng, cao mấy chục trượng mãnh liệt biển nước bị chặn ngang cắt đứt, phía trên biển nước chụp đánh về mặt biển bên trên phát ra to lớn va chạm thanh âm, dường như sấm sét chấn đến Trương Sinh màng nhĩ rung động. Đáng sợ nhất là đạo kiếm khí này xuyên qua sau sóng lớn không có một chút bị suy yếu cảm giác, mà là tiếp tục dọc theo mặt biển cấp tốc lướt qua, cho đến tan biến tại cuối tầm mắt, một kiếm này sợ là có thể tác động đến ngàn dặm xa. Đợi đến cái kia sóng lớn xu thế đến vách núi lúc đó, cũng chỉ có không đến nửa người độ cao, tựa hồ có hơi đáng thương đụng một tí dưới chân đá núi sau đó liền bình tĩnh lại. Sóng lớn đã qua đời, kiếm khí vẫn còn, cao trăm trượng thiên thai ở ta nơi này một kiếm trước mặt y nguyên bé nhỏ không đáng kể. Trương Sinh trong đầu tức khắc sinh ra dạng này một cái ý tưởng hoang đường, dường như mảnh này thiên địa đã không dung được hắn. Hắn lập tức bắt loại cảm giác này, tinh tế dư vị mới vừa xuất kiếm lúc đó cảm giác, mới vừa một kiếm kia, đồng thời không có xúc thế lợi phát, dường như chẳng qua là tiện tay một kiếm, liền có thể có uy năng như thế. Một kiếm này ẩn chứa uy lực chỉ có thể dùng kiếm khí vào biển lay động ngàn dặm để hình dung. Tống Thần Tông cũng không nghĩ tới Lạc Thần Đồ lại có thể có công hiệu này, hắn chỉ biết là tấm này trúc cơ cảnh Lạc Thần Đồ sẽ đối với một ít kiếm đạo tạo nghệ không tệ tu sĩ mang đến không nhỏ cảm ngộ. Lạc Thần Đồ bản chính là dùng để ghi chép chiêu số bảo vật, mà Tiêu Giao Tông tấm này Lạc Thần trong bản vẽ ghi chép chính là sơ đại tông chủ một kiếm. Chắc hẳn sơ đại tông chủ lưu xuống cái này đồ mục đích đúng là vì có thể để cho trong tông nhiều hơn nữa đệ tử nhờ vào đó có thể tại kiếm đạo bên trên có chút đột phá. Lạc Thần Đồ mỗi 100 năm mới có thể hấp thu đủ đầy đủ năng lượng dùng để mở ra nhìn duyệt. Bất quá từ khi tiên nguyên khí giáng lâm sau đó, Lạc Thần Đồ mở ra thời gian giảm mạnh, để cho lúc đầu còn muốn tiếp cận 10 năm sau đó mới có thể mở ra Lạc Thần Đồ sớm xúc mãn năng lượng. Tống Thần Tông cầm quyền tông chủ làm cho đi kiểm tra bên trong tông tàng kiếm các lúc đó, phát hiện đã chứa đầy năng lượng Lạc Thần Đồ, dứt khoát liền đem cái này đồ đặt ở ngày thứ 2 công khai truyền đạo lên. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị giảng một giảng về mặt đan dược chi thức. Sơ đại tông chủ một kiếm này mặc dù không có đệ thấp tu vi, nhưng lại vẫn không phải một kích toàn lực, tu luyện kiếm đạo một đường trúc cơ cảnh tu sĩ nếu như là tận mắt nhìn thấy, rất có thể từ đó thu hoạch, còn như có thể thu lấy được bao nhiêu, vậy phải xem kiếm đạo phương diện tạo nghệ. Thanh phong ngoài điện quảng trường lên, đại bộ phận quan sát Lạc Thần Đồ đệ tử đều lâm vào trạng thái nhập định ở bên trong, bất quá có người rất nhanh liền từ bên trong quá độ mà đến, có người thì thời gian muốn lâu một chút, thời gian càng lâu giải thích rõ từ đó lấy được cảm ngộ càng sâu, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Tống Thần Tông tỉnh lại lúc đó phát xuất hiện sắc trời đã tối, quảng trường bên trên còn dư lại đệ tử lắc đắc không có mấy, ngoại môn đệ tử đều đã tận số tỉnh lại, lặng lẽ cách ngọn núi, nội môn đệ tử chỉ có một người còn tại trạng thái nhập định ở bên trong, mà những thứ kia đệ tử thân truyền thì là có gần một nửa còn tại trong nhập định, kể cả ngày mai muốn công khai truyền đạo cửu ngọn núi người đẹp hoàng sư đệ. Đương nhiên còn có vị kia bên hông chớ kỳ dị trường đao nghiễm nguyên cảnh đạo hữu. Tống Thần Tông khóc cười lấy lắc đầu, hắn trên kiếm đạo xuống công phu không có tại đan dược chi đạo lên 1/10, đối với một kiếm này cảm ngộ chỉ có thể nói có sinh tại không. Xem ra cái khác những thứ này còn tại nhập định sư minh đệ kiếm đạo tu vi đều không kém với hắn. Ở trong đó hắn coi trọng nhất tự nhiên là tiểu thần phong hoàng tiểu phi, vị sư đệ này trời sinh kiếm ý, 6 tuổi thời gian là có thể bằng vào mới vào luyện khí cảnh tu vi khống chế kiếm ý, tương lai tại kiếm đạo một đường lên thành tựu không thể đoán trước. Trạng thái nhập định kỳ thật không dễ dàng như vậy từ ngoại bộ thức tỉnh, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi không biết rõ chỗ dùng rời đi thời điểm cẩn thận rực rực sinh sợ đánh thức những sư minh này. Tống Thần Tông không phải lần đầu tiên tiến nhập loại trạng thái này, trước đó hắn tại nghiên cứu thần nông trải qua thời điểm liền từng tiến vào loại này trạng thái nhập định ở bên trong, đối ngoại bộ hết thảy vang động cũng không có từ biết được, một lòng đắm chìm tại trạng thái nhập định ở bên trong. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được có chút nghĩ mà sợ, loại này thời điểm nếu có mưu đồ bất chính người tập kích Tiêu Dao Tông, đó thật đúng là ngàn năm một thở tốt cơ hội, còn tốt hắn cũng chỉ là lâm thời quyết định sử dụng Lạc Thần Đồ, bằng không thì thật đúng là khó mà nói. Hắn liên tưởng đến Tùng Linh San bị tập kích sự tình, Tiêu Dao Tông chỉ sợ là đã bị người theo dõi. Bất quá hắn vừa thôi tỉnh lại, như vậy thì có bảo hộ những thứ này chỗ tại trạng thái nhập định xuống cùng cửa chi trách, khi xuống trước thu lên sớm thôi chống chân như vậy Lạc Thần Đồ, sau đó thân hình theo lấy quảng trường bốn góc liên tiếp phong qua, đến mỗi một góc liền nhanh chóng bố trí xuống một đạo chất giấy kiếm phù, bố trí xong sau đó hắn dựng thẳng lên kiếm chỉ, một đạo vô hình màn sáng dọc theo bốn đạo kiếm phù tiếp nối chỗ trì hoãn thăng lên sau cùng giữa không trung tụ. Hấp. Một cái bình thường bốn phương kiếm trận, chỉ được phép vào không cho phép ra, bất luận cái gì đi qua quảng trường này trên khí tức đều sẽ bị hắn phát giác, làm xong những thứ này hắn liền xoay người đi lên bậc cấp tiến nhập thành phong điện. Cảm ngộ nhập định thời gian là hiện lên bậc thang độ giảm bớt, thời gian kéo dài càng lâu, cảm ngộ tiêu tán lại càng nhanh, giống như là người trí nhớ giống nhau, càng lâu xa đổ vật quên thì càng nhiều. Chỗ dùng tiếp cận đêm khuya lúc đó, những thứ này đệ tử thân truyền cũng đều lục tục giải trừ nhập định, ý do vị tận đứng dậy rời đi, trước khi rời đi còn có người không cam lòng mà liếc nhìn nguyên bản Lạc Thần Đồ vị trí cùng cái khác còn tại nhập định cùng cửa. Cả đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai công khai truyền đạo thời gian cơ hồ đã sắp tới, Tống Thần Tông lại lần nữa đứng dậy rời đi thanh phong điện, nhìn phía dưới quảng trường lên cái kia mấy đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, hắn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bố trí kiếm trận sau đó, từ quảng trường bên trên người rời đi hắn tự nhiên trong lòng nắm chắc, không đi hắn cũng đã sớm biết. Tiếng bước chân từ hắn bên cạnh người truyền đến, Tống Thần Tông nghe thấy cái kia lượn lờ bước chân liền biết là ai. Sư Minh, truyền đạo sắp tới lúc rồi, mấy vị này làm sao bây giờ? Người nói chuyện đến từ nhân kiếp ngọn núi, tên là Diêm Như Tuyết, chính là ngày hôm trước đứng tại thanh phong ngoài điện bốn gã tam kiếp ngọn núi trong hàng đệ tử duy nhất vị kia nữ đệ tử. Diêm sư muội, ngươi có biết vị này nội môn đệ tử danh hảo? Tống Thần Tông không có trả lời, ngược lại hướng về phía đối phương hỏi lên tên kia một vị duy nhất còn tại trạng thái nhập định xuống nội môn đệ tử. Không biết. Diêm Như Tuyết xa xa đánh giá một tí tên đệ tử kia, lại không có chút nào ấn tượng. Nội môn đệ tử rất nhiều, huống hồ hàng năm đều còn có không ít mới vừa trúc cơ từ ngoại môn đệ tử tấn thăng sang đây người mới, thân làm đệ tử thân truyền nàng không biết một phần trong đó tự nhiên cũng là chuyện thường. Chẳng lẽ sư huynh nhận thức đến người này? Tống Thần Tông khẽ gật đầu nói ra, Linh Hằng, 16 tuổi, trúc cơ sơ kỳ. 5 năm trước trên là ngưng thần cảnh hắn còn thân là ngoại môn đệ tử lúc đó từng nhận mệnh đến Thông Thiên Phong truyền tin, ngẫu nhiên gặp Mạc sư thúc luyện kiếm, bị Mạc sư thúc phát xuất hiện hắn càng là cái luyện kiếm tốt bán thành phẩm, còn tuyên bố tại hắn tấn thăng trúc cơ cảnh sau đó liền lập tức thu hắn là thân truyền, chỉ tiếp. Diêm Như Tuyết tự nhiên biết rõ Tống Thần Tông nói tới đáng tiếc là chỉ cái gì, sư minh trong miệng Mạc sư thúc chính là lúc đó Thông Thiên Phong thủ tọa chớ nói ban thưởng, nếu như không có Khương Thiên Sĩ loại này nghìn năm vừa gặp yêu nghiệt, cái kia chớ nói ban thưởng chính là Tiêu Dao Tông nổi bật nhất vị kia. Chớ nói ban thưởng tu đến chính là sơ đại tông chủ truyền thanh phong kiếm quyết tổng 12 kiểu, bởi vì là sơ đại tông chủ truyền lại pháp quyết, chỗ dùng truyền thừa nguyên vẹn thả pháp quyết uy lực cực kỳ cường đại, nhưng mà tu luyện lên vô cùng là gian nan, không ít tự nhận là cao thủ sử dụng kiếm Tiêu Dao Tông tu sĩ lại ngay cả kiếm quyết này thức thứ nhất cũng khó khăn dùng luyện thành, nhưng cái này vị chớ nói ban thưởng cũng đã dùng kết đan hậu kỳ tu vi đã luyện thành 6 thức thanh phong kiếm quyết, càng về sau càng khó, có thể kiên trì càng khó hơn. Tiêu Dao Tông từ lao tông chủ sau đó liền không có người luyện đến từng thức thứ 6. Lao tông chủ thế nhưng sống mấy trăm năm cũng mới có thành tựu này. Liền cái kia kinh tài tuyệt diễm đời thứ 3 tông chủ Phương Trình Diễn Linh cũng chỉ luyện 2 thức liền bởi vì rất khó khăn mà chuyên tu những kiếm quyết khác. Từ nơi này liền có thể biết, bị vị này Mạc sư thúc khâm điểm luyện kiếm bán thành phẩm Linh Hằng tư chất có bao nhiêu tốt. Đáng tiếc là tại cái kia không lâu sau đó chính là tiên vẫn giáng lâm, chớ nói ban thưởng cũng cùng cái khác tiền bối trưởng lão đồng dạng tan biến. Vị này Linh Hằng sư đệ năm ngoái cũng cuối cùng bước vào trúc cơ chi cảnh, lại không đạt được là chớ nói ban cho đệ tử thân truyền, đành phải một người lặng lẽ luyện kiếm. Mặc dù Thông Thiên Phong Đông Phương sư huynh chuyển cho hắn một thức thanh phong kiếm quyết, nhưng kiếm quyết này khó khăn nhất tại nhập môn cùng kiên trì. Linh Hằng một năm qua này tựa hồ đồng thời không có tu thành cái này thức thứ nhất. Chẳng qua hiện nay tựa hồ có chuyển gãy, cũng không biết vị thiên tài này sư đệ khi nhìn thấy Lạc Thần trong bản vẽ sơ đại tông chủ một kiếm kia sau đó có thể cảm lộ một chút. Liên tại Tống Thần Tông mới vừa cùng bên cạnh Diêm Như Tuyết nói tới vị này Linh Hằng sư đệ lúc đó, vị này bọn hắn lời nói bên trong thiên tài sư đệ đột nhiên khởi thân, bộ kiếm bên hông không ngừng chấn động, ánh mắt của hắn còn chưa mở ra, giải thích rõ hắn có khả năng còn chưa từ trạng thái nhập định bên trong đi ra ngoài. Không được. Tống Thần Tông thấy thế nói ra, lập tức phi thân nhảy xuống thang. Mời đọc, chuyện hài hước. Nhảy. 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 Chương 128, hôn láo liền thấy Linh Hằng đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, không mục đích gì hướng về phía trước vung ra một kiếm. Chỉ có chút cơ sơ kỳ hắn chỗ hù ở ra một kiếm này thế mà mang theo từng tia kiếm khí. Tống Thần Tông kịp lúc cảm thấy, tay áo vung lên, một đạo ánh sáng xanh từ đó bay ra, đồng dạng là một thanh trường kiếm, ra tay áo sau đó bị hắn vừa nắm chặt cản trước người, tức khắc một cổ vô hình nguyên lực bình chướng tạo ra. Mặc dù tâm tư của hắn không tại kiếm đạo bên trên, nhưng mà không có nghĩa là hắn kiếm đạo không được. Nhưng đối mặt với chút cơ sơ kỳ tu vi Linh Hằng sở xuất cái này thành phong kiếm quyết thức thứ nhất, hắn chỉ là dùng 6 thành lực đạo đến phòng ngự. Kiếm khí đánh trúng trước người hắn nguyên lực bình chướng sau đó lập tức vỡ vụn biến thành không mấy đạo giải tán nguyên lực ba động, bất quá những thứ này gợn sóng rất nhanh liền tứ tán tan biến, mà hắn lại bị kiếm khí này rõ ràng bức lui nửa bước cự ly. May mà vị tiểu sư đệ này phát tiết cái này ngưng tụ trong lòng kiếm khí, sau đó cả người liền thanh tỉnh lại, từ trạng thái nhập định sau khi đi ra liền nhìn thấy trước người không xa Tân Tấn Quyền tông chủ. Xuất kiếm thời điểm mặc dù vô ý thức, nhưng mà bây giờ lại vẫn có thể trở về nghĩ lên mới vừa bản thân hành vi, nghĩ đến đây, hắn thì có chút ít không biết làm sao gãi đầu một cái. Tống Thần Tông quan sát được chung quanh cùng cửa đều đem ánh mắt thả trên người Ninh Hằng, vội vàng thừa dịp mọi người không chú ý vụng trộm dùng nguyên lực xóa sạch chân hắn xuống tụt lùi nửa bước vết cắt. "Thật xin lỗi, Tống sư minh, ta..." "Không sao, điều này nói rõ ngươi từ Lạc Thần trong bản vẽ thu hoạch tương đối khá, kiếm đạo có chút đột phá, chỉ bất quá tâm tính còn cần rèn luyện một phen. Chuyện hôm nay sau đó, ngươi lại tới tìm ta." Tống Thần Tông đã sớm đem nguyên lực thu hết, thầm nghĩ thật lâu không có độc thủ, còn thật là không có không thạo bằng không thì mất mặt liền ném đi được rồi. Nói xong lời này hắn lại nhìn về phía cái khác còn tại trạng thái nhập định mấy người, vừa nhìn sang, cái kia cựu ngọn núi người đẹp hoàng ngồi xếp bằng thân hình đột nhiên đứng lên, bởi vì hắn trước đó tư thế ngồi nguyên nhân, hơi cuộn tóc dài che lại hắn bộ phận nét mặt, giờ phút này cũng không thấy rõ vị này ánh mắt. Còn tốt vị sư đệ này khởi thân sau đó chẳng qua là duỗi cái chẳng ngang, nhìn một chút chung quanh quảng trường, nhìn thấy một bộ như Lâm Đại Địch Quyền Tông chủ hắn mỉm cười. Tống Thần Tông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra Ninh Hằng loại tình huống kia đúng là ví dụ. Không thì muốn là mỗi người khởi thân đều đến như thế một kiếm, hắn thật đúng là không bảo đảm mình có thể bình tĩnh ung dung tận số tiết xuống. Tại người đẹp hoàng sau đó, lần lượt lại có hai gã đệ tử thân truyền thoát khỏi trạng thái nhập định, sau đó Tiểu Thần Phong Hoàng Tiểu Phi cũng trì hoãn khởi thân, từ trong ánh mắt của bọn hắn liền có thể nhìn ra thu hoạch lần này tương đối khá. Sau cùng chỉ còn dư xuống hai vị còn tại trạng thái nhập định bên trong người, một vị chính là Thông Thiên Phong Đông Phương Dận, bảy ngọn núi ở bên trong Thông Thiên Phong đệ tử ít nhất, bởi vì Thông Thiên Phong đệ tử nhất định tu luyện Thanh Phong kiếm quyết, Đông Phương Dận tu vi tiếp cận trúc cơ hậu kỳ, Thanh Phong kiếm quyết thôi tập hai thước. Nếu như lần này có thể nhờ vào đó cơ hội nhất cử đột phá kiếm quyết thức thứ ba, cái kia hắn đem sẽ trở thành là Tiêu Giao Tông trong thế hệ thanh niên mạnh nhất chiến lực. Vị này Đông Phương sư huynh tính khí cùng Tiêu Dật Tài không sai biệt lắm, đều là cái loại đó chỉ hiểu đến che lấp cửa khổ tu hạng người. Tiêu Dật Tài trước đó đem quyền vị trí tông chủ giao do hắn thời điểm, Đông Phương Dận trong lòng cũng là khóc cười không được. Muốn nói Đông Phương Dận là bởi vì tu chính là Thanh Phong kiếm quyết mới sẽ từ sơ đại tông chủ trong một kiếm này cảm ngộ tương đối khá, vậy vị này Trương đạo hữu lại là vì sao cho nên? Hơn nữa nhìn bên hông hắn chỗ xứng đồ vật cũng không phải là kiếm tương tự mà là một cái hình dạng hơi có vẻ kỳ dị trường đao, sao sẽ đối với kiếm đạo gọt như thế của mình? Chẳng lẽ là ngủ thiếp đi? Trương Sinh tự nhiên không có ngủ, khi nhìn đến Lạc Thần trong bản vẽ một kiếm này sau đó, ý thức của hắn cũng chính là nguyên thần liền tới đến khác một vùng không gian. Nơi này bốn phía đều là vách núi, hắn một mình chỗ ở mảnh này vách núi vây quanh sơn cốc chỗ trống bên trên, phía trước cách đó không xa còn có một cái đưa lưng về phía hắn ngồi áo trắng thân ảnh. Áo trắng trắng phát, không thấy dung nhan. Mới đến, Trương Sinh trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đánh vỡ loại cục diện này, bước chân sâu xa chuyển, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ. Đối diện áo trắng chi nhân dường như nghe được đạo này tiếng vang, khởi thân quay lại nhìn thẳng Trương Sinh. Diện mục lạnh lùng, lông mày phát bạc trắng, hai mắt như nến, áo bào trắng như tuyết. Vị cao nhân này nhìn lên tuổi không lớn lắm, trên mặt một điểm nếp nhăn cũng không nhìn thấy, ước chừng không đến hơn 20 tuổi, anh tuấn gương mặt hoàn toàn không phù hợp hắn trắng phát hình tượng. Liền thấy vị này trắng phát cao nhân dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thế mà nhẹ nhàng bay lên không mà lên, thân hình trực tiếp ngừng ở trong giữa không trung, chắp tay đứng lơ lửng trên không. Trương Sinh thấy thế trong lòng khẽ nhúc nhích, không biết rõ vị này kế tiếp muốn làm gì, bất quá nếu có thể dùng đứng lơ lửng trên không, chắc hẳn tu vi khả năng liền không chỉ là kết đăng cảnh. Vạn bối Trương Sinh, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Vị này như vậy từ trên cao nhìn xuống nhìn mình, Trương Sinh trong lòng đồng thời không có nửa phần bất mãn, chẳng qua là cái này chẳng diện tới đột nhiên, không có chuẩn bị sẵn sàng. Hô láo. Trắng phát cao nhân mở môi khẽ nhúc nhích, nhưng thanh âm cũng không phải từ trong miệng hắn truyền ra, mà là từ bốn phương tám hướng tràn vào Trương Sinh trong tai. Chú thích, áp dược, muốn, nghe được cái tên này, Trương Sinh suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ rõ ràng đến cùng là cái kia hai chữ, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng trò chuyện. Hôn láo tiền bối, nơi đây đến tột cùng là chỗ nào? Ta vì sao sẽ đến nơi đây? Trương Sinh chỉ nhớ cho hắn quan sát Lạc Thần một kiếm, làm sao sẽ đột nhiên tiến vào mảnh không gian này, chẳng lẽ là trong lúc lơ đãng kích phát lĩnh vực vấn đề? Nơi đây nhìn lên cũng không giống như là Quỷ Kim Dương phạm vi. Nơi đây, nhập thế. Hôn láo tích chữ như vàng, thanh âm sắc thực to cực kỳ, vang vọng thật lâu tại bên trong vùng tung lũng này. Bất quá lời ít mà ý nhiều, nghe được nhập thế Trương Sinh cũng có chút minh bạch hắn tình cảnh hiện tại. Sớm nhất nghe được nhập thế một từ là cái kia Ngũ Hành Tông lôi đài bên trên Si View hư ảnh, lúc đó Trương Sinh liền cảm giác đến hai chữ này là hướng về phía tự nói, nhưng mà từ trước đến nay nhưng lại không có thực sự hiểu rõ ý nghĩa, chỉ biết là nhập thế gì gì đó cùng nguyên thần có liên quan. Thân thể của hắn còn tại Tiêu Giao Tông quảng trường bên trên, nguyên thần lại đến bên trong vùng tung lũng này, đồng thời gặp được vị này hôn láo tiền bối. Đây chẳng lẽ là nguyên thần đạt tới nhập thế giai đoạn sau đó cần kinh nghiệm khảo nghiệm? Lần này thật vẫn để cho Trương Sinh cho đoán đúng rồi, bất đồng tại trên thân thể tu luyện, nguyên thần tu luyện chi đạo hư vô mờ mịt, thời kỳ viễn cổ liền đã thất truyền, tiếp sau có thể tại nguyên thần chi đạo có chút lên cấp cũng đều là tại cơ duyên xảo hợp dưới tình huống. Nhập thế chính là nguyên thần lên cấp giai đoạn thứ nhất. Tiền bối kia, chúng ta cần phải tiến hành cái gì nghi thức? Có thể dùng bắt đầu. Trên không hôn láo nghe vậy nhẹ gật đầu, chắp ở sau lưng hai tay để xuống, thình lình thấy rõ một cái tinh xảo sáo ngọc ra bây giờ trong tay phải của hắn. Trương Sinh lần đầu tiên nhìn thấy đệ tử này liền cảm giác đến đặc biệt quen mắt, đây chẳng phải là Tề Mặc dùng linh khí cụ a? Hình như kêu cái gì thanh ngọc địch, chẳng lẽ vị này hỗn láo tiền bối chính là cái này linh khí cụ người sáng lập không thành? Không đúng, vị này lấy ra ra cái này cây sáo làm gì, người khác nhìn thấy đệ tử này có lẽ sẽ cho là nó chỉ có thổi chi dụng, nhưng mà Trương Sinh thật là thấy tận mắt cái này thanh ngọc địch chỗ kinh khủng, khi xuống thẩm nghị trong lòng không ổn. Quả nhiên lượn lờ tiếng địch vang lên, quen thuộc âm phủ xếp thành dài bảy ra phi tốc đánh tới, Trương Sinh thấy thế lập tức khởi hành né tránh, bị cái này thanh ngọc địch chỗ phát âm phủ đụng một tí đó cũng đều là xuyên qua tổn thương. Huống hồ giờ phút này hắn là nguyên thần thân thể, nguyên thần bị sọ xuyên cảm thụ hắn mặc dù không lãnh hội, nhưng mà nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đáng sợ. Cùng Tề Mặc thi triển pháp quyết chỗ khác biệt chính là vị này hỗn láo tiền bối dùng thanh ngọc địch thổi lên âm phủ thế mà phảng phất có ý thức của mình, bị Trương Sinh tránh thoát sau đó đi một vòng lần nữa bay về phía hắn. Cái này còn không bỏ rơi được. Trương Sinh thấy thế lập tức đem nguyên lực hợp thành cùng trong lòng bàn tay, một thức không minh phá chụp ra cùng đánh tới nguyên lực âm phủ đụng vào nhau. Không minh phá hình thành nguyên lực ba động quả nhiên bị những thứ này xếp thành một chuỗi âm phủ trong nháy mắt xuyên qua, Trương Sinh bất đắc dĩ đành phải rút đao lên lên. Đang lo không địa phương thử đao đâu, bây giờ chính là 1000 năm một thở cơ hội. Đợi hắn sở về phía bên hông lúc đó, nhưng lại đụng phải quen thuộc cán đao, túi đầu xem xét, bên hông hành đao thế mà không thấy tăm hơi. Ta đao đấy. Trương Sinh kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị những thứ kia âm phủ xuyên qua thiên linh, ý thức hỗn độn một tí liền mắt tối sầm lại. Lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm hắn vốn cho là mình sẽ tại quảng trường bên trên tỉnh lại, lại phát xuất hiện dưới chân vẫn là cái kia bờ biển bách núi đáng ngầm, cuối cùng còn tại Lạc Thần Đồ nhìn nghĩ ở bên trong. Sóng lớn sớm thôi tạm biến, Trương Sinh có chút không rõ chỗ dùng, chẳng lẽ mình bị kẹt ở nơi này Lạc Thần Đồ ở bên trong. Trương Sinh chậm rãi ổn định lại tâm thần, sóng biển đánh ra đá ngầm tiếng vang dần dần biến mất ở bên hai, nội thị Hoàn Vũ phát xuất hiện nguyên thần tựa hồ có một chút biến hóa. Dường như nguyên thần bên trên có một đạo cơ quan, chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động, liền sẽ lại lần nữa biến hóa nguyên thần nơi ở khi xuống tâm niệm vừa động, hắn lần nữa về tới hỗn láo chỗ tồn tại u ám sân gốc. Vừa rồi lần đầu tiên tới nơi này thời điểm không có phát xuất hiện, nơi này tựa hồ vẫn luôn là chỗ tại đêm tối trạng thái, bầu trời bên trên điểm điểm tinh thần, hỗn láo thì giống như mới gặp dáng điệu, đưa lưng về phía hắn ngồi ở đối diện. Trương Sinh lòng có cảm giác, lên trước một bước nói thẳng, có thể dùng bắt đầu, tiền bối. Nếu như suy đoán của hắn không có sai nói, hỗn láo sẽ trực tiếp bay lên công kích hắn. Quả nhiên, thân ảnh màu trắng nghe thanh âm của hắn sau đó, nhảy một cái mà lên, lần nữa thông qua thanh ngọc địch đối với hắn triển khai thế công. Trương Sinh một bên né tránh âm phủ vừa suy tính. Nơi này tựa hồ là duy chỉ có nguyên thần có thể dùng tiến vào không gian độc lập, có thể nơi này khả năng chẳng qua là nguyên thần kèm theo ảo ảnh ở bên trong. Mình bị Lạc Thần một kiếm khởi phát xúc động trong nguyên thần một cái mở quan cũng tốt, cơ hội cũng được, dù sao cũng là có thể dùng khống chế nguyên thần tự động tiến nhập mảnh sơn cốc này. Mà cái này toàn thân áo trắng hôn láo tiền bối có lẽ chính là một loại nguyên thần phương diện thí luyện, đánh bại hắn có lẽ liền có thể dùng rời khỏi nơi này. Bất quá đối phương cái này âm phù lực xuyên thấu quá mạnh, hơn nữa số lượng rất nhiều, thật sự là có chút khó dùng ngăn cản. Nếu không thể ngăn cản, vậy cũng chỉ có thể chủ động đánh ra. Vừa rồi chết mới vội vàng, chưa kịp nếm thử, nếu có thể dùng nhất niệm tiến nhập nơi đây, vậy nói rõ nguyên thần đối với nơi này có lẽ có chút chi xứng tính chất, không biết rõ có thể hay không cũng đem vũ khí cũng chi phối xuất ra. Tay phải ngẩng đồng thời tâm niệm vừa động, may mắn, cái kia cũ quen thuộc cảm giác lạnh như băng lại lần nữa trở về. Ngay sau đó xoay người một thức tàng phong phá giáp, hàm chứa hai đạo cực mạnh đao ý nguyên lực ba động đánh út về phía phía sau truy đuổi thế công, gợn sóng tại sắp tiếp xúc đến âm phủ thời khắc đột nhiên nổ tung, hai đạo đao quang trước sau thay nhau hiện lên thập tự xu thế vọt tới âm phủ. Trong nháy mắt, những thứ kia nhìn như bền chắc không thể gãy nguyên lực biến thành âm phủ đều bị cái này hai đạo đao quang xé nát. Trương Sinh nhìn thấy cái này hai đạo đao quang lúc đó cũng là sửng sốt một lúc lâu, hắn nhớ có được phía trước dựa theo tảng phong phá giáp pháp quyết chỗ hủ ở ra đao quang mặc dù nhiều nhưng đều rất nát tan, nhìn như nhiều đả kích nặng, kỳ thật nhưng là đem nguyên lực phân tán ra đến, sát thương diện tích còn tốt, nhưng mà phá điểm năng lực. Nhưng mà hiện tại hắn lại lần nữa phát ra đao quang lại trở thành hai đạo dày đặc thả đao sắc bén ánh sáng, cái này hai đạo đao quang mặc dù số lượng kém xa trước đó, nhưng lại ngưng thật rất nhiều. Trương Sinh suy đoán khả năng này cùng hắn nhìn qua Lạc Thần một kiếm sau đó có liên quan, cũng có thể là cùng hành đao bản thân có liên quan, cây đao này hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng, mặc dù không phải thực thể, nhưng có lẽ liền xem như dùng thực thể kết quả cũng sẽ là như vậy. Bất quá giờ phút này không tha cho hắn nhiều nghĩ, bởi vì tại một đao xử lý âm phủ công kích sau đó, hắn ngoảnh lại trông thấy hôn láo lại cầm lên cây sáo. Tức khắc đã ngừng lại thân hình, hai chân hiện lên trước sau đạp đất xu thế, thu đao vào vỏ, tụ lực đợi phát. Nhị điểu, Hồng Nhạn Đạp Tuyết. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 129, 3 ngày đã đến Tống Thần Tông công khai truyền đạo ngày thứ 2 buổi chiều, Đông Phương Dận cũng đã thoát khỏi trạng thái nhập định, hắn khởi thân sau đó liền lập tức trở về tiếp tục tu luyện, xem ra cái kia Thanh Phong kiếm quyết thức thứ 3 là 89/10. Lúc đầu ước định ở phía sau 2 ngày do người đẹp hoàng sư đệ truyền đạo sự tình cũng thuận duyên đến vòng tiếp theo, đối với sau đó người đồng thời không có biểu thị cái gì bất mãn, rốt cuộc lần này Lạc Thần Đồ nhìn nghĩ hắn bản thân cũng là thu hoạch tương đối khá. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là còn có người không thoát khỏi nhập định. Ngày thứ 3 giữa trưa, Trương Sinh mới mở hai mắt ra, ngẩng lại nhìn về phía quảng trường bốn phía, phát xuất hiện thế mà chỉ còn dư tự mình một người, hơn nữa quảng trường còn bị người dùng kiếm trận bảo vệ lên. Liên tại hắn khởi thân thời khắc, phía trên bậc thang Thanh Phong điện cửa từ từ mở ra, Tống Thần Tông mỉm cười đi ra. "Chúc mừng Trương đạo hữu, không biết lần này nhìn muốn nhận lấy được như thế nào a? Ngươi thế nhưng chọn vẹn nhập định 3 ngày lâu dài." Tống Thần Tông giơ tay lên triệt tiêu bốn phương kiếm trận, trên miệng rất là khách sáo, nhưng là trong tối thở phào nhẹ nhõm nói ngài có thể coi là tỉnh. Đi qua 3 ngày, Trương Sinh hơi có chút kinh ngạc, hắn liên tục đang cùng nhập thế cảnh bên trong hỗn láo tiền bối giao chiến, trước trước sau sau bị giết chết không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thế là may mắn tiêu diệt vị cao nhân này. Sau đó liền nhìn thấy vị cao nhân này khởi tử hoàn sinh, nhẹ nhàng ngừng trên không trung cùng hắn nói có thể đi người kế tiếp nhìn tâm cảnh. Cái này cùng lúc trước hắn suy đoán cơ hồ không sai biệt lắm, nguyên thần cảnh giới tu luyện, tầng thứ nhất chính là nhập thế cảnh, tầng thứ hai chính là nhìn tâm cảnh, phía sau hỗn láo không nói, Trương Sinh lại hỏi thêm mấy vấn đề. Ai ngờ cái này hỗn láo tiền bối thế mà dường như không biết hắn giống nhau, cuối cùng nếu không để ý tới hắn, ngài dầu gì nói cho ta biết như thế nào nhìn tới tâm cảnh a. Thử các loại phương pháp sau đó Trương Sinh vẫn là không có có phát hiện tiến vào nhìn tâm cảnh biện pháp, cũng là tâm niệm vừa động rời đi hỗn láo chỗ tồn tại cái kia phiến u cốc. Rời đi u cốc sau đó hắn vẫn như cũ hiện thân tại vách núi bên trên, lần này hắn biết rõ cảm giác được bản thân có thể dùng tùy ý đọc thoát khỏi nhập định, lúc này mới trở lại thân thể bản thân vị trí quảng trường bên trên. Ừ, hôm nay là ngày thứ ba, Tùng sư muội sau lúc này không sai biệt lắm cũng nên có kết quả. Tống Thần Tông nóng nhìn trăng rằm ngọn núi bên kia nói. Trương Sinh nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ còn tốt không có bỏ qua thời gian này, tiêu giật tài gặp tiến nhập kiếm trùng trước đó chính là để cho giúp mình chăm sóc Tùng Linh San y tứ. Vừa nhắc tới Tùng Linh San, Trương Sinh liền nghĩ lên mới vào Tiêu Giao Tông lúc đó tại Sơn Môn quảng trường lên chuyện phát sinh, khi xuống đem chuyện đã xảy ra cùng Tống Thần Tông miêu tả một phen. Sau nghe được sau chuyện này thần tình nghiêm túc, biểu thị quay đầu sẽ đi truy tra chuyện này. Mặc dù dùng bốn người kia tu vi rất khó cùng Tùng Linh San bị tập kích một chuyện trực tiếp liên quan lên, nhưng mà bọn hắn hành vi khả nghi thân phận tổn sơ, không bài trừ cùng tập kích Tùng Linh San bọn họ những người kia là đồng bọn khả năng. Huống hồ trong này còn có một vị khác Thiên Kiếp Phong đệ tử Tống Chi tham dự, Trương Sinh cũng muốn biết vị này Tân Tấn Quyền Tông chủ sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Liên tại hai người trò chuyện thời khắc, một cỗ khí tức quen thuộc ngút trời mà lên, nguồn gốc chính là trang rằm ngọn núi chỗ tồn tại phương hướng. Trương Sinh khi xuống thi triển lên vọng khí thuật, phát xuất hiện đây chính là Tùng Linh San khí tức. Trước đó hắn tại Lâm Hải bên trên gặp qua Tùng Linh San xuất thủ, đối với nguyên lực của nàng khí tức vẫn là ấn tượng rất sâu. Chỉ bất quá lúc này cỗ khí tức này đại biểu tu vi đã là trúc cơ hậu kỳ. Xem ra là thành công, phá rồi lại lập. Tùng Linh San từ trúc cơ trung kỳ nhất cử đột phá đến hậu kỳ. Một bên Tống Thần Tông cũng không có vọng khí thuật, hắn lập tức lo lắng nói ra: Trương đạo hữu, chúng ta cùng nhau đi xem một chút đi. Bái Nguyệt nhìn trong sân Trần Quan Tài khó đến thần sắc kích động như thế, nhìn lấy Tùng sư muội chuyển nguy thành an thậm chí nhân họa đắc phúc cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Quan Tài lớn, ngươi sao lại ở đây? Tùng Linh San từ trong phòng đi ra, mới vừa đột phá đến trúc cơ hậu kỳ nàng lại không có phát giác được bản thân tu vi biến hóa. A San ngươi không sao rồi? Tạm thời vẫn là đừng đi động là tốt. Quan Tài lớn xưng hô thế này cũng chỉ có Tùng Linh San dám gọi như vậy, Trần Quan Tài nghe ngược lại cũng không sinh khí. Hình như ta bị người tập kích. Sau đó xảy ra chuyện gì? Tùng Linh San đi ra cửa mới nghĩ lên trước khi hôn mê đại khái xảy ra chuyện gì. Trần Quan Tài lập tức đem những ngày này chuyện phát sinh tỉ mỉ cho nàng nói một lần, nghe tới Tiêu Dật Tài tiến nhập kiếm trùng sau đó, Tùng Linh San cũng là lăng tại chỗ có chút không biết làm sao. Lại nghe được Tống Thần Tông phá diệt đan cùng Trương Sinh cho kỳ lạ đan dược sau đó, Tùng Linh San lúc này mới phát hiện mình thế mà tấn thăng đến trúc cơ hậu kỳ. Cự ly cái kia kết đan cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Bây giờ trong tu tiên giới đã xuất thế trúc cơ hậu kỳ tu sĩ không coi là nhiều, một phần nhỏ là Tùng Linh San loại này tiên vẫn sau đó tân trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ngoài ra, còn có những tiên vẫn kia trước đó cứng rắn tiếp cận đan dược chồng chất đi lên trúc cơ hậu kỳ hàng người. Còn lại xuống đại đa số trúc cơ cảnh hậu kỳ tu sĩ đều còn tại bế quan xử lý nguyên lực phản vệ ở bên trong, bất quá tính toán thời điểm cũng nên đến, qua không một hai tháng, tu tiên giới liền lại là kết đan bên dưới. Tất cả đều xuất thế, bị tập kích sự tình các loại tông thần. Quyền tông chủ tới hay nói, ngươi trước kiểm tra một phen, có cái gì cảm giác khó chịu a? Cái này ba ngày Tùng Linh San khí tức ngày càng suy yếu, sáng sớm hôm nay càng là đến hạ thấp nhất, Trần Quan Tài đành phải đem Trương Sinh cái viên kia kỳ dị đan dược đút nàng phục xuống, không nghĩ tới sau khi ăn vào cả người thay đổi đến sinh cơ dạng dạo, phá diệt đan hậu kình cũng bị kích thích ra. Vừa giữa trưa, lúc đầu tính chất mệnh đe dọa Tùng Linh San thế mà dựa vào cái kia kỳ dị sức thuốc hoàn toàn khôi phục, hơn nữa mượn phá diệt đan hiệu quả nhất cử đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa còn không phải mới vào hậu kỳ, lúc này Tùng sư muội trung khí mười phần, nguyên lực dồi dào nghiễm nhiên một bộ trúc cơ viên mang giống, chỉ cần phía sau mấy ngày thêm dùng củng cố, không lãng phí cái này phá diệt đan dư hiệu, có nhìn lại đột phá tiếp. Tuy rằng người tu tiên muốn đánh chắc căn cơ, bước bước tăng lên, nhưng vậy cũng là kết đan cảnh trở xuống thuyết pháp. Trúc cơ cảnh ngưỡng cửa không biết ngăn cách bao nhiêu tư chất bình thường người tu tiên, chỉ có tại luyện khí, ngưng thần nhị cảnh thời gian đánh tốt căn cơ, mới có càng lớn cơ hội trúc cơ. Nhưng mà kết đan cảnh cùng lúc trước hoàn toàn là long trời lở đất, mặc người tư chất lại tốt, căn cơ lại đủ, kim đan một thành, tất cả mọi người về tới một cái cấp độ bên trên. Cái gì linh căn tốt xấu, kết thành kim đan sau đó liền không tiếp tục linh căn chuyện. Khi Tống Thần Tông hai người đuổi tới trang rằm ngọn núi thời điểm, kinh ngạc phát xuất hiện Tùng Linh San đang cùng Trần Quan Tài trong lúc giao thủ, bên cạnh còn có không ít trang rằm ngọn núi đệ tử đều thấy choáng. Trần Quan Tài tu vi cùng Đông Phương Dận không sai biệt lắm, thậm chí còn yếu lược cao một chút, nếu như lần này truyền đạo hắn cũng đi nhìn cái kia Lạc Thần Đồ, không chừng giờ phút này đã tại bế quan đột phá trúc cơ hậu kỳ. Tùng Linh San mới vừa đi vào trúc cơ hậu kỳ, bất kể nguyên lực hay là thân thể cường độ đều tăng cường rất nhiều, hơn nữa bệnh nặng mới khỏi thế mà không có bất luận cái gì suy yếu cảm giác, khi lấy được Trần Quan Tài nhắc nhở thấy bên trong một phen tình trạng cơ thể sau đó phát xuất hiện không có bất kỳ không ổn nào, liền tìm Trần Quan Tài trực tiếp luận bàn lên. Trung quanh nghe tiếng chạy tới những thứ này, trang rằm phong đệ tử trước đó không hiếm thấy từng vị sư tỷ này cùng chư vị sư minh luận bàn, nhưng mỗi lần mặc dù không có bại, nhưng cũng bị các sư minh đệ tình thế, hôm nay xác thực vừa vặn tương phản. Tùng Linh San cái này vài roi rút đao Trần Quan Tài quanh thân nguyên lực hộ thuẫn bên trên, làm cho sau cái kiếp như núi nhỏ thân hình đều hơi rung nhẹ, liền tại Trần Quan Tài do dự nếu không muốn xuất kiếm ngăn cản lúc đó, còn tốt Tống Thần Tông kịp lúc đổi tới, lúc này mới giải vây. Tùng sư muội, dừng tay a. Tùng Linh San nhìn thấy Tống Thần Tông đều tới rồi, tự nhiên cũng không tốt tiếp tục cắt tha đi xuống, mặc dù nàng không sợ trời không sợ đất, nhưng mà vị này Tống Thần Tông thế nhưng dùng chỉ có phá diệt đan cứu nàng một mệnh. Vừa nghĩ tới đó, liền lại nghĩ lên tiến nhập kiếm chủng tiêu gia tài, từ không muốn nợ ơn người khác đuổi đại tiểu thư liền giận không chỗ phát tiết, dùng xuất thân của nàng từ trước đến nay rất ít phiền phức người khác, lần này một tí thiếu nợ hai vị sư minh lớn như vậy nhân tình, để cho nàng rất là đau đầu. Còn có Trương Sinh, nghe nói hắn cũng tặng cho một viên đan dược chân quý, nghĩ đến đây, Tùng Linh San liền cắn răng hận lên tập kích nàng những người kia, nếu không phải là bọn hắn, nàng đuổi đại tiểu thư như thế nào sẽ thiếu xuống nhiều người như vậy tình trái. Tùng sư muội khôi phục không tệ, chúc mừng. Tống Thần Tông nhìn thấy vị sư muội này một ngày trước còn hấp hối, bây giờ lại như vậy sinh long hoạt hổ trong lòng cũng là cảm thấy vui mừng. Vui mừng không chỉ là hoàn thành đáp ứng tiêu giật tài, vui mừng hơn là hắn đây luyện dược chi đạo không có uổng phí tinh lực, xem ra hắn luyện chế này cái phá diệt đan lại có kỳ hiệu, dạng này sau đó hắn lại luyện chế được liền có thể dùng yên tâm phục dụng. Đa tạ Tống sư huynh phá đan. Tùng Linh San cũng là thành tâm cảm ơn nói. Khô khủng, phá diệt đan. Đúng rồi, đan dược này hậu kình mười phần, sư muội vẫn là dành thời gian trở về tĩnh tức luyện hóa còn thừa dược hiệu a. Tống Thần Tông nhìn thấy Tùng Linh San sắc mặt càng đỏ lên luận, đây chính là dược hiệu còn đang phát huy biểu xuất hiện, chỗ dùng đội và nói. Ừ, cũng cảm ơn ngươi phá đan. Tùng Linh San lại hướng về phía đứng tại Tống Thần Tông bên cạnh Trương Sinh cảm ơn nói. Trương Sinh gật đầu cười, bày Tống Thần Tông phúc, hán viên đan dược kia cũng thành phá đan, bất quá bọn hắn biết rõ Tùng Linh San đây là ra mặt mỏng, nhờ vào đó chỉ đùa một chút mà thôi, rốt cuộc vừa tỉnh dậy phát hiện mình không chết phản thăng, là bởi vì nhận được các vị sư minh đạo hữu linh dược tương trợ, từ lại tiểu thư ít nhiều có chút mất mặt. Sư muội mau trở về điều tức à, Tống Thần Tông phất phất tay, nói lần nữa, sau đó chúng ta lại thảo luận ngươi bị tập kích sự tình, ta nhất định sẽ cho sư muội một cái hài lòng giao đợi. Mới vừa xoay người dục vọng trở về nhà Tùng Linh San nghe nói như thế dường như nghĩ lên cái gì, nhưng mà lời đến khỏe miệng lại không có nói lối ra, chẳng qua là lặng lẽ nhẹ gật đầu. Tùng Linh San kiếp này xem như là đi qua, mọi người cũng đều là thở phào nhẹ nhõm, không có uổng phí tiêu sư minh xá mệnh tiến vào kiếm kia mộ đi một chuyến. Trương Sinh đám người đưa đi quyền tông chủ, cũng đều riêng phần mình trở về tu luyện. Trương Sinh mới vừa nguyên thần đột phá nhập thế cảnh, còn rất nhiều cảm ngộ không có hấp thu, sau lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Trần Quan Tài cũng là tại Bái Nguyệt nhìn nhịn 3 ngày, mệt mỏi ngược lại cũng không mệt mỏi, chẳng qua là tinh thần hơi có vẻ mệt mỏi. Lại thêm lên cùng mới vào trúc cơ hậu kỳ Tùng sư muội luận bản sau đó cũng đuổi tới bản thân tu vi rung động, cảm thấy là thời điểm đột phá trúc cơ hậu kỳ. Tống Thần Tông cũng rời đi trăng rằm ngọn núi trở về bắt tay vào làm chuẩn bị tông môn hải tuyển một chuyện, hơn nữa còn có một việc muốn hắn xử lý, vậy liền là Ninh Hằng sư đệ. Đêm đó, Ninh Hằng liền tới đến Thanh Phong ngoài điện cầu kiến. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 130, trời xui đất khiến tiêu giao tông kiếm trùng ở bên trong. Tiêu Dật Tài đi theo Khương Thiên Sĩ kiếm y hóa thân đi tới một chỗ trong nhà thất. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, ở nơi này bên trong kiếm mộ thế mà còn có như vậy phương. Tại kiếm trùng cửa vào phương hướng khác nhau, vách núi phía dưới cùng chỗ, Khương Thiên Sĩ hóa thân không có bất luận cái gì dừng lại lọt vào trong vách tường biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Dật Tài không do dự cũng đi theo vào. Nơi này thật tồn tại một cái chướng nhãn trận pháp, bộ phận này vách tường chẳng qua là hư ảnh mà thôi, bất quá hẳn không phải là sư phụ tự tay bày ra, trận pháp này giống như là tồn tại mấy trăm năm lâu dài, mới có thể như vậy tự nhiên mà thành, che giấu hai mắt người. Đi tới trong nhà thất, quả nhiên Khương Thiên Sĩ bản tôn chính là ở đây, kiếm ý hóa thân thả người phiêu lên, ngược lại ngồi hư không đồng thời lui lại nửa trượng cùng bản tôn hợp hai là một. Tiêu Dật Tài nhìn thấy trong nhà thất bên trong còn có đồ uống trà, lập tức phối hợp pha lên trà đến, nhìn đến ra những thứ này đồ uống trà rất lâu không dùng qua, một bên uống hắn còn vừa cùng Khương Thiên Sĩ trò chuyện. Sư phụ, ngài cái này nguyên lực phản vệ xử lý như thế nào? Tiêu Dật Tài nghe nói xử lý nguyên lực cắn trả người không thể tùy tiện vận dụng nguyên lực, mới vừa Khương Thiên Sĩ cũng là cũng không vận dụng nguyên lực, chỉ bất quá dùng kiếm tâm nguyện hóa thân khống chế kiếm trùng ở bên trong kiếm ý mà thôi. Bất quá những thứ này kiếm ý không phải lịch đại các tiền bối lưu lại khảo nghiệm hậu bối à, như thế nào sẽ nghe sư phụ chỉ huy? Khương Thiên Sĩ không có mở mắt, nhưng mở môi khẽ nhúc nhích nói ra, cơ duyên xảo hợp, nắm giữ kiếm này mộ, là có thể dùng tùy ý khống chế những thứ kia kiếm ý. Tiêu Dật Tài nghe mặc dù có chút bất ngờ, nhưng lại không đến mức thất thố, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, sư phụ nhà mình hào quang sự tích nhiều lắm, thu phục cái kiếm trùng không tính là gì. Cũng chỉ có loại tình huống này mới có thể giải thích thông trước đó chẳng diện. Đã ngươi tới rồi, ta liền nói thật cho ngươi biết, tiêu giao tông kết đan cảnh trở lên tu sĩ đều ở đây kiếm trùng ở bên trong. Mặc dù Tiêu Dật Tài năng lực tiếp nhận rất mạnh, nhưng mà nghe nói như thế vẫn là không nhịn được suýt chút nữa đem vừa uống đến trong miệng trà phun ra, liền vội vàng đem trà nuốt xuống sau đó hỏi, "Sư phụ, ngài muốn làm gì? Không phải là nghĩ?" Khương Thiên Sĩ nắm giữ kiếm này mộ quyền không chế, lại đem tất cả mọi người giam ở bên trong, có thể làm gì tự nhiên có thể tưởng tượng được. "Ngươi muốn đi đâu? Không phải ta làm." Khương Thiên Sĩ cười mắng, ngoài cười nhưng trong không cười đã là như thế. "Cái kia là chuyện gì xảy ra, nhanh nói cho ta một chút, sư phụ." Tiêu Dật Tài ngửi được mùi vị âm nhu vội vàng thúc giục nói. Khương Thiên Sĩ không nhanh không chậm nói ra, muốn nghe cố sự, cho ta pha chén trà trước. Tiêu Dật Tài nhìn một chút chén trà trong tay, vừa chỉ ấm trà có chút không tin nói ra, ngài còn có thể uống trà. Gặp sư phụ không để ý tới bản thân, Tiêu Dật Tài vội vàng chiếu hắn nói pha một chén, liền thấy vậy vừa nãy pha trà ngon nước hóa thành một cái thật dài ngấn nước, tiến nhanh một đạo đường cong xinh đẹp bay vào Khương Thiên Sĩ sâu xa tăng đôi môi ở giữa. Cái này cũng có thể dùng. Người cũng là không nhúc đích, trà bản thân động. Khương Thiên Sĩ cách không uống xong ly trà này cảm thấy thỏa mãn nói ra, rất lâu không uống, thực sự là thèm cực kỳ. Tiêu Dật Tài trong lòng tự nhủ chỉ gặp qua thèm rượu, hôm nay cuối cùng nhìn thấy thèm trà. Uống xong trà Khương Thiên Sĩ mới bắt đầu đem chân tướng chậm rãi nói đến. Nguyên lai tiên vẫn sau đó, tất cả mọi người cần mau sớm xử lý nguyên lực phản vệ, thế là thì có người đề nghị tập thể tiến nhập kiếm trùng ở bên trong bế quan. Tới qua kiếm trùng người đều biết, nơi này cũng không phải là chỉ có kiếm ý động cái kia một nơi, cũng chính là mới vừa Tiêu Dật Tài đám người vị trí chi địa, chỗ đó từ trên xuống dưới các nơi che kín kiếm ý, chỗ dùng lại bị bọn hắn trở thành kiếm ý động. Kỳ thật còn có một chỗ kiếm gốc, liền tại kiếm trùng chỗ sâu, chỗ đó cũng không kiếm ý tồn tại, hơn nữa phá lệ ưu tính cực kỳ thích hợp bế quan. Kiếm cốc địa thế phức tạp lại chiếm diện tích rất rộng, một cái chứa nhiều như vậy tu sĩ đồng thời bế quan cũng có thể dùng để cho hai bên cách xa nhau rất xa. Khương Thiên Sĩ có lẽ là bởi vì tu luyện Thái Cực Kiếm Quyết nguyên nhân, trên người nguyên lực phản vệ cũng không hướng về phía những người khác dạng kia hung mãnh. Thái Cực Kiếm Quyết giảng cứu lấy nhu thắng cường, cương nhu hòa hợp, chỗ dùng trên người của hắn phản vệ xử lý lên so cái khác cùng giai tu sĩ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Dùng hắn kết đan hậu kỳ viên mãn tu vi, chỗ vấn đề cần giải quyết cũng liền cùng nhau khi tại kết đan sơ kỳ không sai biệt lắm. Chỗ dùng Khương Thiên Sĩ liền bị tông chủ Phương Trình Diễn Linh phái đi ra làm một ít chuyện khắc phục hậu quả, mà cái sau thì là mang theo rất nhiều trưởng lão cùng tiến nhập kiếm trùng kiếm cốc ở bên trong. Nhưng mà khi Khương Thiên Sĩ trở về tiến nhập kiếm trùng sau đó lại phát xuất hiện cái kia thông hướng kiếm cốc con đường biến mất không thấy, cùng tông chủ đám người liên hệ cũng bởi vậy gián đoạn, cái này để cho hắn cái gì là không hiểu. Thế là đi qua hắn không ngừng tìm kiếm, mặc dù tìm được rồi cái đó cửa vào, lại phát xuất hiện tựa hồ bị người từ kiếm cốc bên trong đem nó phong bế, muốn mở ra cũng chỉ có thể luyện hóa tòa này kiếm trùng. Nhắc tới kiếm trùng mặc dù là Tiêu Giao Tông bí cảnh, nhưng tích lũy tháng ngày xuống, cùng một cái linh khí cụ không hai, chỉ bất quá nó quy mô tương đối lớn mà thôi. Luyện hóa kiếm trùng phương pháp rất đơn giản, chính là đánh bại nơi này tất cả kiếm ý Khương Thiên Sĩ một bên xử lý nguyên lực phản vệ, vừa dùng kiếm ý hóa thân cùng những thứ này kiếm ý chiến đấu, tại đánh bại phân nửa kiếm ý thời điểm phát hiện ở có thể bao nhiêu khống chế một ít kiếm trùng nội bộ kiếm ý, cũng chính là cái này thời điểm hắn phát hiện chỗ này kiếm ý động phía dưới nhát thất. Tại hắn chuẩn bị đem tất cả kiếm ý đều đánh bại dùng cái này khống chế kiếm trùng đến mở ra cái kia thông hướng kiếm cốc cái đó cửa thời gian, một ngoại ý muốn người xuất hiện. Chính là mới vừa bị hắn tiêu diệt không lâu Phương Trình Diễn Linh bộ dáng kiếm ý hóa thân, thế là hắn liền ẩn thân tại trong nhã thất vụng trộm quan sát cái này đạo hóa thân. Hắn thứ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này hóa thân không phải tông chủ Phương Trình Diễn Linh bản thân biến thành, mà là có người giả mạo, rốt cuộc Phương Trình Diễn Linh là hắn truyền đạo sư phụ, điểm này nhãn lực vẫn phải có. Tiêu Dật Tài không nhận ra được tình hữu khả nguyên, rốt cuộc cả hai cảnh giới trên lệch từ lớn, nhưng mà tựa hồ về sau hắn đệ tử này dựa vào đối phương trong lời nói ăn khớp sơ hở phát giác không đúng cũng là để cho hắn có chút bất ngờ. Lại nói trở về kiếm ý này hóa thân, chính là từ cái kia đã bị phong bế kiếm cốc cổng vào chỗ ra, không biết rõ dùng là phương pháp gì. Nhưng đối phương ngoại trừ ngẫu nhiên đi ra thử công kích kiếm ý ngoài ra cũng không có làm cái gì chuyện dư thừa liền trở về lại kiếm cốc ở bên trong. Tình huống như thế kéo dài mấy tháng lâu dài, về sau Khương Thiên Sĩ cũng là rảnh rỗi đến phát chán, khống chế những thứ kia đã sớm bị hắn thu phục kiếm ý ẩn nút đạo kiếm ý kia hóa thân. Cái kia nghĩ cái này một phối hợp cũng là để cho kiếm ý kia hóa thân rất cao hứng, liền tại Khương Thiên Sĩ đăm chiêu nhiều ngày, không chi kỳ cao hứng cái đó do thời điểm, Tiêu Dật Tài tiến đến. Thế là thì có chuyện phát sinh mới vừa rồi, có lẽ vị này làm mưu đồ đã lâu. Chẳng qua nếu như không có Khương Thiên Sĩ phối hợp kiếm ý cố ý tránh né đối phương, làm cho đối phương cho là kiếm ý này thật sẽ không tổn thương khí tức quen thuộc chi nhân, người nọ cũng không sẽ muốn mượn những thứ này kiếm ý tới giết chết Tiêu Dật Tài. Có lẽ người này ngay từ đầu nghĩ chính là cho dù dùng kiếm tâm nguyện hóa thân xuất thủ đối bản thể tạo thành chút ít ảnh hưởng cũng chặn đánh giết Tiêu Dật Tài, nếu như vậy, Tiêu Dật Tài cũng không nhất định có thể ngăn cản. Bất quá về sau hắn ngẫu nhiên phát xuất hiện nơi này kiếm ý tựa hồ chỉ sẽ đối với lạ lâm khí tức xuất thủ, hắn tới nhiều lần cho là mình cùng những thứ này kiếm ý thân quen liền sẽ không bị công kích, dạng này nói là có thể dùng chỉ mượn nhờ nơi này kiếm ý mà không vận dụng bản thân nguyên lực là có thể đạt thành mục đích, thật tình không biết đây chỉ là nút trong bóng tối Khương Thiên Sĩ nhất thời nhảm chán tạo thành. Tiêu Dật Tài minh bạch đạo lý trong đó sau đó không nhịn được có chút nghĩ mà sợ, kiếm ý này hóa thân đến tột cùng là trong tông vị tiền bối nào, cuối cùng không tiếc giao ra giá cao như vậy cũng muốn mưu hại với hắn. May mắn sư phụ Khương Thiên Sĩ trời xui đất khiến mới không có để cho đạt được, trong lúc nhất thời hắn cũng chỉ có thể cảm thán bản thân quả thực mệnh tốt. Còn như người kia là ai, từ nơi này đạo hóa trên thân cơ bản nhìn không ra manh mối gì, kiếm ý hóa thân như kiếm khí đồng dạng, nếu như không có sử dụng bản thân tu luyện đặc thù kiếm quyết, mà là tận lực bắt chước người khác, là rất khó bị người nhìn ra thuộc. Bất quá kiếm ý hóa thân là cần thời gian rất lâu ngưng tụ, nếu có thể làm đến thu phóng như thường càng là yêu cầu không ngừng thích ứng cùng luyện tập. Chỉ cần Khương Thiên Sĩ hoàn toàn nắm giữ tòa này kiếm chủng, mở ra cái kia thông hướng kiếm cốc cái đó cửa, đến thời điểm kiếm cốc ở bên trong hết thảy cùng cửa lần lượt kiểm tra, kiếm của người nào tâm nguyện hóa thân ra vấn đề, vậy liền chân tướng rõ ràng. Sợ là vị này tại bị hắn tiêu diệt kiếm y hóa thân sau đó cho cùng rất rộng, hơn nữa có hay không có đồng bọn các loại trở. Giờ phút này kiếm cốc ở bên trong cái gì hình thức hắn cũng không rõ ràng. Việc cấp bách chính là tăng nhanh xử lý nguyên lực phản vệ hơn nữa mau sớm hoàn toàn nắm giữ kiếm chủng. Nghe xong những thứ này, Tiêu Dật Tài ngồi ở chỗ đó thật lâu không thể bình tĩnh, ngay sau đó hắn lại hỏi, sư phụ, có thể có biện pháp nào để cho ta rời đi nơi này sao? Đương nhiên. Khương Thiên Sĩ ngay cả nơi này kiếm ý đều có thể khống chế, tự nhiên cũng có thể khống chế cái kia bên ngoài cổng vào. Vậy sư phụ ngươi mau giúp ta mở ra cổng vào, ta muốn đi ra ngoài. Tiêu Dật Tài vui mừng quá đỗi. Gấp cái gì? Sư muội còn hôn mê bất tỉnh, ta đến đi ra xem một chút ta. Khương Thiên Sĩ sớm tại Tiêu Dật Tài cùng Giả Tông chủ hóa thân hồi báo thời điểm liền trong tối nghe lén, cũng biết bên ngoài phát sinh tất cả mọi chuyện, kể cả Tùng Linh San bị tập kích, cùng Tiêu Dật Tài thay nàng xin thuốc sự tình. Ngươi không phải thay nàng cầu phá diệt đàn sao? Ngươi lại không sẽ chữa đạo, ra ngoài làm gì? Khương Thiên Sĩ không nhanh không chậm nói ra. Lời này cũng là để cho Tiêu Dật Tài nghe đến nhất thời ngữ tắc, không đi ra, lưu tại nơi này làm gì? Khương Thiên Sĩ tự nhiên biết rõ trong lòng của hắn châu nghĩ, an ủi nói, yên tâm, Linh San mệnh cách người nhà nàng đã nói với ta, không giống như là ngắn mệnh chi nhân, không chừng lần này liền nhân họa đắc phúc đây. Ngươi nếu tới rồi, liền thừa cơ tốt tốt lịch luyện một phen, tiết kiệm ngươi lúc nào cũng ra ngoài du sơn chơi nước, ta chỗ này kiếm ý thế nhưng tốt nhất tu luyện công cụ. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến Tiêu Dật Tài trước đó tựa hồ nói qua đem quyền tông chủ giao cho Đông Phương Dận sau đó ly tông sự tình, có chút không hiểu hỏi, đúng rồi, trước ngươi nói ngươi bởi vì ly tông, vì chuyện gì? Tiêu Dật Tài nghe nói như thế đột nhiên một hồi đau lòng, hắn liên tục không dám chủ động nói, cũng là sợ sư phụ thương tâm, hắn rời đi tông môn chính là bởi vì tiểu sư đệ bị hại, hắn mới ly tông đuổi theo giết hung thủ kia thanh nhãn tiên quân xuống rơi, đây cũng là hắn một cái tâm bệnh. Mặc dù đại thù được báo, nhưng mà hắn nhưng thủy chung không muốn chủ động hồi ức lên chuyện này, hắn là như thế, Trần Quan Tài cũng là như thế, Tùng Linh San sao lại không phải đây? Bây giờ sư phụ chủ động hỏi lên, Tiêu Dật Tài biết rõ đầy không nổi nữa. Sư phụ, tiểu sư đệ hắn đi. Đi? Đi nơi nào? Khương Thiên Sĩ còn chưa phản ứng kịp. Hắn bị hại. Tiêu Dật Tài rốt cuộc cũng là gặp qua gió to sóng lớn, lại nâng chuyện này lúc đó vẫn là khó tránh khỏi có chút nghẹn nào, tiểu sư đệ cái chết nói đến nhiều hơn nữa cũng là hắn người sư minh này thất trách, giờ phút này càng là không còn mặt mũi đối với sư phụ. Khương Thiên Sĩ liên tục hai mắt nhắm chặt đăng ký thời gian mở ra, một đôi nhãn cầu bên trên cuối cùng lóe lên trắng đen xen kẽ thái cực chi ý một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 131, Thanh Khâu Sơn mấy ngày nay đại tấn quốc các nơi có thể nói là phi thường náo nhiệt, bởi vì chính là bởi vì Tiêu Giao Tông sắp khởi động lại tông môn đại tuyển sự tình. Kỳ thật đại tấn quốc những năm nay dần dần cũng hiện lên một ít rời rác người tu tiên tổ chức, những tổ chức này sẽ tại đối ứng phạm vi bên trong, vừa nơi đó chọn lựa một ít tốt tu luyện hạt giống để cử cho Tiêu Giao Tông hoặc là xa một chút cái khác tông môn, đem đổi lấy một ít tương ứng tài nguyên tu luyện. Đây hết thảy đều là bởi vì Tiêu Giao Tông đại tuyển liên tục gác lại không làm nguyên nhân, bây giờ tông môn đại tuyển tuyên bố lần nữa mở ra, không biết rõ lại sẽ chọn lựa ra bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt tu luyện kỳ tài, không đến mức để bọn hắn mai một thế gian, tu tiên một đạo, từ phàm nhập thánh, bất kể xuất thân nghèo khó vẫn là phú quý, làm hết sức mình nghịch thiên mệnh mới sẽ trở nên nổi bật. Đại tấn quốc hoàng thất cũng là trước tiên phái người đến Tiêu Giao Tông hỏi dò tin tức này độ chuẩn xác, bởi vì đại tuyển khoảng cách lần trước khoảng cách thời gian thật sự là quá lâu, lần trước tông môn đại tuyển vẫn là 7 năm trước, 2 năm trước vốn hẳn nên án thời gian cử hành đại tuyển thì là bị tiên vẫn đến cắt đứt. 7 năm, không biết ở trong đó có bao nhiêu thiên tài bởi vì lỡ bước vào tiên môn cơ hội từ đó thay đổi đến chẳng khác người thường. Bây giờ cái này cơ hội lần nữa giáng lâm, thậm chí có chút ít qua tuổi 20 thân ở linh căn chi nhân đều dự định đi thử một lần. Cất bước muộn một ít không quan hệ, nếu quả như thật là tiên duyên theo thân, cho dù lãng phí 10 năm lại bước vào tu tiên chi đạo cũng không ảnh hưởng toàn cục. Quyền tông chủ nhậm chức cùng ngày, Tiêu Giao Tông liền đem khôi phục đại tuyển tin tức cấp tốc truyền ra ngoài, tin tức tại người phàm quốc gia hoặc là tu tiên giới đều trước tiên bị truyền ra. Địa điểm tổ chức cùng lúc trước kỳ trước tương đồng, vậy liền là cự ly Tiêu Giao Tông phía đông 30 dặm Thanh Khâu Sơn. Thanh Khâu Sơn là Tiêu Giao Tông chính thức thành lập trước đó tông môn chỗ tồn tại, Tiêu Giao Tông tại Thanh Khâu Sơn đợi đến thời gian không hề dài, về sau bởi vì nguyên nhân nào đó, lập tông cái đó thì sơ đời tông chủ đem tông môn chỗ tồn tại đổi được hôm nay thông thiên phong vị trí. Có lẽ liền Tiêu Giao Tông bây giờ đại bộ phận đệ tử cũng không biết điểm này, chỉ biết là Thanh Khâu Sơn cũng có một tòa thuộc về Tiêu Giao Tông sơn môn, hơn nữa kỳ trước đại tuyển đều sẽ tại Thanh Khâu Sơn tổ chức. Tống Thần Tông lập Vu Thanh Phong điện ở bên trong, chắp tay nhìn đông phương Thanh Khâu Sơn vị trí. Hôm nay chính là đại tuyển chi nhật, hắn phái ra hai cái đệ tử thân truyền chủ trì trận này đại tuyển, hợp phái ra mười mấy tên đệ tử tùy hành giám sát. Giám sát chính là những thứ này tham gia đại tuyển người. Hơn nữa đại tuyển sau đó còn phải cẩn thận sàng chọn một phen, nhìn một chút những thứ này thông qua người trong có gian lận hay không tiến vào hoặc là những tông môn thế lực khác con cờ. Tông môn đại tuyển hắn ngược lại không quá lo lắng, hắn đang suy nghĩ là Trương Sinh cùng hắn nói qua hai chuyện. Một cái chính là Hoàng Thiểu Phi trở về tông lúc đó tại quảng trường gặp bốn gã tu sĩ xa lạ cùng Tống Chi sự tình, chuyện này để cho hắn không thể không hoài nghi lên bản thân em họ. Hắn cùng với Tống Chi đều là từ một phàm nhân gia tộc đi ra, mặc dù cũng không phải thân huynh đệ, nhưng là từ nhỏ lại cùng lớn lên, lại cùng đi vào người phàm tha thiết ước mơ tu tiên tông môn, phần này ràng buộc không cách nào tránh thoát. Khi còn bé Tống Chi liền triển lộ đi ra tâm tính của người ta, cũng bởi vậy bị ký thác kỳ vọng, ngay cả gia chủ đều toàn lực bồi dưỡng vị đệ đệ này, hy vọng hắn có thể tại Đại Tấn Quốc trở thành một tên quan lớn. Mà hắn Tống Thần Tông thì là cùng chung quanh phổ thông hài đồng không có cái gì khác biệt, cả ngày chỉ biết là tham ăn ngốc chơi. Cho đến Tiêu Giao Tông một vị đệ tử cơ duyên xảo hợp bên dưới đi ngang qua Tống gia nơi nào sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội, tự nhiên là xếp đặt tiến hội chiêu đãi vị này người tu tiên, Tống Thần Tông cùng Tống Chi liền bởi vậy bị hắn khám phá ra. Hai người vào Tiêu Giao Tông sau đó Tống Thần Tông mới từ từ hiện lộ đi ra người gặp mặt một lần, vô luận là mắt trần có thể thấy Thiên Phú kiếm đạo vẫn là cái kia ít có người tập luyện dược chi đạo đều để cho hắn tại trong tông thanh danh đại trấn. So sánh bên dưới, Tống Chi cũng không thể nói không có tiếng tăm gì, đồng dạng cũng là bị kết đan cảnh trưởng lao thu làm đệ tử thân truyền, nhưng mà cùng hắn vị này hôm nay quyền tông chủ so lên sát thực chênh lệch không nhỏ, những biến hóa này chỉ sợ là cái kia chủ nhà họ Tống là tuyệt đối không ngờ rằng. Mặc dù không biết Tống Chi mời chào những tu sĩ này mục đích là cái gì, nhưng mà Tống Thần Tông không hy vọng vị này em họ cùng Tùng Linh San bị tập kích một chuyện dính lên quan hệ, còn như thế nào hỏi dò hoặc là như thế nào tra rõ ràng chuyện này hắn yêu cầu Thận Thi lại lo một phen. Chuyện thứ hai chính là Trương Sinh về sau nói với hắn quan tại Vũ Văn Cắt mất tích một chuyện, sau khi nghe xong mới hiểu rõ Trương Sinh đi theo Tiêu Dật Tài đi tới Tiêu Giao Tông mục đích. Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Cắt, lúc trước hắn cũng không nghe nói qua người này, nghĩa nguyên cảnh hắn cũng chỉ biết là một cái gọi Từ Vong Xuyên cũng không tệ lắm, những người khác hắn cũng không có hứng thú hiểu rõ. Bất quá đối với cái kia áo bào đen hắn cũng là thăng lên một tia cảnh giác, hắn tin tưởng Tiêu Dật Tài ánh mắt, nếu hắn cảm thấy cái này áo bào đen có thể là Luân Hồi Điện chi nhân, vậy liền 89/10. Áo bào đen chẳng qua là một người trong đó. Luân Hồi Điện rốt cuộc có bao nhiêu người ẩn nút tại tu tiên giới, ngoại trừ Luân Hồi Điện có hay không còn có dạng này tiên nhân hạ giới đều là nên suy tính vấn đề. Đáp ứng Trương Sinh sẽ đem tin tức này truyền đi, cùng Tiêu Giao Tông giáo hảo tông môn còn là không ít, tin tức này ở nơi này chút ít trong tông môn truyền ra hiệu quả có thể so với tiên minh. Nhìn lấy Thanh Khâu Sơn phương hướng, Tống Thần Tông đột nhiên nghĩ đến những thứ này, Luân Hồi chi nhân sẽ không sẽ đã tìm được thích hợp mục tiêu, thì như lần này tông môn đại tuyển. Nghĩ đến đây, Tống Thần Tông liền thôi cửa mà ra. Đông Phương Dận đứng tại sơn môn chính phía dưới, nhìn lấy Thanh Khâu Sơn xuống người càng ngày càng nhiều nhóm, trong lòng rất là vui mừng. Rốt cuộc hắn cũng là làm qua mấy ngày quyền tông chủ, đối với Tiêu Giao Tông sau này hắn không phải không có suy nghĩ qua. Tu tiên giới bây giờ cái nào tông môn không phải đều là có kết đan cảnh tiền bối còn tại bế quan, nhưng trong tông bất kỳ quyết định gì kỳ thật vẫn là do những cao nhân này ở sau lưng chủ đạo. Tiêu Giao Tông những trưởng lão này có thể tốt, một cái không lưu xuống, hoàn toàn biến mất tung, lưu xuống toàn bộ Tiêu Giao Tông không thể nói là cục diện rối rắm, nhưng mà cũng tiếp cận tại thản ôi. Lúc trước hắn còn lo lắng loại tình huống này sẽ kéo dài quá lâu, cho đến mấy ngày trước đây, Tống Thần Tông tiếp nhận quyền tông chủ chức vị, hắn tiếp nhận sau đó làm mấy chuyện để cho Đông Phương Dận thấy được một tia ánh dạng đông. Tỷ như đứng bên cạnh hắn tân tấn đệ tử thân truyền Ninh Hằng, đúng là hắn đi qua Tống Thần Tông thụ ý đi trước thay sư thu đồ, nhận được đệ tử thân truyền thân phận sau đó, Ninh Hằng là có thể dùng đi theo hắn tại Thông Thiên Phong cùng tu luyện Thanh Phong kiếm quyết. Lúc đầu phía Đông Phương Dận tư chất, so những cái được gọi là kỳ tài ngút trời phải kém lên một ít, nhưng mà hắn liên tục tin chắc cần vẫn có thể bổ khuyết đạo lý, lại thêm lên Thông Thiên Phong lên đệ tử khác thậm chí không ai bằng hắn. Trước đó có phong chủ trưởng lão tại, hắn không có cảm giác đã có áp lực, nhưng mà bây giờ Thông Thiên Phong hết thảy áp lực trực tiếp rơi xuống hắn thân lên, cũng chính là dùng cái này là tín niệm mới liên tục kiên trì khổ tu kiếm đạo. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy vị tiểu sư đệ này tại quan tưởng lạc thần đồ sau đó, thế mà trực tiếp lĩnh ngộ tầng thứ 2 Thanh Phong kiếm quyết thời điểm, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gọi là chênh lệch ở nơi nào. Hắn cũng bởi vậy buông xuống cái kia liên tục bị bản thân cưỡng ép thêm ở trên người gánh nặng, đó chính là Thông Thiên Phong, Thanh Phong kiếm quyết vùng dậy lên. Bất quá hắn cũng không có cưỡng ép đem phần này áp lực gây cho vị này trẻ tuổi tiểu sư đệ, bởi vì hắn tin tưởng, cái gọi là thiên tài, không cần thiết loại này gánh vác cũng đồng dạng có thể dùng một ngày kia trao liệm cửu thiên. Lại thêm lên nhìn thấy cái này xuống rất nhiều đến đây tham gia Tiêu Giao Tông đại tuyển đám người, Đông Phương Dận kiềm nén đã lâu tâm tình tức khắc thay đổi đến rộng mở trong sáng lên. Một bên Linh Hằng đương nhiên chú ý tới vị đại sư minh này biểu tình, nhưng lại không làm rõ ràng được hắn tại vui vẻ cái gì, chẳng lẽ sư minh cũng phát hiện bên dưới trong những người này có luyện kiếm hạt giống tốt. Thế là hắn lên tiếng hỏi, "Sư minh, ngươi cũng phát hiện?" Đông Phương Dận nghe được tiểu sư đệ hỏi dò, lập tức nghiêm mặt một phen nói ra, "Sư đệ phát xuất hiện cái gì? Hai cái trời sinh kiếm ý, còn có bên kia một cái tựa hồ là lôi điện thuộc tính dị linh căn." Linh Hằng suy nghĩ nói ra, "Sư minh cái này xuống không bình tĩnh, đội vàng thấp giọng hỏi, "Ngươi nói, bên dưới trong những người này, người phát hiện trời sinh kiếm ý chi nhân còn có nắm giữ dị linh căn thiên tài?" Chê bữa, liền đứng như vậy từ xa nhìn lại liền có thể nhìn ra một người tư chất, liền xem như tông chủ đại nhân đích thân đến cũng làm không được như thế đi. Đông Phương Dận có chút lộn xộn, nhưng mà cùng Linh Hằng tiếp xúc mấy ngày, hắn cảm thấy tiểu sư đệ không hề giống như là ưa thích hồ nháo chi nhân. Chẳng lẽ vị tiểu sư đệ này có tuệ nhãn? Quan tại tuệ nhãn truyền thuyết hắn trước đây cũng có nghe thấy, nắm giữ tuệ nhãn chi nhân, có thể dùng nhìn rõ thế gian hết thảy, những người phàm tục đích căn cốt tư chất tự nhiên cũng bị hắn tận số thấy rõ. Sư đệ ngươi có tuệ nhãn? Đông Phương Dận đột nhiên tại khắp người sinh thành một câu nguyên lực bình chướng, sau đó mới hỏi, tuệ nhãn là cái gì? Linh Hằng lắc đầu biểu thị không biết rõ. Ngươi một chút liền có thể nhìn thấy những người này tư chất có thể căn cốt, cũng không phải đều có thể dùng, sư minh ngươi ta liền nhìn không đến, hẳn là ngươi tu vi cảnh giới cao hơn ta nguyên nhân. Đông Phương Dận cơ hồ có thể dùng khẳng định vị sư đệ này thật có trong truyền thuyết tuệ nhãn. Không lạ đến Thanh Phong kiếm quyết hắn có thể dùng lĩnh ngộ như vậy nhanh chóng, đồng dạng một chiêu kiếm thức, nắm giữ tuệ nhãn chi nhân trô đã thấy so với người thường càng thêm thấu triệt. Kiếm đạo kỳ tài, lại có tuệ nhãn, tâm trí thượng thừa, tâm tính đơn thuần, bối cảnh sạch sẽ, đây chính là Đông Phương Dận tạm thời đối với Linh Hằng đánh giá. Dạng này một vị trời cao ban cho bọn hắn Thông Thiên Phong tiểu sư đệ, Đông Phương Dận giờ khắc này mới cảm giác được như nhặt được chí bảo. Nếu như đợi một thời gian đi qua chính xác dẫn đạo cùng bồi dưỡng, Linh Hằng chính là Thông Thiên Phong cùng với Tiêu Giao Tông sau này. Bất quá loại sự tình này có thể muôn ngàn lần không thể truyền đi. Dạng này một vị kỳ tài ngút trời nếu như bị tu tiên giới biết được, như thế tất nhiên cũng sẽ có người tới ngăn cản hắn trưởng thành lên. Ngươi nắm giữ tuệ nhãn một chuyện cùng loại này bản lĩnh ngoại trừ ta không nên tùy tiện đối với những người khác nói, không thì sẽ đưa tới họa sát thân đều không nhất định. Đông Phương Dận cố ý nói như vậy trong mắt, là hy vọng tiểu sư đệ nghiêm túc đối đãi chuyện này. Nhưng kẻ sau nghe được họa sát thân sau đó, vẫn như cũ cười ha hả hồi đáp, biết sư minh, phải khiêm tốn nha. Đông Phương Dận rút lui nguyên lực bình chướng, biết rõ vị tiểu sư đệ này không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bất quá bây giờ có bản thân ở bên cạnh hắn, là không sẽ để cho bất luận kẻ nào thương tổn tới hắn tính mạng. Tiểu sư đệ này tâm tính đơn thuần như vậy, Tiêu Giao Tông ở bên trong còn có một vị sư đệ cũng là như thế, dùng vị sư đệ kia mà nói chính là linh đài thanh tĩnh. Chỉ bất quá vị sư đệ kia không thể tu luyện cũng là đáng tiếc. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 132, trời sinh kiếm ý Trương Sinh cùng buộc tóc tiểu đồng hôm nay cũng tới đến Thanh Khâu Sơn dưới chân, bọn hắn không phải tới tham gia đại tuyển, chỉ là đơn thuần đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Tùng Linh San đã không còn đáng ngại, tại Bái Nguyệt trong quan một bên củng cố tu vi một bên chờ đợi Tiêu Dật Tài trở về, ngoại trừ ngày mai sáng sớm sẽ tại Thanh Phong Điện quảng trường lúc đầu một vòng mới truyền đạo ngoài ra, Tiêu Giao Tông bên trong cũng không cái khác việc lớn. Thanh Khâu Sơn chân núi phía đối diện là một mảnh cây bạch dương nhiều, trong rừng mỗi cách không xa thì có một tòa đình nghỉ mát ngồi rơi. Lúc này Trương Sinh hai người liền tại một chỗ đình nghỉ mát bên ngoài ngừng chân, bởi vì cái kia trong lương đình chính cho người coi bói lao giả bọn hắn nhìn rất quen mắt, chính là hôm đó tại lương thành gặp phải người kể chuyện, hắn cái kia quan tại Tiêu Giao Tông sơ đại tông chủ truyền thuyết thế nhưng để cho Trương Sinh trí nhớ vẫn còn mới. Không nghĩ tới vị lão giả này sách nói không sai, thế mà còn sẽ cho người coi là mệnh. Gặp phải đồng hành sao có thể không bái túi đầu sơn môn đâu, Trương Sinh không tốn sức chút nào chui vào đình nghỉ mát vây xem trong đám người, buộc tóc tiểu đồng cũng xem thời cơ cùng lên. Bói toán, xem bói cùng coi là mệnh nhưng thật ra là một cái ý tứ, chỉ bất quá địa vực bất đồng, cách gọi cũng bất đồng. Tại Đông Dương quốc dân chúng quản cái này gọi bói toán, đến lại Tấn quốc nơi này thì đổi một cách gọi. Trương Sinh quan sát một sẽ, phát xuất hiện cái này lao tấu cùng lao đạo coi là mệnh phong cách hoàn toàn khác nhau, lao đạo là cái loại đó núi sụp đổ tại phía trước mặt không đổi sắc cao nhân hình dáng, vị này thì là tương đối thân thiết, nói cũng tương đối cầu thả. Có lẽ là bởi vì hắn thường xuyên kể chuyện nguyên nhân a thiếu hiệp giới tư chất châm không ngừng. Tuổi tác tình sinh cứ tự nhiên đã có 9 châu lực lượng, giới tiêu giao trùng quy nếu là không thu xuống ngài lặc, còn chấn là dấu hại di heo. Lão nhân này nói chuyện bao nhiêu mang một ít cổ quái khẩu âm, cùng hắn kể chuyện thời gian rõ ràng một trời một vực, đứng ở một bên Trương Sinh không chỉ có hoài nghi vị này là bị đồng hành bước đến cùng đường mạt lộ mới đổi nghề làm cái này, sợ người khác nhận ra không thành. Lại nhìn vị kia trong miệng hắn thiếu hiệp, đều không cần vọng khí thuật cùng thần thức, liếc mắt một cái, liền cái này thân mỡ luyện kiếm có lẽ không được, đúc kiếm khả năng là một tay hảo thủ. Chín châu lực lượng tạm thời không nói, lao đầu câu kia Thương Hải Di heo ngược lại cũng là mười phần hình tượng. Không nói chuyện đến vị thiếu hiệp kia trong thai đó nhất định là Thương Hải Di châu bốn chữ, vị này ngược lại cũng xa xỉ, xuất thủ chính là một khối hạ phẩm nguyên thạch thưởng cho lao đầu, sau thì là kích động vô cùng đội vàng bổ mấy câu lời hữu ích. Này ngược lại là để cho Trương Sinh có chút bất ngờ, đối với đại đa số người tu tiên mà nói, một khối hạ phẩm linh thạch khả năng coi là không lên cái gì, nhưng mà người trẻ tuổi này rõ ràng không có tu vi tại thân, lại thân mang nguyên thạch loại vật này, đồng thời xuất thủ như vậy hào phóng, xem ra không chỉ là hắn, cái này cửa ngoài ra những người khác nên cũng đều đến có chuẩn bị. Thiếu hiệp cảm ơn lão đầu coi bói, xoay người tiêu sái rời đi, nhìn khí thế kia cái này Tiêu Giao Tông đệ tử ngoại môn tiêu chuẩn đã là vật trong túi của hắn. Lão đầu cười híp mắt thu khiêng linh cứu đi thạch, lại ngẩng đầu một cái, phát xuất hiện vị kế tiếp kỳ tài ngút trời đã ngồi ở trước mặt hắn. Trương Sinh ngồi xuống về sau nói ra, vất vả ngài nhìn một chút tại hạ tư chất như thế nào. Gặp mặt đạo vất vả, nhất định là giang hồ. Lão đầu nghe xong Trương Sinh tâm nghĩ đây là gặp phải đồng hành, lại cẩn thận một mặt tưởng, thần sắc nghiêm túc nói ra, vị tiểu hữu này mệnh cách tha thứ lao phu mắt vụ bể, thật sự là nhìn không rõ lắm. Cái này cũng không trách hắn, Trương Sinh đối với tình huống của mình trong lòng nắm chắc, có tinh hải đổ ra thân, liền thư chi nhai lúc đó đều nhìn không thấu hắn, nếu không cũng không sẽ tùy tiện dùng nguyên thần tiến nhập trong đầu của hắn. Huống chi một phàm nhân kể chuyện lao đầu, không thấy rõ mới là bình thường kết quả. Chẳng qua là Trương Sinh không nghĩ tới vị này cư nhiên như thế trực tiếp ăn ngay nói thật, đồng thời không có giống trước đó dạng kia ăn nói lung tung, này ngược lại là để cho hắn mười phần bất ngờ. Chẳng lẽ là cố ý? Nếu như lao đầu có thể đem tại chỗ mỗi người mệnh cách đều nhìn rõ ràng, cái kia bị bọn hắn tin tưởng khả năng rất thấp. Vừa nơi đó qua loa mấy vị, người và người mệnh cách bất đồng, có ít người mệnh cách xác thực không quá dễ dàng tính ra, dạng này mới hiện ra đến chân thực. Mặc kệ như thế nào, nhân gian nếu nói nhìn không thấu, cái kia hắn cũng chỉ có thể khởi thân cáo từ không cho lao đầu tiếp tục thêm phiền. Quả nhiên hắn cái này vừa đứng lên, bên cạnh lúc đầu còn ngắm nhìn đoàn người lập tức hoạt động mạnh lên, chen lấn xin lao đầu đoán một quẻ. Trương Sinh tức khắc cảm thấy mình so vị kia tại lúc trước hắn thiếu hiệp càng giống như là lão nhân này bảy, chiêu này quả thực để cho hắn không nghĩ tới. Giỏi một cái trời sinh kiếm ý. Đạo hữu chúng ta nếu không muốn trò chuyện chút. Trương Sinh lại nghe đến sau lưng lao đầu đội vàng hô lớn, buộc tóc tiểu đồng bay đầu nhìn thoáng qua, Trương Sinh nhưng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp rời khỏi. Hắn đã cảm thấy lao nhân này tám thành là tên lừa gạt, trời sinh kiếm ý. Chính hắn cũng không biết, hơn nữa nếu như hắn thật trời sinh kiếm ý nói lao đạo liền không sẽ để cho hắn luyện đao. Đại tuyển bắt đầu sắp tới lúc rồi, hắn không muốn cùng người này làm nhiều dây dưa. Giữa trưa đã đến, Tiêu Giao Tông tông môn đại tuyển sắp bắt đầu. Sơn môn bên dưới bậc thang bên trên sớm thôi đứng đầy chờ đợi chi nhân, những thứ này đến đây tham gia đại tuyển người bình quân tuổi tác cũng không lớn, chỉ có ngẫu nhiên có mấy vị nhìn lên tương đối thành thục chắc là đã lỡ một lần đại tuyển chi nhân. Kỳ thật đại tuyển đồng thời không có tuổi tác lên chuẩn xác yêu cầu, trước đó còn xuất hiện qua lão ông tóc trắng tới tham gia, hơn nữa thật vẫn thông qua tuyển chọn sau cùng trở thành một tên ngoại môn đệ tử. Mặc dù cuối cùng cả đời cũng không có thể đột phá đến trúc cơ cảnh, nhưng mà có lẽ hắn hẳn là chết cũng không tiếc, có lẽ đây chính là cái gọi là sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Đến cửa bên trên Đông Phương Dận nhìn lấy đám người phía dưới, sơ lược đoán chừng có thể có hơn ngàn người hơn, phóng tại tiên vẫn trước đó, trong nhóm người này sau cùng có lẽ khả năng chỉ có số không tinh mấy người có thể dùng thông qua khảo nghiệm. Nhưng mà bây giờ tại tiên nguyên khí tác dụng xuống, trong phàm nhân nắm giữ thượng giai tư chất tu luyện người càng ngày càng nhiều. Liên giống mới vừa Ninh Hằng sơ lược quét qua, liền thấy được hai vị thân ở trời sinh kiếm ý chi nhân cùng một cái nắm giữ dị linh căn tiên tài. Trời sinh kiếm ý mặc dù không sẽ đối với kiếm đạo tu luyện chỉnh thể có cái gì tăng lên, nhưng lại có thể tiết kiệm đến rất nhiều ngưng tụ kiếm ý thời gian. Kiếm tu đạt tới trúc cơ cảnh về sau liền sẽ tìm thời gian ngưng tụ bản thân kiếm ý có thể dùng kèm theo tại kiếm chiêu bên trên gia tăng uy lực, mà kiếm ý hóa thân chính là kiếm ý tiến giai hiệu quả. Có người một bước vào trúc cơ cảnh liền lập tức lúc đầu ngưng tụ kiếm ý, tỉ như Hoàng Thiệu Phi đã là như thế, trúc cơ trung kỳ hắn không chỉ ngưng tụ ra không tầm thường kiếm ý, thậm chí bước đầu nắm giữ kiếm ý hóa thân khống chế. Một nhóm người khác thì là không có lựa chọn lập tức ngưng tụ kiếm ý, mà là dốc lòng nghiên cứu kiếm quyết, gắng đạt tới từ căn bản lên tăng cường thực lực, tỉ như Đông Phương Dận cùng Trần Quan Tài. Bọn hắn khả năng ngưng tụ kiếm ý không có Hoàng Thiệu Phi mạnh như vậy, nhưng lại có thể dùng thi triển càng cường đại hơn kiếm quyết. Hai người này ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói, chẳng qua là tạm thời lộ tuyến bất đồng mà thôi, bất luận cái gì một đạo chi nhánh đều sẽ có bình cảnh, đến thời gian tự nhiên sẽ có rất nhiều thời gian đến nghiên cứu bổ đủ ngoài ra một đạo, sau cùng đều sẽ trăm sông đổ về một biển mà thôi. Nhắm vào chuyện này, liền kiếm đạo các tiền bối đều riêng thành một phái, nói loại nào tốt đều có, bình thường đều chọn để cho bản thân đệ tử đi mỗi người bọn họ nhận đồng con đường. Thông Thiên Phong chính là dốc lòng nghiên cứu kiếm quyết con đường, Linh Hằng tự nhiên cũng là đi con đường này, như vậy thân có tuệ nhãn thiên tài nếu như đi trước ngưng tụ kiếm ý đó mới là lãng phí thời gian đây. Lúc này Linh Hằng thì là nhìn chằm chằm cái kia hai cái trời sinh kiếm ý thiếu niên, tại sư minh mới vừa phân phó xuống đã sớm bị hắn trong tối đánh thượng thần biết ấn ký. Một nam một nữ hai cái nhìn lên 15-16 tuổi thiếu niên đi tại cùng lên, lẫn nhau ở giữa còn có trò chuyện, tựa hồ là nhận biết, khó không thành là bụi cùng một nơi tới. Hắn không nhịn được có chút hiếu kỳ đến tột cùng là địa phương nào có thể dùng đồng thời gian xuất hiện hai gã thiên tài kiếm đạo. Bất quá bây giờ nói những thứ này kỳ thật còn hơi quá sớm, mặc dù hai người này khả năng không thích hợp Thông Thiên Phong, nhưng mà không có nghĩa là cái khác ngọn núi không thích. Giống như vậy nắm giữ đặc thù tư chất hạt giống tốt, mặc kệ có thể hay không thông qua đại tuyển, đều sẽ bị hấp thu tiến vào Tiêu Giao Tông thành là ngoại môn đệ tử, đến thời điểm có lẽ các ngọn núi còn sẽ đoạt lên một phen. Yên lặng. Đông Phương Dận cuối cùng mở miệng, hai chữ này bị hắn rót vào một ít nguyên lực, âm lượng không giảm liên tục truyền đến núi đối diện cây bạch dương trong rừng. Đoàn người lập tức an tĩnh lại, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều đánh trúng tại Đông Phương Dận cùng bên cạnh hắn Linh Hằng trên thân. Tiêu Giao Tông đại tuyển chính thức lúc đầu, khai sơn cửa. Giọng nói một rơi, sớm thôi tại sơn môn bên cạnh chờ đợi đã lâu Tiêu Giao Tông đệ tử lúc này đem trận pháp khởi động, bên trong sơn môn vốn là thành câu sơn, trận pháp khởi động sau đó tầng một màn sáng đem thay thế. Màn sáng bên trên ẩn ẩn tạo thành một tòa vòng xoáy, nhìn đến phía dưới đoàn người kinh hô liên tục. Thành câu sơn kỳ thật chỉ là một cái địa điểm mà thôi, cũng không phải muốn trong núi tiến hành khảo hạch, chẳng qua là mượn nhờ nơi này tồn tại không biết bao nhiêu năm sơn môn mà thôi, chủ yếu nhất vẫn là cái này thí luyện trận pháp. Đông Phương Dận mở miệng giải thích nói, cái này cỡ lớn trận pháp thông hướng chân chính chỗ khảo hạch, kiếm đăng núi, 3 ngày thời gian, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm đến chân núi người, liền coi như là thông qua đại tuyển có thể dùng trở thành Tiêu Giao Tông ngoại môn đệ tử. Trận pháp này yêu cầu chuẩn bị rất lâu, ngoại trừ tông môn đại tuyển cơ bản không sẽ mở ra đạo này truyền tống trận pháp. Chỗ phía Đông Phương Dận cũng không đi vào, kiếm đăng núi hắn tự nhiên cũng là chưa từng thấy tận mắt, bởi vì hắn năm đó vào tông đồng thời không có tham gia đại tuyển. Mặc dù chưa từng thấy, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe cùng cửa nói qua quan tại kiếm này lay động núi sự tình. Lần này gặp xuất phát phía trước còn đặc biệt đi hướng trong tông tham gia qua đại tuyển cùng cửa hỏi thăm một phen, đồng thời mang lên tiểu sư đệ Linh Hằng. Linh Hằng bắt đầu từ tiên vẫn trước đó 5 năm đại tuyển ở bên trong lan truyền ra, năm đó chỉ có 9 tuổi tiểu sư đệ thế mà độc thân thông qua đại tuyển khảo hạch, bây giờ nghĩ nghĩ sư phụ hắn luyện kiếm bị tiểu sư đệ gặp được sợ không phải cử chỉ vô tình. Đông Phương giận mừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai sư phụ hắn sớm tại tiên vẫn trước đó lần đó đại tuyển ở bên trong cũng đã chú ý tới Linh Hằng. Không nghĩ tới vị sư đệ này lại dùng thời gian hơn 5 năm mới tại tiên vẫn đến sau đó tấn thăng đến trúc cơ cảnh, lúc này mới lỡ tấn thăng đệ tử thân truyền cơ hội. Thời gian 5 năm từ người phàm đến trúc cơ, đối với thiên tài mà nói, không tính là nhanh, tương phản đã là cùng nhau khi khá dài. Bất quá đối với đại đa số người tu tiên mà nói, có thể tấn thăng đến trúc cơ cảnh sợ là cả đời theo đuổi, rốt cuộc trúc cơ cảnh mới có thể dùng kéo dài tuổi thọ, mặc dù có hạn, nhưng cũng coi như thật chính vào bắt đầu của đại đạo. Bên trong sơn môn trận pháp mở ra, tại Đông Phương Dận giới thiệu qua quy thì sau đó, đến đây tham gia đại tuyển người trước sau tiến vào bên trong, loại này đại tuyển toàn bằng bản thân, lẫn nhau ở giữa không có lợi ích tranh đấu. Hơn nữa quy thì ở bên trong nghiêm cấm bằng sắc lệnh tổn thương người, chỗ dùng mọi người bầu không khí đồng thời không có hiện ra cực kỳ ngưng nặng. Tương phản, có người thậm chí cười cười nói nói bước vào trong trận pháp. Bọn hắn đại bộ phận người có lẽ nghĩ đều là, thông qua vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ, không thông qua trở về nhà nên làm gì thì làm cái đó đến. Nhìn lấy những người này vào không sai biệt lắm, Đông Phương Dận hướng về phía Ninh Hằng nhẹ gật đầu, hai người cũng cùng tiến nhập trong trận pháp, phía sau còn đi theo không ít Tiêu Giao Tông đệ tử. Bọn hắn là vào giám sát cùng cứu viện, rốt cuộc đây chỉ là tuyển chọn, phải tận lực tránh cho tham gia tuyển chọn chi nhân tại kiếm đãng núi xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Thanh Câu Sơn sơn môn phụ cận thì là còn dư một nửa khác đệ tử canh gác. Đại tuyển kéo dài 3 ngày lâu dài, bởi vì người tham gia đều là người phàm, còn có chắc bụng chi dụng, chỗ dùng bọn hắn tiến nhập kiếm đãng núi đệ nhất quan chính là như thế nào ở chỗ này được sinh tồn. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 133, thận trọng từ lời nói đến việc làm Hàn Thận Hành, ngươi nói chúng ta có thể thông qua cái này đại biển sao? Xuân xuê trong rừng cây, một nam một nữ hai gã thiếu niên cẩn thận đi về phía trước, hai người tuổi số hầu như đều là 15-16 tuổi, trên mặt lại hiện lên không phù hợp tuổi tác này kiên nghị cùng thành thủ. Đi ở phía trước tiểu hỏa tử hôm nay đã không biết là lần thứ mấy nghe được mội mội hỏi như vậy, bất quá hắn cũng không có bất kỳ vẻ không kiên nhẫn, chẳng qua là cảm thấy bất đắc dĩ. Hai huynh muội, phụ mẫu chết sớm, hai người bọn họ gái từ nhỏ dựa vào hàng xóm láng giềng bên trong bố thí mới đến dùng chậm rãi lớn lên. 12 tuổi năm đó, hắn mang theo mội mội bà Sơn Liên quán nước, đi tới danh xưng đại tấn quốc hạng nhất lưu võ quán, hắn không có tiền nộp học phí, chỉ có thể bây giờ võ quán làm việc vặt, ngẫu nhiên có thể dùng học trộn một chiêu nửa thức, cứ như vậy thời gian hơn 3 năm, hắn tại võ kỹ lên tiến bộ 10 phần to lớn. Liên tại hắn cho là mình góp đủ tiền có thể dùng chính thức trở thành võ quán học đồ thời khắc, võ quán thế mà sau lưng đem hắn bán cho trong thành một tòa dưới đất diễn võ tràng. Dùng hắn mèo ba chân trình độ, làm chuyện vặt đã có chút ít đại tài tiểu dụng, nhưng mà ra sân đánh quyền lại cũng không quá đúng quy cách, chỗ dùng hắn biến thành buổi luyện. Diễn võ tràng quản lý dùng muội muội của hắn làm uy hiếp, chỗ dùng hắn không thể không làm. Đến đây sau đó, bị người đánh thương tích đầy mình đều là chuyện thường ngày, đụng phải một ít tính khí nóng nảy võ giả, ra tay nặng một ít thậm chí để cho hắn nửa tháng đều không xuống giường được. Chỉ có một kiện nên vui mừng sự tình vậy liền là bồi luyện tuổi nước muốn so tại võ quán làm tạp dịch cao một chút ít. Không thể không nói hắn tại võ kỹ lên rất có thiên phú, ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền từ sơ cấp bồi luyện tấn thăng là trung cấp bồi luyện, đến nơi này cái cấp bậc, bồi luyện võ giả đã bắt đầu sử dụng vũ khí, hắn cũng từ xuất sinh đến nay lần đầu tiên cầm thật chính kiếm. Khi hắn vô ý thức đem trời sinh kiếm ý dung nhập vào thân kiếm bên trên dễ dàng đánh bại đối diện võ giả lúc đó, không chỉ chính hắn, thậm chí chung quanh diễn võ tràng giám sát đều thấy choáng. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, diễn võ tràng lúc đầu bồi dưỡng hắn trở thành chân chính võ giả, liền tại hắn dùng là những ngày an nhàn của mình cuối cùng tới thời điểm, vận mệnh lần nữa cùng hắn mở ra một nói đùa. Tại Cửu Liên thắng sau đó, hắn kiếm đạo kỳ tài thanh danh đã khai hỏa, mà diễn võ tràng vì hắn an bài đối thủ kế tiếp, chính là danh xưng huyết đế dưới đất diễn võ đệ nhất nhân, đối thủ của hắn tất cả may mắn thoát khỏi, lúc này mới đến cái này xưng hảo. Huyết đế chí ít đã thành tên 20 năm, nhưng mà mỗi nên có mới tinh xuất thế thời khắc, hắn đều sẽ ra xuất hiện đem bóc chết, tin đồn hắn là người tu tiên tin tức cũng đã sớm chuyển át, lại cũng không có người dám lên án huyết đế. Liền xem như được xưng thiên tài kiếm đạo tại đất xuống diễn võ giới như mặt trời ban trưa hắn, cũng lờ mờ có thể nhìn thấy bản thân kết quả bi thảm. Thế là hắn tìm một cơ hội, đem muội muội cứu ra, trốn thoát. Nhưng dưới đất diễn võ chẳng thế lực cực lớn, cơ hồ khắp bốn nửa cái đại tấn quốc thành trì, hai anh em gái bọn họ lại cực kỳ dễ thấy, một đường truy sát cùng chặn đường để cho hắn cơ hồ không nhìn thấy hy vọng sinh tồn. Tuyệt lộ hai huynh muội hỏi thăm được một ít tin tức ngầm, nói có mấy nơi là đại tấn quốc những thứ này thế lực ngầm vĩnh viễn không dám đặt chân địa phương. Trong đó có Kiếm Sơn, tục truyền Kiếm Sơn bên trên có một vị đúc kiếm tông sư gọi Hoàng Long tiên sinh, nếu là có thể bái hắn vi sư, cái gì thế lực ngầm cũng không dám trêu chọc bọn hắn nữa. Một đường đuổi tới Kiếm Sơn thành mới vừa vào thành liền nghe nói Hoàng Long tiên sinh đã qua đời, chuyện này đối với bọn hắn huynh muội mà nói đơn giản như sấm sét giữa trời quang. Còn tốt trời không tuyệt đường người, liền tại huynh muội cùng đường mặt lộ thời khắc, tu tiên giới tông môn Tiêu Giao tông sắp tổ chức tông môn đại tuyển tin tức truyền ra. Lúc này mới để bọn hắn lại lần nữa đốt lên hy vọng. Lương Thành tại Đại Tấn Việt lớn quốc gia một cái so sánh đặc thù tồn tại, tới nơi này quá khứ khách giang hồ chiếm đa số, nhưng lại không có bất kỳ một thế lực nào dám thường trú ở đây, liền Đại Tấn quốc hoàng phòng đều không có chen chân nơi đây. Bởi vì Lương Thành là cự ly Tiêu Giao tông thành thị gần nhất, Lương Thành cũng chỉ có thành tây cửa lớn vĩnh viễn thoải mái, bởi vì ngoài ra ba phương hướng ngoài ra 10 dặm sau đó đều là Tiêu Giao tông mâm, trận pháp khắp nơi trên đất, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lạc trong đó. Còn tốt hai huynh muội một đường không ngừng, toàn lực gấp rút lên đường mới sớm truy binh một bước đạt tới Lương Thành. Liền cái kia tự mình đuổi theo bọn hắn huyết đế nhìn thấy hai người vào thành cũng chỉ có thể hậm hực mà về. Nếu như hắn không phải người tu tiên, vậy dĩ nhiên sẽ đối với truyền ngôn bị Tiêu Giao tông nắm trong tay Lương Thành nhìn mà phát khiếp. Nếu như hắn là người tu tiên, vậy nhất định sẽ biết Tiêu Giao tông tại tu tiên giới là như thế nào tồn tại, lại không dám ở tại trước cửa lỗ mãng. Vì một trận luận võ, trêu chọc dạng này một cái quái vật khổng lồ hiển nhiên là đặc biệt không đáng giá. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm hai huynh muội thậm chí tại Lương Thành tây môn bên dưới ôm nhau mà khóc, rốt cuộc bọn hắn cũng vẫn là không đến 16 tuổi hải tử. Từ nhỏ đến lớn đều không có giống như vậy bây giờ cảm thụ qua mãnh liệt như thế cảm giác an toàn. Phần này cảm giác an toàn chính là tới từ tại Lương Thành sau Lương Tiêu Giao tông. Chính như hai huynh muội danh tự giống nhau, Hàn Cần Ôn, Hàn Thận Hành, muội muội gọi Cần Ôn, ca ca gọi làm cẩn thận, một đường trưởng thành lên bọn hắn chính là làm việc như vậy, lại vẫn là không có bị vận mệnh công bình đối đãi qua. Chỗ dùng, khi Hàn Thận Hành lần đầu tiên nhìn thấy to lớn kia sơn môn lúc đó, một bên cảm thán đây mới là tiên gia thủ đoạn, một bên trong tối thể, nếu quả như thật có thể bước vào tu tiên chi đạo, vậy từ cái này liền không lại tin tưởng vận mệnh, chỉ tin chính mình. Nếu như là thiên đạo như cũ bất công, vậy liền kiếm chỉ thiên đạo. Đương nhiên hắn đối với mình có thể thông qua đại tuyệt nhiều ít có một điểm mù quáng tự tin, thứ nhất hắn cũng coi như là một tên võ giả, thứ hai hắn cũng nghe nói Tiêu Giao tông lấy kiếm là bản, hắn biết mình tại kiếm đạo phương diện ít nhiều có chút tiên thiên ưu thế, rất có thể thu được Tiêu Giao tông xem trọng. Nếu như là hắn thật gia nhập Tiêu Giao tông, vậy từ cái này hai huynh muội cũng không cần đồng tránh ít z, đến thời điểm muội muội nàng có hắn người tu tiên này huynh trưởng, đại tấn quốc thanh niên tài tuấn còn không phải mặc kệ cho lựa, liền xem như hoàng tử cũng không hẳn là không thể. Nếu như là đều gia nhập Tiêu Giao tông, cái kia cũng không phải là không được sự tình. Hàn Thận Hành, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Muội muội lại một lần nữa mở miệng cắt đứt hắn huyên nghĩ. Hai huynh muội đồng thời xuất sinh, Hàn Thận Hành liên tục coi mình là huynh trưởng, Hàn Cẩn luôn liên tục không muốn gọi hắn ca ca, từ trước đến nay đều là gọi thẳng tên úy. Ta đương nhiên là đang nghĩ thông suốt qua đại tuyển phương pháp. Hàn Thận Hành đổi lời nói chuyện, nếu như bị Cẩn Ngôn biết mình mới vừa tại Viễn nhớ nàng xuất giá sự tình nhất định sẽ đuổi theo hắn đánh một trận. Cô muội muội này bình thường liền tùy tiện, nơi nào có cái nữ hải tử dáng vẻ, tóc cắm một cắm nói với người khác hai người bọn họ là huynh đệ khả năng đều có người tin. Hắn tại võ quán làm tạp dịch thời điểm, liền phát xuất hiện em gái nhà mình đối với võ kỹ đồng dạng để ý, cho đến thoát đi dưới đất võ tràng lúc đó mới phát xuất hiện bị muội muội này võ kỹ không hề chênh lệch với hắn. Nơi này ngoại trừ những thứ kia cái khác tham dự đại tuyển người, ngay cả một cái tiểu động vật đều không gặp được, chúng ta đến thời điểm ăn cái gì? Hàn Cẩn Ngôn vẫn ngắm nhìn chung quanh nói ra. Quả thực, bọn hắn thông qua sơn môn xuống pháp trận tiến nhập khu vực này sau đó, mới phát xuất hiện cái này cách Ly Kiếm lay động núi quả thực có một khoảng cách, mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng đi mấy canh giờ mới chân thiết cảm nhận được nhìn núi làm ngựa chết câu nói này chân lý. Ba ngày như thế nào được sinh tồn liền đã không dễ dàng, còn muốn đuổi đường xa như vậy tiến về kiếm đang chân núi xuống, cái này tăng lên độ khó rất cao, lại thêm lên trên đoạn đường này có lẽ còn có không ít tiêu giao tông thiết lập khảo nghiệm, chuỗi này khảo nghiệm trộn lẫn tại cùng lên, có thể thông qua chi nhân thì trở nên đến có thể bấm đốt ngón tay mà tính. Trừ bỏ những thứ kia không biết khảo nghiệm không nói, gấp rút lên đường thế nhưng hai huynh muội cường hạng, bây giờ duy nhất nan để chính là bọn họ trên đoạn đường này ăn cái gì, ngay cả con thỏ hoang đều không gặp được, đói bụng thế nhưng không tiện gấp rút lên đường. Lúc này tại đây, một tiếng chấn thiên nộ hống từ bọn hắn phía trước trong rừng chỗ sâu truyền đến, mặc dù trong lúc nhất thời không thể phân biệt ra đây là cái gì manh thú, nhưng nghe thấy thanh âm liền biết giá hỏa này khổ người không nhỏ. Không lạ đến kể bên này không có tiểu động vật, có cũng sớm đã bị hủ chạy. Hàn Thận Hành trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nói ra, ngươi xem, ăn cái gì cái này không phải là có rơi xuống à. Cơ hồ tất cả mọi người nghe được một tiếng này thú hống, phần lớn người lựa chọn đi theo đường vòng, chỉ có số lượng không nhiều người lựa chọn nên khó mà lên, thận trọng từ lời nói đến việc làm hai huynh muội chính là thuộc về sau. Lúc này, địa phương thanh âm chuyển tới, một tên tiêu giao tông đệ tử chính đứng ở chỗ này, hắn đang không ngừng khẽ vuốt ve trong ngực cái kia chỉ hình dạng đáng yêu thú nhỏ. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, mới vừa cái kia chấn lòng người mật đích giống giận thanh âm lại chính là con thú nhỏ này phát ra. Hoàng cổ học thú, ngoại hình cực giống tuổi nhỏ lão hổ, nhưng mà coi như thành niên, hình thể cũng sẽ không có thay đổi. Nhận tiên thiên điều kiện hạn chế bọn chúng đồng thời không có công kích tính gì, nhưng mà hắn gầm rú thanh âm lại có thể so với bách thú chi vương, thú trung hoàng người, cho nên mới đến tên này. Hoàng cổ họng thú dù cho tại tu tiên giới cũng coi là vật chủ hiếm có, chỗ dùng những thứ này tham gia đại tuyển người phàm nghe không ra thanh âm của nó đúng là bình thường, chỉ trong lúc hơn là có hung thú ẩn hiện. Bất quá bọn hắn lại không biết đây thật ra là tiêu giao tông bày cuộc thử thách đầu tiên, khảo nghiệm chính là dũ khí. Đối mặt nguy hiểm và chắc trở cũng không lùi bước chi nhân liền sẽ có được tương ứng ban thưởng. Đương nhiên cũng không phải hết thể đi vòng người liền đã mất đi thông qua đại tuyển cơ hội, chẳng qua là vốn là thời gian khẩn cấp, lại bởi vậy đi vòng, dạng này nghĩ trong vòng 3 ngày bởi tới chân núi xuống càng là khó càng thêm khó. Thận trọng từ lời nói đến việc làm hai huynh muội không hổ là gấp rút lên đường cao thủ, trước tiên liền đến nơi này, khi bọn hắn nhìn thấy tiêu giao tông đệ tử trong ngực thú nhỏ lúc đó cũng là không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Con thú nhỏ này lần nữa ngay trước hai người bọn họ mặt phát ra quen thuộc kia tiếng thú gào lúc đó, hai huynh muội mới hiểu được đây là chuyện gì. Liền thấy vị này tiêu giao tông đệ tử vung tay lên, trước người trên đất xuất hiện hai cái túi, ra hiệu hai người lên trước cầm lấy. Hàn Thận Hành vội vàng tiến lên mở túi ra, phát xuất hiện bên trong lại giả bộ là chừng một ngày lương khô, không nhịn được đại hỉ. Hai huynh muội riêng phần mình lấy một túi sau đó hướng về phía đệ tử kia nói tiếng cảm ơn liền tiếp tục tiến lên, xem ra nên khó mà lên kết quả là không chỉ có lộ trình so với người khác ngắn, thậm chí thể lực cũng lại so với đi vòng chi nhân càng thêm dồi dào. Ở tại bọn hắn sau đó, lần lượt lại có mấy vị đến chỗ này, đồng dạng là nhận một túi lương khô sau đó liền tiếp tục tiến lên, một người trong đó mặc lấy hoa lệ cẩm bào, ước lượng một tí trong tay chứa lương khô túi, lập tức tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này.